Chương 989, lại vào nguyên thần cảnh giới. Chương 989, lại vào nguyên thần cảnh giới. Chân Võ Sơn lão tổ ngày đó tại Đại Lâm tự bên trong bị thương nặng, một thân tu vi còn chưa khôi phục, lúc này đối mặt với các đại thế lực từng bước ép sát, cũng là lộ ra lực bất tòng tâm. Nếu các đại thế lực có thể mưu tính chủ phong nhất mạch, chủ phong đương nhiên cũng có thể âm thầm đến đỡ đệ tử, tiến đến cướp đoạt bảy đại chi mạch quyền hành. Thôi lão hổ nghe nói Chân Võ Sơn lão tổ lời nói, không khỏi hơi nhướng mày, lão tổ, thuần nhi đã sinh cơ hao hết, căn bản cũng không có thể lại tiếp tục thành nén, làm sao còn có thể sinh con? Hai tử là tốt như vậy sinh sao? Đồ hỗn trướng, chẳng lẽ ngươi nhất định phải tại trên một thân cây treo cổ phải không? Thuần nhi không có khả năng sinh, chẳng lẽ những nữ nhân khác không có khả năng sinh sao? Lão thiên sư trong ánh mắt tràn đầy hỏa khí, đại trượng phu tam thê tứ thiếp chính là bình thường, ngươi nhiều nạp thiếp ta thôi ra huyết mạch chẳng phải thịnh vượng sao? Thôi lão hổ nghe vậy liền nội vàng lắc đầu, lão tổ tông, ngài biết Thuần nhi là cái ghen tị tính tình, nàng nếu là biết ta lại nạp thiếp, há sẽ còn sống sót? Cái này thiếp là tuyệt đối nạp không được. Nghe nói thôi lão hổ lời nói, lão thiên sư khí dậm chân một cái, đồ hỗn trướng, ta thôi ra làm sao ra ngươi như thế một cái si tình trùng, hiện nay ta thôi ra gia nghiệp đều muốn bị người cho chiếm, ngươi vẫn còn tại vì một nữ nhân xoắn xuýt, lao tổ ta thật muốn một bàn tay đưa ngươi cho trục chết. Nghe nói lao thiên sư lời nói, thôi lão hổ túi đầu xuống quỳ rạp xuống đất, tổ ra ra cho bẩm, tôn nhi hết thể đều nghe lão tổ chỉ, duy chỉ có nạp thiếp là tuyệt đối không thể. Lao thiên sư nghe vậy tức hồn hện, một cước đá ra đem thôi lão hổ cho đạp bay ra ngoài, hùng hùng hổ hổ nói thân là thôi ra tử tôn, có triển vọng ta thôi ra kéo dài hương hỏa trách nhiệm, ngươi thế mà ở chỗ này cùng ta chơi si tình, ta đánh chết ngươi cái bất hiếu tử tôn. Lão thiên sư tức hồn hện, sẽ từ các vị cường giả nơi đó nhận ký, rơi tại thôi lão hổ trên thân, một trận mắng to đằng sau rời đi. Thôi lão hổ bò dậy, nhìn xem lão thiên sư rời đi phương hướng thăm thẳm thở dài, sau đó trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh, đều do nghịch tử kia, nếu không phải hắn cố ý giả mạo chứng, gây sự, hết thảy sao lại phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy. Nghĩ tới đây, thôi lão hổ trong ánh mắt lộ ra một vòng lửa giận, sau một khắc thân hình biến mất ngay tại chỗ. Thảo lư trước thôi ngư thể nội khí cơ lưu chuyển, vô số chân khí tại thân thể bên trong hình thành. Trần Võ Sơn tình thế càng thêm nghiêm trọng, đã không tại trong lòng bàn tay của ta, không có khả năng lại tiếp tục chậm trễ. Ta hiện tại căn cơ đã đầy đủ thâm hậu, đủ sức cầm cự ta đi đến đại đạo, lại tiếp tục rèn luyện xuống dưới bất quá là trì hoãn thời gian mà thôi. Sau một khắc chỉ thấy thôi ngư thể nội khí cơ giống như thủy triều bình thường chuyển động, nhẹ nhàng tùng đệ nhị cảnh tiên thiên cảnh giới viên mãn, sau đó trong chốc lát bước vào thiên nhân cảnh giới. Luyện khí sĩ cảnh giới thứ nhất, luyện khí tầng 12. Cảnh giới này chủ yếu là rèn luyện chân khí, đối với thôi ngư tới nói xe nhẹ đường quen. Luyện khí sĩ đệ nhị trọng cảnh giới tiên thiên cảnh giới, điều động thể nội ngũ tạng ngũ khí, bắt đầu hấp thu năng lượng trong thiên địa, bắt đầu hình thành năng lượng đặc biệt. Cái này lưỡng trọng cảnh giới đối với thôi ngư tới nói cũng không khó, trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, hai tầng đầu cảnh giới đã viên mãn. Đệ tam cảnh võ giả gọi là thiên nhân, luyện khí sĩ gọi là tam hoa. Cảnh giới này chủ tu luyện người tinh khí thần, chủ yếu là tu luyện cảnh giới của thần. Đối với thôi ngư tới nói cũng không khó, trong giây lát đã thiên nhân cảm ứng, bước vào từ nơi sâu xa huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Đệ tam cảnh có thể nói bất quá là một loại đối với thiên địa cảm ngộ thôi, lấy thôi ngư nguyên thần cảnh giới, dễ như trở bàn tay liền bước vào trong đó. Chỉ thấy thôi ngư thể nội khí cơ vận chuyển, trong chốc lát tinh khí thần viên mãn, sau đó thôi ngư bước vào từ nơi sâu xa nguyên thần cảnh giới. Thôi ngư thể nội một lần nữa ngưng tụ ra nguyên thần, một sợi thần lực ngưng tụ ra. Nhìn xem thể nội đản sinh ra thần lực, thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì, lấy hô hấp pháp tu luyện ra thần lực, không có bất kỳ cái gì tạp chất, thuộc tính, cái này hoàn toàn chính là chân chính hồng hoang thế giới pháp lực. Thôi ngư nhìn xem nhà mình thể nội đản sinh ra thần lực, một loại thuần túy ý cảnh đập vào mặt. Đây là thuộc về thế giới hoàn mỹ sản phẩm, có thể thích ứng bất luận cái gì thế giới, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, hô hấp pháp này khó lường. Có pháp lực sinh ra, thôi ngư trực tiếp lợi dụng thi tổ thi ban đến chuyển đổi, trong chốc lát mấy vạn giọt thần huyết tại thôi ngư trong thân thể sinh ra mà ra. 30000 nhỏ, tạm thời đủ. Thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, nhưng là luyện khí sĩ tu luyện cùng võ đạo cường giả tu luyện còn không giống mới, luyện khí sĩ tu luyện chỉ cần tu vi phá cảnh, liền có thể tại nguyên thần bên trong nội luyện thần huyết. Mà võ đạo cường giả đâu? Nhất định phải nhục thân đuổi theo, nếu không liền xem như ngươi cảnh giới võ đạo đột phá, cường độ nhục thân không đủ, cũng khó có thể dung nạp càng nhiều thần huyết. Luyện khí sĩ dung nạp thần huyết nhiều ít cùng cảnh giới đột phá có quan hệ, cảnh giới đột phá, nguyên thần tự nhiên mà vậy liền sẽ trở nên cường đại, dung nạp thần huyết cũng sẽ trở nên càng nhiều. Võ đạo cường đại là tuần hoàn tiến dần, từng bước cường đại, mà luyện khí sĩ phá cảnh là sự tình trong nháy mắt, trong chốc lát liền có thể đột phá cảnh giới. Luyện khí sĩ hậu tích bạc phát, một khi đột phá cảnh giới đó chính là mặt khác nhất trọng thiên. Nguyên thần cảnh giới khó không được tôi ngư, bất quá trong khi hô hấp thôi ngư trong thân thể thần huyết liền đã viên mãn, sau đó chỉ thấy nó trong thân thể thần huyết lấy một loại không hiểu phương thức, dung luyện nhập thôi ngư tinh khí thần bên trong, nương theo lấy tinh khí thần chuyển hóa, tiến nhập thôi ngư nguyên thần bên trong. Võ đạo cường giả nhục thân làm căn bản, mà luyện khí sĩ lấy nguyên thần làm căn bản, hết thảy pháp, hết thảy thần thông đều là tại trong nguyên thần. Cảnh giới thứ 5 tiêu tịch. Thôi ngư lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trong ánh mắt một vòng suy tư. Tu hành đến nơi này, thôi ngư trước đó nội tình tích lũy tiêu hao hầu như không còn, trước đó tầm mắt lại khó trợ giúp cho hắn. Nên như thế nào tiêu tịch đâu? Thôi ngư trong lòng lấp lóe qua nghi vấn. Hiện tại Vũ Văn Hảo kiệt thân tử đạo tiêu, hắn thật đúng là không biết đi hỏi thăm ai. Về phần nói cái kia Tống Chí, hắn hiện tại cũng có chút không thể tin được, hắn cảm thấy mình tiến độ tu luyện hẳn là đối với Tống Chí tiến hành giấu giếm mới là. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng suy tư thời khắc, đột nhiên trước mắt hư không một trận bập bẹo, Thôi lão hổ xuất hiện ở thảo lư cách đó không xa. Lúc này Thôi lão hổ sắc mặt âm trầm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. "Có việc?" Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Hắn hiện tại cùng Thôi lão hổ quan hệ cũng không hài hòa, thậm chí Thôi lão hổ nghĩ hết biện pháp muốn đem hắn cho đuổi xuống chân võ sơn, Thôi Ngư lại há có thể đáp ứng. Hắn cùng Thôi lão hổ nhất định có một người muốn cúi đầu. "Vì cái gì?" Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Trước đó rõ ràng chỉ cần Thôi Ngư nói thật, các đại chi mạch liền sẽ không có thừa cơ phát tác lấy cớ, nhưng ai biết Thôi Ngư vậy mà thế thốt phủ nhận. "Cái gì vì cái gì?" Thôi Ngư giả bộ hồ đồ. "Ngươi tại sao muốn nói láo?" Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. "Vì cái gì không phải Lưu Bang đang nói láo?" Thôi Ngư nghiêng trên đầu bên dưới dò xét Thôi lão hổ. "Lưu Bang tuyệt không có khả năng nói láo." Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy khẳng định. "Ta không có nói láo, ta chỉ là đem ta nhìn thấy trải qua nói ra mà thôi, về phần là thật là giả tất cả đều do suy đoán của các ngươi." Thôi Ngư cười híp mắt nói, trong thanh âm đầy đắc ý nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi lão hổ khí thân thể run rẩy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, "Hiện tại Vũ Văn Hào kiệt chết, ta ngược lại muốn xem ai còn có thể ngăn cản ta đưa ngươi trục xuất xuống núi." Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, sắc mặt âm trầm xuống, hắn bây giờ còn không có thu hoạch được chân võ sơn trong ngộng chứng đạo đại pháp một quyển cuối cùng, tại sao có thể bị người đuổi xuống núi? "Ngươi coi thật nhất định phải khư khư cố chấp chấp mê bất độ." Thôi Ngư sắc mặt âm trầm xuống. Thôi lão hổ nghe vậy lạnh lùng hừ một cái, chỉ là phất ống tay áo một cái quay người rời đi, "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa ngươi đuổi xuống núi đi." Thôi lão hổ đi lưu lại Thôi Ngư đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời khí dậm chân. Đáng tiếc, đó là chính mình lão tử, hắn lại có thể có biện pháp nào đâu? Vũ Văn Hào kiệt thân tử đạo tiêu, Thuần Dương Phong hiện tại ở vào trạng thái vô chủ, Vũ Văn Hào kiệt nếu là thừa cơ nổi lên, ta sợ là coi là thật muốn bị đuổi ra khỏi cửa. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, cũng không biết Vương Diễm Xuân xuất quan không có. Toàn bộ chân võ sân nội, muốn nói hắn còn có thể tin tưởng sợ là chỉ có Vương Diễm Xuân. Đáng chết, nếu như Thôi lão hổ nếu là coi là thật đem ta đuổi xuống núi đi, ta nên làm thế nào cho phải? Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn tạp niệm không ngừng lấp lóe. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng suy tư không ra mặt tự thời điểm, Tống Chí xuất hiện ở Thôi Ngư cách đó không xa đỉnh núi, "Kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy xoắn xuýt. Nói thế nào? Chẳng lẽ còn có biện pháp gì phải không?" Thôi lão hổ hiện tại thế nhưng là chân võ sơn trưởng giáo, nếu như hắn muốn khu chúng ta, ai có thể ngăn cản? Thôi Ngư đạo câu ha ha ha, "Ngươi đừng quên, ngươi là Thôi lão hổ nhi tử, nhưng ngươi càng là Thôi gia đích hệ huyết mạch. Ngươi có thể tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình, cái kia thất tình thánh cô cũng là Thôi lão hổ cưới hỏi đàng hoàng thế tử, ngươi cũng coi như được là dòng chính, cũng không phải con riêng, đương nhiên cũng có tư cách tranh thủ chân võ sơn gia nghiệp." Tống Chí đạo câu, "Ngươi nói những cái kia ta đều hiểu, nhưng bây giờ toàn bộ chân võ sơn Thôi lão hổ định đoạt, nếu là sư phụ còn tại thời điểm, sư phụ đương nhiên có thể thay ta ngăn trở Thôi lão hổ áp lực, Thôi lão hổ cũng không thể đưa tay cắm vào Thuần Dương Phong, nhưng là hiện tại phía trên phong chủ không có, không ai có thể thay ta ngăn trở Thôi lão hổ áp lực." Thôi Ngư tức giận. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Chí tiếu liêu tiếu, "Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp." "Biện pháp gì?" Thôi Ngư nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên. "Ngươi nếu có thể nhận tổ quy tông, gọi Lao Thiên Sư biết được huyết mạch của ngươi thân phận, Lao Thiên Sư là tuyệt sẽ không cho phép ngươi xuống núi, nhất định sẽ đưa ngươi đưa vào chân võ sơn nội cực kỳ dạy bảo, thậm chí ủng hộ ngươi tranh đoạt Thuần Dương Phong đại thống, bảo ngươi trở thành Thuần Dương Phong phong chủ." Tống Chí một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, "Chỉ cần ngươi trở thành Thuần Dương Phong phong chủ, tất cả phiền phức đều nên khó mà giải." "Ta trở thành Thuần Dương Phong phong chủ? Làm sao có thể? Ta hiện tại bất quá là đệ tử tạp dịch, phía trên còn có đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, chấp sự trưởng lão, chỗ nào đến phiên ta?" Thôi Ngư lắc đầu, "Bất luận làm sao theo tư sắp xếp bối, đều không tới phiên ta." "Ha ha, nếu như Thuần Dương Phong phía sau quỷ thần tuyển chúng ngươi, lại thêm chân võ sơn lão tổ duy trì, muốn đưa ngươi đẩy lên Thuần Dương Phong phong chủ vị trí cũng không phải việc khó." Tống Chí đạo. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Tống Chí, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, âm thầm nói, "Bọn gia hỏa này sợ không phải muốn đem ta đẩy lên đi làm một bộ khôi lôi thôi, sau đó lợi dụng ta tê liệt chân võ sơn lão tổ, đang lâm chân võ sơn trưởng giáo vị trí, lợi dụng ta điều khiển toàn bộ chân võ sơn." Trong lòng của hắn rất im lặng, bất quá là muốn thu hoạch được trong mộng chứng đạo đại pháp một quyển cuối cùng thôi, tại sao phải khó như vậy đâu? Ta từ đệ tử tạp dịch trực tiếp đăng lâm phong chủ vị trí, sợ là ngồi không vững vị trí này. Thôi Ngư vừa nói, vừa quan sát Tống Chí biểu lộ. Tống Chí nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là đơn giản. Đơn giản? Thôi Ngư không hiểu. Muốn đăng lâm Thuần Dương Phong phong chủ vị trí, thu hoạch được Thuần Dương Phong phong chủ cạnh tranh tư cách kỳ thật cũng không khó, chỉ cần tu luyện thành ta chân võ sơn vô thượng bí thuật Mở Thiên Môn liền có tư cách tranh cử chân võ sơn bảy đại chi mạch bất kỳ một cái nào phong chủ vị trí. Mở Thiên Môn? Thôi Ngư không hiểu. Nhân quả này còn muốn từ năm trang xem nói lên, năm đó năm trang xem phát hiện vô thượng đại mộ, bên trong có thiên thư số quyển, tiên thiên linh bảo số quyển, ta chân võ sơn tổ sư thu được một môn vô thượng bí thuật, Mở Thiên Môn. Nghe nói tu luyện thành Mở Thiên Môn sau, trực tiếp có thể thu hoạch được trong thiên môn thần linh gia trì, có được so sánh tiên thiên thần linh lực lượng. Tống Chí đạo câu, ngươi chỉ cần có thể tu luyện thành thiên môn, liền có thể có được thực lực tuyệt đối, thậm chí cả lợi dụng thiên môn chi lực, mở ra ta chân võ sơn hạ vô thượng mật tàng, đến lúc đó bằng vào ngươi công đức, trở thành Thuần Dương Phong chủ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tống Chí một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ta có thể tu luyện Mở Thiên Môn bí pháp. Thôi Ngư mắt sáng rực lên, đương nhiên có thể. Tống Chí ánh mắt sáng rực nói, bất quá muốn tu luyện Mở Thiên Môn còn cần vô thượng cơ duyên, bất quá ngươi không cần lo lắng, bảy đại quỷ thần hội tương trợ ngươi một chút sức lực, còn xin sư thúc chỉ giáo. Thôi Ngư lúc này lời nói rất khách khí, nếu có thể trở thành thuần dương phong phong chủ, rất nhiều chuyện đều nên khó mà giải. Tống Chí thấy vậy cười cười, muốn tu luyện mở thiên môn, còn không có đơn giản như vậy. Mở thiên môn bí cảnh là cấn tại ta chân võ sơn trong bí cảnh, ngươi đi theo ta đi. Vừa nói, Tống Chí ở phía trước dẫn đường, Thôi Ngư thấy vậy một bước phóng ra, đi theo Tống Chí sau lưng. Nương theo lấy Thôi Ngư thần huyết khôi phục, lúc này Thôi Ngư cảm thấy mình lại chi lăng đi lên. Không dám nói mình vô địch khắp thiên hạ, nhưng là tóm lại nhiều hơn mấy phần lực lượng. Nhất là trong hỗn độn chính mình có một tôn gần như thánh nhân lực lượng phân thân, Thôi Ngư cả người càng thêm chi lăng đứng lên. Tống Chí ở phía trước dẫn đường, trên đường đi trực tiếp đi tới chân võ sơn một tòa sườn đồi chỗ, đã thấy sườn đồi chỗ đứng thẳng một tòa bia ngọc, trên bia ngọc là cấn lấy vô số huyền diệu thượng cổ tiên tiên ký hiệu. Nhìn thấy tòa này bia ngọc sao? Tống Chí tại trước tấm bia đá mở miệng hỏi câu. Thôi Ngư gật gật đầu, Tống Chí cái này không nói nói nhảm sao? Chương 990, Vũ Trang quán manh mối chương 990, Vũ Trang quán manh mối lớn như vậy một tòa ngọc bi, chỉ có đồ đần mới nhìn không đến. Bất quá phía trên văn tự gọi Thôi Ngư trong lòng giật mình, bởi vì đó là thái cổ thời kỳ Hồng Hoang văn tự. Bia đá này chính là thác ấn phiên bản, là tổ sư ra tự tay khắc ấn. Nghe nói năm đó Ngũ Trang Quan phát hiện một tòa vô thượng đại mộ, trong mộ lớn ẩn chứa thiên ngoại văn minh, cái kia Ngũ Trang Quan tổ sư ra nghe nói chúng ta Chân Võ Sơn Thiên Sư lão tổ đối với thiên ngoại tà ma văn minh rất có nghiên cứu, thế là mời tổ sư ra cùng nhau đi tới cái kia thần bí trong mộ lớn thám hiểm. Tống Chí một bên cảm khái, một bên tự thuật lấy ngày xưa sự tích. Thôi Ngư đối với Ngũ Trang Quan sự tình cũng là có mấy phần hiểu rõ. Hắn năm đó hay là dựa vào Thạch Long Ngũ Tạng Kình cùng Ngũ Hành Luyện Thiết Thủ làm giàu, nếu không cũng khó có thể có thành tựu ngày hôm nay, có thể nói Ngũ Hành Luyện Thiết Thủ giúp hắn đại ân. Năm đó tổ sư ra tại cái kia thần bí trong hầm mộ, phát hiện một viên quả cầu đá giống như một con mắt, có được sức mạnh bí ẩn khó lường, tựa hồ có thể cấu kết vùng đất không biết kia, khiến cho vùng đất không biết thần bí chi lực giáng lâm ra chỉ xuống, liền xem như phàm nhân có thể tu luyện trên đó thần bí khó lường khẩu quyết, cũng có thể thu hoạch được so sánh tiên tiên thần linh lực lượng. Tống Chí trong thanh âm tràn đầy hướng tới. Đây chính là so sánh hoàn chỉnh hình thái tiên tiên thần linh, nên sẽ có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía bia đá, hắn đương nhiên nhận ra trên đó Hồng Hoang văn tự, chỉ là Thôi Ngư nhìn mấy lần đằng sau liền phát giác được trước mắt trên tấm bia đá văn tự không hoàn chỉnh, đứt quãng. A, Thôi Ngư trong lòng như nghĩ tới cái gì, nếu là Ngũ Trang Quan xuất phẩm đồ vật, không chừng cùng mình tụ lý càn khôn có quan hệ, thậm chí cùng mình tu luyện Ngũ Tạng Kình, Ngũ Hành Luyện Thiết Thủ cũng có liên quan. Ta nghe người ta nói, năm đó tổ sư ra từ Ngũ Trang Quan mang về quả cầu đá, chính là một kiện dị bảo, có thể luyện hóa vào mi tâm hóa thành một viên tiên nhãn, chỉ là đáng tiếc về sau gặp tặc, viên kia tiên nhãn bị ngạnh sinh sinh cho chủ xuống dưới. Tổ sư ra bởi vì luyện hóa tiên nhãn kia, cảm ngộ ra một môn huyền diệu thần thông, chính là trước mắt tiên nhãn thuật. Nghe nói một khi luyện thành thần thông này, sẽ tại trong mi tâm mở mắt dọc mở ra thiên môn, thu hoạch được từ nơi sâu xa vô thượng chi lực gia trì. Tổ sư ra từng nói, vật này chính là mở ra chân võ sơn dưới mặt đất đạo thứ 8 trận pháp mấu chốt, nếu ai có thể tu luyện thành tiên nhãn thuật, có thể làm ta chân võ sơn một đời mới chân truyền, thậm chí cả có thể thu hoạch được tổ sư ra tự mình giảng pháp cơ hội. Ngươi chỉ cần có thể thu hoạch được chân truyền thân phận, lại mở ra chân võ sơn hạ ẩn bí chi địa, liền có thể đặc biệt để bạt làm phong chủ, tin tưởng nếu như lão thiên sư biết được ngươi thân phận chân chính, cũng sẽ không âm thầm ngăn cản, ngược lại sẽ đẩy một cái tay, tương trợ ngươi ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Tống Chí đạo câu. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía ngọc bi, ánh mắt đảo qua phía trên đức quán văn tự, trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, thoạt nhìn như là một môn khẩu quyết, nhưng môn khẩu quyết này căn bản cũng không hoàn chỉnh, thỉnh thoảng sẽ có đức quán văn tự ở trên đó là ấn. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, khẩu quyết này thiếu khuyết rất nhiều chữ mấu chốt, căn bản là không cách nào tu luyện. Ngươi khả năng nhìn ra môn đạo gì? Tống Chí ở bên cạnh mở miệng hỏi thăm câu. Thôi Ngư nghe vậy vội vàng lên tay thi lễ, đệ tử ngu dốt, nhìn không ra huyền diệu trong đó, thậm chí cái này trên đó văn tự, đệ tử cũng không biết, chỉ là nhìn xem văn tự này luôn cảm thấy có một cỗ huyền diệu ý cảnh đập vào mặt, gọi đệ tử tựa hồ muốn lĩnh ngộ ra đạo pháp gì. Ngươi nhìn không ra là được rồi, liền xem như lão thiên sư năm đó đem ngọc bi khắc ấn vào lúc này, cũng từng cảm khái qua chính hắn cũng thiếu khuyết cơ duyên, lĩnh hội không ra huyền diệu đồ vật, hắn chỉ là đem quả cầu đá kia bên trên văn tự cho chuyển di khắc ấn tại trên bia ngọc mà thôi. Tống Chí đạo. Thôi Ngư nghe vậy ngạc nhiên, tổ sư gia cùng trong môn cường giả khắp nơi đều lĩnh hội không ra huyền diệu công pháp, đệ tử sao có thể tìm hiểu ra? Đệ tử ngay cả trên tấm bia đá văn tự đều không nhận ra. Trên tấm bia đá này văn tự là thiên ngoại văn tự, ngươi không nhận ra cũng là bình thường, chúng ta cũng không cần ngươi nhận ra. Về phần nói trên tấm bia đá công pháp, Tống Chí nói đến đây, vô vô Thôi Ngư bả bay, tính ngươi tiểu tử vận mệnh tốt, từ khi chúng ta bảy đại chi mạch phía sau quỷ thần tấn cấp làm kim sắc cảnh giới sau, liên thủ lĩnh hội trên đó huyền bí, căn cứ tìm hiểu ra tin tức, thôi diễn ra một môn khẩu quyết, ngươi nếu có thể tu luyện thành công, nhất định có thể giấu giếm được tổ sư gia. Giấu giếm được? Thôi Ngư nhất lăng, đây không phải là làm bịa đặt giả tạo giả. Huống hồ tổ sư gia loại nhân vật kia, sống không biết bao nhiêu năm, cái gì chưa thấy qua. Thứ này chính là tổ sư gia làm ra, chúng ta dở trò dối trá có thể giấu giếm được hắn sao? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Đối mặt với Thôi Ngư nghi vấn, Tống Chí lại nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha ha. Ha ha ha. Khẩu quyết là tổ sư gia khắc ấn đi ra không tệ, nhưng cần biết tổ sư gia cũng không có ngộ ra huyền diệu trong đó, cũng không có tìm hiểu ra trong đó thần thông pháp tắc, chúng ta chỉ cần làm cái chỉ tốt ở bề ngoài thần thông, tổ sư gia sao có thể phân biệt ra thật giả. ngươi không phải nói chân võ sơn hạ có một tòa thần bí động thiên, cần bia đá này bên trên tìm hiểu ra thần thông đến vượt qua trong động thiên kia nào đó một tòa cửa ải sao? Thôi Ngư nhìn về phía Tống Chí, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nếu như tìm hiểu ra khẩu quyết là giả, vậy như thế nào vượt qua trong đó cửa ải? Cái này ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ nghĩ tới vấn đề, chư vị tôn thần há có thể không nghĩ tới. Hiện tại bảy vị tôn thần đã toàn bộ đều tấn cấp làm kim sắc cảnh giới, trong ngày thường cực kỳ hung hiểm cửa ải, đối với bảy vị tôn thần tới nói cũng không thể coi là cái gì, chỉ cần bảy vị tôn thần liên thủ, có thể nhẹ nhõm dẹp điên tất cả cửa ải, đến lúc đó ngươi là có hay không tìm hiểu ra có thể vượt qua cửa ải thần thông, đều đã dâu dịa. Tống Chí trong thanh âm tràn đầy tự tin. Thôi Ngư nghe vậy trong đầu lóe ra một đạo linh quang, trong lòng âm thầm nói chỉ sợ bảy đại quỷ thần sở dĩ đẩy ta đi lên, thậm chí cả phí hết tâm tư gọi ta tu luyện trên tấm bia đá thần thông, chỉ sợ là vì chân võ sơn hạ đại mộ, cái này chân võ sơn hạ động tiên trong mộ lớn nhất định có bảy đại quỷ thần mơ ước đồ vật. Thôi Ngư trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe, trong lòng bắt đầu âm thầm thôi diễn, bất quá lại bất động thanh sắc nói nếu sư thúc cùng chư vị tôn thần đã thay ta sắp xếp xong xuôi, tại hạ đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý, còn xin sư thúc ban thưởng khẩu quyết. Tống Chí nghe vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, lúc này thanh âm nghiêm túc, trong lời nói tràn đầy trịnh trọng, ngươi cũng biết, muốn hoàn thành cái này các loại mưu đồ, cần hao phí cực kỳ khổng lồ nhân lực vật lực, trong đó tiêu hao tinh khí thần đơn giản khó có thể tưởng tượng. Sư thúc thế nhưng là có cái gì dạy bảo? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, chỉ gặp Tống Chí từ trong tay áo xuất ra một chiếc không có điểm dầu nhiên liệu đèn, người cả đời này có được có mất, ngươi nói đúng đi. Đương nhiên. Thôi Ngư đạo câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Chí đạo, chén này lửa đèn chính là các vị tôn thần luyện chế ra bí bảo, cần lấy người tinh khí thần tam bảo là hỏa diễm đem nó nhóm lửa, sau đó người chi tính mệnh cùng hỏa diễm cùng một nhị tờ, người chết đèn tắt đã là như thế, nhưng mà nếu có đại thần thông giả một lần nữa nhóm lửa lửa đèn, còn có thể người sắp chết phục sinh. Đương nhiên, nếu là có người tìm tới dầu tháp, chịu vì lửa đèn thêm dầu, chỉ cần hỏa diễm duy trì không tắt, nhóm lửa lửa đèn người liền có thể tuổi thọ vĩnh hằng. Tốt bảo vật. Thôi Ngư tán thưởng câu. Chỉ cần tìm tới dầu tháp liền có thể kéo dài tuổi thọ trường sinh bất tử, đương nhiên là một kiện tốt bảo vật. Đương nhiên là một kiện tốt bảo vật, vật này vốn là thiên ngoại tà ma vì hậu bối đệ tử hộ đạo chi dụng, thế nhưng là rơi vào mấy vị tôn thần trong tay, lại phát hiện mới công dụng. Tống Chí nói đến đây dừng lại một chút, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, chỉ cần có người thổi tắt lửa đèn, điểm này nhiên đang diễm người liền sẽ hồn phi phách tán vĩnh viễn tiêu tán trên đời này. Cũng hoặc là thi triển thần thông, có thể đem linh hồn thu lấy nhập lửa đèn bên trong, gọi hồn của hắn bay phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, đây là một kiện khống chế người bảo vật. Bảy vị tôn thần ở trên thân thể ngươi hạ lớn như vậy công phu, cũng không thể một chút bảo hiểm cũng không lưu lại đi. Ta cảm thấy cũng là rất bình thường, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Chí một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, hắn đang suy nghĩ sinh tử của mình đạo quả hoặc là bàn tay vàng có thể hay không man tiên quá hải, đem bảy vị tôn thần cho lửa qua đi. Ta còn có một tôn thánh nhân chiến lược phân thần, cùng lắm thì thời khắc mấu chốt xuất động thánh nhân phân thần, một bàn tay đem bảy vị quỷ dị cho chụp chết là được. Thôi Ngư trong lòng âm thầm lẩm bẩm câu. Hắn cũng tại may mắn chính mình khôi phục nguyên thần cảnh giới tu vi, một lần nữa ngưng tụ 30,000 giọt thần huyết, nếu không tạo vật thuật cùng sinh tử đạo quả không cách nào thi triển, muốn man tiên quá hải thật đúng là không có khả năng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tống Chí một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Đệ tử đương nhiên cảm thấy sư thúc nói đúng. Thôi Ngư cười híp mắt nói, vừa nói, đưa tay tiếp nhận ngọn đèn, đã thấy ngọn đèn kia khô cạn không thấy dầu thắp, Thôi Ngư trong lòng kinh ngạc, một bên Tống Chí giải thích nói, chỉ cần ngươi nhóm lửa lửa đèn, liền sẽ căn cứ tuổi thọ của ngươi tự động xuất hiện đối ứng dầu thắp. Nghe nói lời này, Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe, tạo vật thuật thi triển mà ra, đồng thời sinh tử đạo quả khẽ chấn động, sau một khắc Thôi Ngư đi ngón tay một đạo quang mang lấp lóe, rơi vào trên bức đèn kia, chỉ gặp trên bức đèn ánh lửa lấp lóe, một trận bùng lên đằng sau lại bị nhóm lửa. Đồng thời bức đèn hạ xuất hiện trong suốt dấu tháp, tản mát ra nhàn nhạt dị hương. A, tuổi thọ của ngươi lại có 300 năm. Thật đúng là không sai đâu. Chờ ngươi tu vi tiến thêm một bước, hẳn là so bình thường luyện khí sĩ tuổi thọ dài hơn nhiều. Tống Chí một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Thôi Ngư đưa lên ngọn đèn, sắc mặt cung kính nói, còn xin sư thúc giúp ta một chút sức lực. Dễ nói, đốt lên ngọn đèn, chúng ta sau này sẽ là người mình, chỉ cần ngươi không phản bội bảy tôn thần linh, liền tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sự tình. Tống Chí vô vỗ Thôi Ngư bả vai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hân hưởng. Vừa nói, Tống Chí từ trong tay áo móc ra một bản lá vàng thư tịch, nhét vào Thôi Ngư trong tay, ngươi cẩn thận lĩnh hội đi, nếu có chỗ không rõ, cứ tới hỏi ta. Chỉ là có một việc ngươi phải làm cho tốt, đó chính là mỗi ngày đều muốn tới nơi đây lĩnh hội một phen ngọc bi làm dáng một chút, tốt gọi người biết ngươi tới nơi đây lĩnh hội pháp quyết. Thôi Ngư đem lá vàng thu hồi, đệ tử tuân mệnh. Về phần nói như thế nào gọi lão thiên sư biết được ngươi tồn tại, còn cần bảy tôn quỷ thần âm thầm lưu đồ một phen mới được, việc này nếu không lấy dấu vết tính toán, quyết không thể gọi lão già chết tiệt kia phát giác nửa điểm dị thường, nếu không sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Tống Chí đạo câu. Thôi Ngư nghe vậy kinh ngạc nhìn Tống Chí một chút, vậy mà nghiêm túc vo núi tổ sư là con rùa già, xem ra Tống Chí đã hoàn toàn đầu nhập vào quỷ thần. Cũng hoặc là Thôi Ngư nhóm lửa ngọn đèn, đã trở thành người trong nhà, cho nên Tống Chí tại Thôi Ngư trước mặt cũng không còn che lấp. Cho ngươi một canh giờ lĩnh hội, sau đó chúng ta liền trở về đi. Cuộc sống sau này, chính ngươi tới đây lĩnh hội đi, chờ ngươi lúc nào đem trên lá vàng khẩu quyết tu luyện có thành tựu, đến lúc đó liền có thể đi tìm ta. Nhớ kỹ, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, Thuần Dương Phong phong chủ vị trí treo cao, không biết bao nhiêu người đang ngó chừng. Chủ phong nhất mạch cũng sẽ có điều động tác, ngươi hàng vạn hàng nghìn không có khả năng lãng phí thời gian. Tống Chí nói dứt lời nhìn về phía Thôi Ngư, còn có cái gì cần giải thích địa phương sao? Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu liên tục, Tống Chí thấy vậy lộ ra nụ cười hài lòng, như vậy thuận tiện, ta cũng yên lòng. Tống Chí quay người rời đi, trong giây lát biến mất tại trong dãy núi, lưu lại Thôi Ngư đứng tại đỉnh núi không nói. Sau một hồi Thôi Ngư quanh thân hỗn loạn chi khí lưu chuyển, điên đảo âm dương thi triển mà ra che giấu thiên cơ, sau đó từ trong tay áo móc ra một con thỏ, may mắn mà có ngươi. Con thỏ này cũng không phải phổ thông con thỏ, chính là Thôi Ngư tiểu thiên trong thế giới đản sinh ra nhóm đầu tiên 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 sinh linh, cũng là rất có khí số tồn tại. Muốn khống chế ta, thủ đoạn của ta há lại các ngươi có thể tưởng tượng được. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Sau một khắc trực tiếp đem con thỏ băng phòng, sau đó đưa vào tụ lý càn khôn bên trong, Trần Võ Sơn hạ lại có một ngôi mộ lớn, thật đúng là ngoài dự liệu của ta a, còn có chỗ này vị mở thiên nhãn pháp quyết, chính là từ ngũ trang quan bên trong mang ra. Thôi Ngư xuất ra lá vàng, cẩn thận đọc trên lá vàng khẩu quyết, trong ánh mắt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ. Hắn cảnh giới bây giờ nhìn không ra trên lá vàng khẩu quyết tốt xấu, lá vàng này bên trên khẩu quyết cũng không biết có hay không hố. Trong lòng niệm động, đã đem tất cả văn thư nội dung từ nơi sâu xa chuyển vào văn đạo nhân não hải, bằng vào văn đạo nhân lúc này thánh nhân mệnh cách cảnh giới, trong chốc lát đã đem tất cả khẩu quyết phân tích, sau đó một cỗ dòng tin tức chuyển tới, cái này tựa hồ là một môn thỉnh thần thuật. Bất quá xin mời chính là có cây sông núi chi lực. Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ, nhìn xem trên tấm bia đá văn tự, sau đó lại đem tin tức chuyển tới, không bao lâu phản hồi từ văn đạo nhân vân thân chuyển đến, ân. Điều khiển pháp quyết. Trên tấm bia đá này ghi chép tựa hồ là một cái điều khiển một pháp bảo nào đó khẩu quyết. Căn bản cũng không phải là cái gì thỉnh thần thuật. Thôi Ngư cảm thụ được văn đạo nhân phân thân truyền đến phân tích, cả người đều trực tiếp chết lặng. Thứ độ gì? Bảy đại quỷ dị nói là mời đến thần bí chi lực gia trì, thu hoạch được vô thượng vĩ lực, có thể cùng tiên thiên thần linh sánh vai so sánh, mà Trần Võ Sơn tổ sư đâu? Lao Thiên nói khẩu quyết này cũng là mời đến thần bí chi lực gia trì, nhưng hết lần này tới lần khác phân thân của mình nói đây là nắm giữ một pháp bảo nào đó khẩu quyết. Hơn nữa còn có thể mượn tới sơn xuyên đại địa chi khí, cũng căn bản cũng không phải là mượn tới cái gọi là tiên thiên thần linh chi lực. Thôi Ngư lúc này chết lặng, hắn cảm thấy sự tình không thích hợp. Rất không thích hợp. Chương 991, Lão Thiên Sư tại Mở Thiên Nhãn. Chương 991, Lão Thiên Sư tại Mở Thiên Nhãn. Tông Chí nói cùng tổ sư ra nói căn bản cũng không phải là một chuyện, hoặc là nói là cùng thánh nhân thôi diễn đi ra căn bản cũng không phải là một chuyện. Như vậy đến tột cùng ai đang nói láo? Thôi Ngư tin tưởng mình văn đạo nhân phân thân bằng vào thánh nhân mệnh cách cùng ánh mắt, là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sai lầm, mà mấy vị quỷ thần cũng không có đạo lý lừa gạt chính mình, như vậy vấn đề nhất định là xuất hiện ở nhà mình cái kia tiện nghi tổ tông trên thân. Là chính mình lão tổ tông nói ra, sau đó bảy đại quỷ thần tài bị mang lệnh mạch suy nghĩ, như vậy vấn đề tới. Vì cái gì nhà mình lão tổ tông sẽ nói láo? Thôi Ngư lâm vào suy tư, tổ sư gia tại sao phải nói láo? Chẳng lẽ nói tổ sư gia căn bản cũng không có tìm hiểu ra cái kia thiên nhãn diệu dụng, hay là tổ sư gia tìm hiểu ra hiện sai lầm? Mặc kệ là loại nào, Thôi Ngư đều biết trong đó khẳng định có vấn đề lớn. Bất quá khẩu quyết này lại là điều khiển một kiện nào đó tiên thiên linh bảo khẩu quyết, mà tổ sư gia năm đó tại năm trang trong quan mang về viên kia thạch nhãn, lúc đầu đã luyện hóa nhưng lại bị ngạnh sinh sinh cho chụp đi ra. Nghĩ tới đây Thôi Ngư không khỏi dùng mình một cái, đến tột cùng là bực nào tồn tại kinh khủng. Vậy mà có thể ngạnh sinh sinh đem kim sắc cao thủ chấn áp lại, sau đó đem ánh mắt từ đối phương trong mắt cho móc đi ra. Càng nghĩ Thôi Ngư cũng không có nghĩ đến trong đó có thiếu, mà là cầm lá vàng dò xét, sau một hồi bắt đầu vận chuyển khẩu quyết, thử nghiệm tại thân thể bên trong vận chuyển khí cơ tu luyện. Có thánh nhân cảnh giới văn đạo nhân phân tích, thần thông này thủ đoạn đối với Thôi Ngư tới nói gần như không hề khó khăn, chỉ cần theo lớp liền bộ vận chuyển công quyết là được, đương theo lấy Thôi Ngư vận chuyển thần lực, sau một khắc một đạo khí cơ tại Thôi Ngư trong thân thể sinh ra, hai điểm quang mang từ Thôi Ngư thể nội ngưng tụ, hóa thành hai viên kỳ quái phù văn. Câu thông phủ văn kia, một đạo dòng tin tức ngược lại qua, Thôi Ngư không khỏi sửng sở, chắc không được thánh nhân mệnh cách Thôi Diễn nói là thỉnh thần thuật, thần thông này còn thật sự có mấy phần thỉnh thần thuật bóng dáng, không đơn thuần là thỉnh thần thuật lực lượng còn có mấy phần khám phá hư ảo lực lượng. Thần thông mặc dù luyện thành, nhưng là Thôi Ngư nhưng không có tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn còn không có bị xin mời mục tiêu. Dựa theo bảy tôn quỷ ý tứ của thần, Thôi Ngư chỉ cần mời đến bảy tôn quỷ thần nguyên thần gửi lại tại thứ bảy phách bên trong, Thôi Ngư vận chuyển khẩu quyết thời điểm liền có thể thu hoạch được từ nơi sâu xa bảy tôn quỷ thần gia trì, nhưng Thôi Ngư lại không phải người ngu. Làm sao lại đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Ta có lẽ có thể mời đến chính ta. Thôi Ngư trong lòng như có điều suy nghĩ. Nhà mình ở trong hỗn độn văn đạo nhân phân thân thế nhưng là có thánh nhân cảnh giới lực lượng. Nếu như mình có thể tại thời khắc mấu chốt mời đến văn đạo nhân lực lượng giáng lâm, nhất định có thể có lật bàn cơ hội, thậm chí cả chuyển bại thành thắng đem đối phương cho chấn sát tại chỗ. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, sau một khắc trực tiếp nếm thử, vận chuyển nó trong thân thể hai viên phụ văn, sau đó chỉ gặp trong hư không một đạo không hiểu tác động truyền ra. Trong hỗn độn văn đạo nhân phân thân mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì, tiếp lấy trong thân thể một đạo lưu quang bay ra, chống rông xuất hiện tại Thôi Ngư trong thân thể, cùng hai cái kia phù văn hòa làm một thể. Sau đó chỉ thấy hai cái kia phù văn một trận bặm mẹo, tiếp lấy trực tiếp hóa thành một đạo con muỗi ấn ký, khắc ấn tại Thôi Ngư nguyên thần bên trong. Thôi Ngư có một loại trực giác, chỉ cần mình thôi động ấn ký kia, liền có thể đem tiên thiên con muỗi chân linh tiếp dẫn xuống tới. Chỉ là cẩn thận cảm ứng một phen, Thôi Ngư trong lòng có chút thất vọng, ta muốn quá đẹp. Tiên thiên con muỗi phân thân chỉ là tiên thiên con muỗi phân thân lực lượng, tiên thiên con muỗi phân thân thánh nhân cảnh giới lực lượng là giả, căn bản là mượn không đến. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng lại nắm giữ một môn đòn sát thủ, bất quá cũng không cần chờ quá lâu, chỉ cần ta nắm giữ trong ngộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9, đến lúc đó liền sẽ không thiếu khuyết sát phạt thủ đoạn. Thôi Ngư tại bia ngọc trước lĩnh hội một lát, sau đó đứng dậy hạ sơn đầu, một đường đi tới tàng thư các, đem Chân Võ Sơn sử ký lật ra đến, không biết Chân Võ Sơn tổ sư gia năm đó mất đi thiên nhãn địa phương ở nơi nào. Cũng không biết ta lại không có cơ hội đem thiên nhãn kia từ trong thời không thu lấy đi ra, kể từ đó mới xem như hoàn mỹ. Dù sao thông qua thánh nhân giải đọc, trên bia đá kia không chọn vẹn văn tự cực kỳ bất phàm, tựa hồ là điều khiển tiên thiên linh bảo khẩu quyết. Chẳng lẽ nói bia đá kia là tiên thiên linh bảo? Thôi Ngư trong lòng lấp lóe qua một đạo suy nghĩ. Thôi Ngư trong ánh mắt bên trong lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, nếu như quả cầu đá kia là tiên thiên linh bảo, nếu như chính mình có thể thu được, có lẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ai sẽ ghét bỏ chính mình tiên thiên linh bảo nhiều a? Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe không ngớt, hưng phấn trong lòng đi tới trong tàng thư các, bằng vào tống chí cho lệnh bài ngược lại là không có người ngăn cản, một đường trực tiếp đi vào trước kệ sách, lần nữa lật ra Chân Võ Sơn sử ký. Chân Võ Sơn 5000 năm sử ký là một bản rất dày thư tịch, không bao lâu Thôi Ngư liền đã tìm được trong thư tịch văn án ghi chép, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, Tư Quá Nhai sao? Chân Võ Sơn tổ sư ra là tại Tư Quá Nhai bên trên tìm hiểu thiên nhãn kia sao? Hơn nữa còn tại Tư Quá Nhai bên trên bị người chụp tới con mắt. Chân Võ Sơn ngược lại là hào phóng rất, liền ngay cả bực này mất mặt sự tình cũng không có che giấu. Thôi Ngư nhìn xem sử ký nhân vật truyền kỳ bên trong tổ sư truyền, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, Chân Võ Sơn tổ sư ra lòng dạ khí độ cũng không tệ. Loại chuyện này nếu như đổi một người, sợ là đã sớm che giấu, thật không thể tất cả mọi người không biết, chỗ nào giống Chân Võ Sơn lão tổ một dạng quang minh chính đại biểu diễn ra. Buông xuống sử ký, Thôi Ngư cất bước đi ra khỏi phòng, trực tiếp đăng lâm Tư Quá Nhai bên trên. Tư Quá Nhai bên trên, lúc này có rất nhiều người tại lĩnh hội tổ sư ra lưu lại đạo vận. Thôi Ngư bất động thanh sắc quét sạch lấy trong núi lá rụng, đợi đến sắc trời ảm đạm rốt cuộc thấy không rõ trên vách đá văn tự lúc, các vị đệ tử môn nhân mới nhao nhao rời đi. Thôi Ngư nhìn thấy chữ khắc trên sườn núi trước lại không người ở, thế là cất bước đi ra phía trước, một đôi mắt đảo qua trước mắt khắc đá, sau đó đem ánh mắt đặt ở chính mình bàn tay vàng bên trên, tính danh, Thôi Ngư, Thiên Phú 1, cấp, chú thích 1 cấp hết thể quỷ dị chi lực, chuyển hóa làm thần thông. Thiên Phú 2, thời không can thiệp, chú thích 1 tại phát động dưới điều kiện, có thể tiến hành thời không can thiệp, thời không đổi thành. Đại giới, tiếp nhận thời không can thiệp mang tới nhân quả. Can thiệp nhân quả càng lớn, gặp phản vệ cũng liền càng lớn. Chú ý, thần thông này là kỹ năng bị động, đại giới không thể miễn trừ, còn xin cẩn thận sử dụng. Thiên Phú 3, chưa giải khóa. Chú thích, trở lên tất cả thiên phú đều là bởi vì dung hợp Côn Lôn kính bản nguyên mà sinh ra, lấy Côn Lôn kính làm đại giá, cho nên ký chủ vĩnh viễn đã mất đi Côn Lôn kính. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào thiên phú 2 bên trên, nên như thế nào phát động thời không đổi thành. Thôi Ngư trong lòng suy tư lần trước chính mình tổng kết kinh nghiệm, sau đó tại chữ khắc trên sườn núi trước bắt đầu vận chuyển trên lá vàng khắc ấn tình thần thuật. Bia ngọc kia bên trên văn tự được từ tại thạch nhãn, mà bảy đại quỷ thần xâm ngộ ra thần thông cũng là căn cứ trên bia ngọc văn tự diễn hóa mà ra, lại trải qua thánh nhân thủ đoạn sửa chữa, nó thoát thai từ bia ngọc. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chữ khắc trên sườn núi trước hư không, cũng không biết bằng vào như vậy nhân quả có thể hay không thỏa mãn điều kiện phát động thiên phú thứ hai. Ngay tại Thôi Ngư vận chuyển thần thông khí cơ thời điểm, Thôi Ngư lúc này bước vào luyện khí sĩ đại đạo, rốt cục phát giác mấy phần mánh khóe, chỉ gặp nó thể nội vận chuyển thỉnh thần thuật khí tức lại bị thiên phú 2 hấp thu, sau đó chỉ thấy nhà mình thiên phú 2 tuyển hạng vậy mà một chút xíu thắp sáng, tản mát ra huyền diệu quang mang, chỉ gặp quang mang kia không ngừng lấp lóe, lấy một loại Thôi Ngư không có khả năng lý giải phương thức, tựa hồ là xuyên qua thời không, tản vào vô tận. Trong hư không, một đầu huyền uốn lượn diên trường hà ở trong hư không vặn bẹo xuất hiện, dòng sông thời gian xuất hiện. Thôi Ngư thấy rõ ràng, chỉ gặp vậy thời gian trường hà từ Thôi Ngư trong thân thể uốn lượn khuyết tán mà ra, vọt thẳng xoát đến vách tường trước, chỉ gặp trên vách tường kia lóe ra từng đạo quỷ dị quang mang, vô số bóng người lấp lóe, tựa hồ là một bộ phim có người ấn lùi lại khóa, vô số hình ảnh giống như cưỡi ngựa xem hoa bình thường xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt, sau đó lóe lên liền biến mất không thể truy tìm. Rốt cục trong khi trước mắt hình ảnh dừng lại thời điểm, một đạo quen thuộc bóng lưng xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt, mà lúc này thời gian tốc độ lưu chuyển cũng đình chỉ ba động, hình ảnh dần dần rõ ràng. Chữ khắc trên sườn núi trước, Chân Võ Sơn lão thiên sư trong tay cầm một viên hòn đá lớn chừng quả đấm hạt châu, cúi đầu xuống lặng lặng quan sát. Sau một hồi mới nghe một đạo thở dài xuyên thấu qua thời không truyền đến, tốt huyền diệu hạt châu. Hạt châu này lại có khám phá hư ảo lực lượng, bài trừ hết thể ý nghĩ sang bậy thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nam Trang xem lão gia hỏa nói vật này chính là thái cổ thiên ngoại tà ma bên trong một loại danh tự gọi là Sơn Hải thần thú lưu lại, nghe nói cái kia Sơn Hải thần thú mắt trái thai nghén thái dương, mắt phải thai nghén mặt trăng. Trong khi mở mắt thời điểm, thiên địa vạn vật trở nên vô hạn quang minh, trong khi nhắm mắt lại thời điểm, thế gian vạn vật quay về hỗn độn. Nó con mắt có thể khám phá hết thể hư ảo bản tướng, không nhận thế gian hết thể giả tượng có nhiễu. Ta nếu có thể luyện hóa bảo vật này, nhất định có thể phá vỡ Chân Võ Sơn hạ tầng kia trong mộ lớn huyết tượng. Chân Võ Sơn lão thiên sư trong tay bưng lấy hạt châu, sau một khắc thần lực trong cơ thể phun trào, không ngừng rót vào trong cây cột, chỉ gặp nương theo lấy lao thiên sư thể nội vô số thần lực tưới tiêu trong đó, chỉ gặp hạt châu kia bên trên da đá vỡ ra, sau đó một chút xíu rơi xuống, dần dần hiện ra diện mục thật sự. Đó là, Thôi Ngư nhìn xem lão thiên sư trong tay vật không khỏi sửng sở. Đó là một hạt châu, một viên hai màu đen trắng dây dưa, giống như thái cực đồ hình hạt châu. Lúc này cả viên hạt châu lóe ra hóng ánh sáng bóng, giống như trên thế giới này hoàn mỹ nhất không tì vết ngọc thạch một dạng, lóe ra động lòng người màu sắc. Bảo vật này khó lường a. Thôi Ngư nhìn xem hạt châu kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. hắn có thể cảm nhận được trong hạt châu lưu chuyển tiên tiên đạo vận, cái kia hai màu đen trắng hình vẽ lúc này cũng đang xoay tròn không ngừng vặn vẹo ra từng đạo không hiểu đạo vận. Cái kia hai màu đen trắng khí lưu tựa như là sống lấy tiểu ngư nhi mở dạng, không ngừng tại trong hạt châu du tẩu, ngươi đuổi ta đuổi chạy không ngừng, đợi cho một thời khắc nào đó, đột nhiên cái kia âm dương nhị sắc khí lưu đụng vào nhau, trong chốc lát âm dương nhị khí mẫn diệt hóa thành hư vô, cả viên hạt châu hóa thành thủy tinh trong suốt trạng thái, bên trong lại không bất luận cái gì tạp sắc. Thấy vậy một màn, Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, hạt châu này đến tột cùng là lai lịch gì? Cũng không phải lão thiên sư nói cái gì sơn hải thú con mắt. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy rung động, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hạt châu kia, chỉ thấy lúc này hạt châu kia nổi lên hiện ra từng đạo màu vàng nóng phù văn kia chính là tiên tiên điều triển thuyết minh thiên địa đại đạo. Thôi Ngư chỉ nhìn một chút đã cảm thấy đại não như gặp phải trọng truy, nguyên thần bắt đầu dung chuyển tựa hồ bị từ nơi sâu xa một cỗ khí cơ rót đầy, muốn đem linh hồn của mình no bạo. Ta đã biết, lão thiên sư lấy được khẩu quyết chính là từ trong thủy tinh này tìm hiểu ra tới, bất quá trong thủy tinh này văn tự chính là tiên tiên đại đạo điều triển, mỗi một cái văn tự đều bao hàm đại đạo chân ý, cho nên lão thiên sư căn bản là ghi chép không được đầy đủ. Thôi Ngư trong lòng giật mình. Sự thật quả thật là như thế, không phải lão thiên sư chạm trổ vào bia ngọc có vấn đề, mà là lão thiên sư ký ức văn tự căn bản cũng không toàn. Đại đạo văn tự kém một chữ đó chính là hoàn toàn trái ngược, liền xem như lão thiên sư lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng đừng hòng thu hoạch được hoàn toàn bản văn tự. Mà Thôi Ngư kém hơn, liền ngay cả một cái văn tự đều nhìn không xuống, nguyên thần đều muốn bị một cái kia văn tự tin tức nội dung cho nó bạo. Cũng may thời khắc mấu chốt Thôi Ngư bàn tay vàng vào lúc này kích hoạt, phát hiện quỷ dị chi lực xâm lấn, xin hỏi phải chăng cướp? Cướp đằng sau, ngươi sẽ thu hoạch được một thiên đại đạo chân văn. Thôi Ngư nhìn xem bàn tay vàng trang bịa nhắc nhở, không nói hai lời trực tiếp mở miệng nói, cướp. Hắn cũng phải kiến thức một phen bảo vật này chân chính huyền diệu, nhìn một chút bảo vật này khăn che mặt bí ẩn. Cướp bên trong. Thôi Ngư trước mắt bàn tay vàng trang bịa lóe lên, sau đó vô số dòng tin tức lấp lóe, tiếp lấy rót vào Thôi Ngư trong đầu, sau đó sau một khắc lời bộ bạch xuất hiện, thái cổ thời điểm, có thần bí đồ vật gọi là Thiên Địa Bảo Giám. Thiên này sách đạn sinh tại thiên địa chưa mở trước đó, hồng nông chưa phán thời điểm, tại tạo hóa bên trong nhân quả hội tụ mà thành, sau rơi vào trấn nguyên tử trong tay. Trấn nguyên tử? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, vật này cùng trấn nguyên tử có quan hệ. Hắn nghĩ tới chính mình tụ lý càn khôn. Tại sao cùng trấn nguyên tử nhắc lên quan hệ? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Chẳng lẽ ta cùng Nam Trang xem có duyên như vậy sao? Thôi Ngư âm thầm nói câu. Lúc này bàn tay vàng trang bịa tiếp tục đổi mới, thiên địa bảo giám người, huyền tận chi môn hạ quyển. Nếu có thể tìm được thiên địa hai sách, thiên địa tương hợp có thể diễn hóa thành huyền tận chi môn. Thử huyền tận chi môn người, chính là đại đạo chi khởi nguyên, vạn pháp căn cơ, có được huyền diệu khó lường chi lực. Hạt châu này đản sinh tại huyền tận chi môn bên trên, vì thiên địa bảo giám một bộ phận, là điều khiển thiên địa bảo giám chi mấu chốt đầu mối then chốt. Thôi Ngư nhìn trước mắt tin tức trang địa, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chấn động. Thiên địa bảo giám, huyền tận chi môn, thiên hương sách. Thôi Ngư nhìn xem cái kia một nhóm lớn cao đại thượng danh tử, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, đồng thời cũng biết rõ hạt châu này khó lường, chính là một kiện bảo vật chân chính. Sau đó vô số dòng tin tức dần dần rót vào Thôi Ngư trong đầu. Theo Thôi Ngư phân tích trên hạt châu thiên thư văn tự, Thôi Ngư trong lòng càng thêm kích động cùng rung động, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Như vậy tạo hóa, coi là thật đến với ta. Chương 992, Mượn Thiên Nhãn dùng một chút. Chương 992, Mượn Thiên Nhãn dùng một chút cảm thụ được trong đầu dòng tin tức, Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, như vậy tạo hóa liền rơi vào trên người của ta. Chỉ cần thu hoạch được hạt châu kia, liền có thể điều khiển thiên địa bảo giám, sau đó lại hợp luyện thiên thư, sách, liền có thể diễn hóa xuất trong truyền thuyết huyền tận chi môn. Huyền tận chi môn chính là đại đạo chi khởi nguyên, hỗn độn mới bắt đầu điểm, có được không thể tưởng tượng nổi chi lực, không thể tưởng tượng nổi chi công. Có chút ý tứ a. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, mặc dù bây giờ không biết thiên hư, sách ở đâu, càng không biết được thiên địa bảo giám ở nơi nào, nhưng là tất cả hồng hoang đại thần thông giả đều vẫn lạc tại đại thiên thế giới, chỉ cần ta chịu đi tìm kiếm, liền cuối cùng có thể có cơ hội tìm tới. Trong lòng suy tư, bàn tay vàng truyền đến tin tức, Thôi Ngư thể nội ngũ tạng kinh lúc này khẽ chấn động, vậy mà dẫn dắt Thôi Ngư trong thân thể khí cơ, vô ý thức dựa theo truyền đến dòng tin tức bắt đầu tu luyện khẩu quyết. Đợi cho công hạnh một tuần, Thôi Ngư vừa rồi lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy nhà mình thể nội ra đời một đạo huyền diệu chi quang. Quang mang kia nhẹ nhàng lấp lóe tựa hồ đang triệu hoán cái gì không biết đồ vật. A, chẳng lẽ là đang triệu hoán trong truyền thuyết thiên địa bảo giám? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Lúc này Lão Thiên Sư đã đem hạt châu tế luyện ra diện mục thật sự. Sau đó sau một khắc Lão Thiên Sư mi tâm bắn ra một vệt kim quang, dẫn dắt hạt châu kia hướng Lão Thiên Sư mi tâm bay đi, trực tiếp dán tại Lão Thiên Sư chỗ mi tâm. Lão Thiên Sư trong mi tâm nguyên thần bấm pháp quyết, một cỗ khí cơ lưu chuyển mà ra không ngừng cùng hạt châu kia cảm ứng. Chỉ thấy hạt châu kia dần dần hướng về Lão Thiên Sư mi tâm tổ khiếu dung hợp đi qua. Tựa hồ muốn cùng Lão Thiên Sư mi tâm dung hợp làm một thể. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, Thôi Ngư mở mắt, nhìn xem đang muốn dung hợp bảo vật Lão Thiên Sư, Thôi Ngư thể nội tu luyện ra khí cơ cấp tốc nhảy lên, một cỗ không hiểu trực giác tràn vào Thôi Ngư trong lòng, hạt châu này liên quan đến tương lai nhà mình thế giới tấn cấp làm đại thiên thế giới, quyết không thể gọi Lão Thiên Sư cho dung luyện. Đó là một loại trực giác, đến từ nguyên thần cảnh báo. Sau đó sau một khắc Thôi Ngư thể nội thần thông vận chuyển, điên đảo âm dương đại thần thông trực tiếp thi triển mà ra, đồng thời tạo hóa ngọc điệp vượt qua thời không mà đến, xuất hiện ở Thôi Ngư trong thân thể, chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp chuyển động. Một cỗ thần diệu chi lực ra chỉ ở Thôi Ngư trong nguyên thần. Sau một khắc Thôi Ngư một trường vượt qua thời không mà đi, thanh âm thuận thời không truyền lại đi qua, "Lão tổ, ta thiên mắt dùng một lát." Thôi Ngư bàn tay kèm theo tạo hóa ngọc điệp cùng điên đảo âm dương lực lượng, cái thứ nhất sát na Thôi Ngư bàn tay đặt tại Lao Thiên Sư trong mi tâm trên hạt châu, cái thứ hai sát na tạo hóa ngọc điệp chuyển động, trực tiếp chặt đứt hạt châu cùng Lao Thiên Sư nhân quả. Cái thứ ba sát na, điên đảo âm dương nương theo lấy Thôi Ngư ngón tay bóp, chỉ nghe Lao Thiên Sư một tiếng hét thảm hưởng triệt sơn ở giữa, sau đó hạt châu kia lại bị Thôi Ngư thực chỉ cho ngạnh sinh sinh móc xuống dưới. Cái thứ tư sát na Thôi Ngư câu kia lao tổ, Tá Thiên mắt dùng một lát mới tại Lao Thiên Sư vang lên bên hai. Cái thứ năm sát na, Thôi Ngư tạo hóa ngọc điệp chấn áp hạt châu kia sức phản kháng. Cái thứ sáu hô hấp hạt châu đã bị Thôi Ngư nắm lấy về tới hiện tại thời không, đã rơi vào Thôi Ngư tụ lý càn khôn bên trong. Trả lại, Lao Thiên Sư đột nhiên đứng người lên, đối với bầu trời chửi ầm lên, ngươi mẹ nó đến có hết hay không? Có bản lĩnh đến cùng lão tổ ta quang minh chính đại quyết đấu. Hô trướng, thằng nhãi danh, quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi đi ra cho ta, có bản lĩnh đánh chết ta. Đỉnh núi các loại quốc túy văng lên, Lão Thiên Sư lúc này chỗ mi tâm máu thịt bé bét, màu đỏ sẫm máu tươi chảy xuôi toàn bộ gương mặt, nhìn mười phần dữ tợn khủng bố. Thôi Ngư nhìn xem lâm vào điền cuồng Lão Thiên Sư, không khỏi rụt cổ một cái, sau đó trước mắt thời không vặn bèo tiêu tán, Lão Thiên Sư tiếng quát mắng cũng theo thời không vặn bèo biến mất tại giữa thiên địa. Thôi Ngư nhìn xem điên cuồng Lão Thiên Sư, không khỏi vô ý thức sợ run cả người, chính mình đây là lần thứ hai cướp đoạt Lão Thiên Sư đổ vật đi. Khó trách Lão Thiên Sư tức hồn hển, nhìn xem bộ kia muốn giết người bộ dáng, chỉ sợ bất kể là ai hai lần gặp phải chuyện giống vậy, đều sẽ tức hồn hển a. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, trong đầu lóe ra một vài bức hình ảnh, sau đó không khỏi cười khổ một tiếng, xin lỗi lao tổ, vật này cùng ta có duyên. Ai bảo ngươi sinh ra thôi lão hổ như thế một cái hôn trướng dòng dõi, hiện tại báo ứng đến trên người ngươi, nhưng không trách được ta. Thôi Ngư vừa nói, một bên nhìn xem vận mẹo biến mất thời không, lúc này thiên phu thần thông lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chẳng lẽ là ta chụp đi lão thiên sư thiên nhãn? Cho nên lão thiên sư bằng vào ký ức khắc ấn ngọc bi, muốn một lần nữa tìm hiểu ra thiên nhãn kia bí mật. Hay là nói Lao Thiên Sư căn cứ thiên nhãn thôi diễn ra một môn thần thông, nhưng là thần thông lại không được đầy đủ, muốn lợi dụng hậu bối đệ tử môn nhân bù đắp khẩu quyết. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, hắn tổng cảm giác trong đó có hố, Lao Thiên Sư âm thầm đào một cái hố to. Lấy Lao Thiên Sư này tấm hận không thể đem nhân sinh nuốt sống lột biểu hiện, rất có thể trong bóng tối đào hố, Lao Thiên Sư làm sao lại hảo tâm như vậy kêu cửa bên dưới đệ tử lĩnh hội khẩu quyết. Hơn nữa còn cố ý nói sai khẩu quyết đến lừa dối quỷ thần. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Lao Thiên Sư nhất định đào hố. Thôi Ngư nghĩ đến Lao Thiên Sư bộ kia tức hồn hệ bộ dáng, hơi nết khỏe môi lên lên, trước đó quên quan sát, cũng không biết Lao Thiên Sư là ở đâu năm lấy được hạt châu này, nhưng nhất định là tại thu hoạch được đại lâm tự truyền thừa đằng sau, nếu không Lao Thiên Sư sẽ không nói lần thứ hai trộm cắp lời nói. Vậy cũng nhất định là tại ta sinh ra trước đó, thu được năm chàng xem truyền thừa. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, đang nghĩ ngợi thời điểm, đống nhiên nơi xa chuyển đến một trận tiếng bước chân, đã thấy Phạm Tăng chỉ cao khí ngang từ đằng xa đi tới. Thôi Ngư quay đầu nhìn lại, một đôi mắt nhìn về phía Phạm Tăng, đối phương Xuân Phong đắc ý khắp khuôn mặt là hưng quang. Còn nhận ra ta không? Phạm Tăng nói câu. Đương nhiên nhận ra, năm đó để cho ngươi chạy trốn một mạng, nghĩ không ra ngươi lại có mấy phần khí hậu. Thôi Ngư sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng Phạm Tăng đạo. Năm đó hắn cho là mình đánh chết Phạm Tăng, nhưng ai biết Phạm Tăng thần thông ngược lại có mấy phần ý tứ. Bất quá trên đời này các loại thiên hình vạn trạng thần thông khó có thể tưởng tượng, tựa như là Tống Phú Quân một dạng, trừ phi là nắm giữ nhân quả hôn nguyên thánh nhân, nếu không ai có thể giết chết được hắn. Phạm Tăng năng phục sinh Thôi Ngư cũng không thấy đến ngạc nhiên, đối phó loại người này hắn đã có đối sách, trực tiếp đem đối phương cho phong ấn lại, đợi đến đối phương tuổi thọ hao hết, tự nhiên mà vậy liền ngọn cụ tỏi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tại Trần Võ Sơn một ngày, ta liền sẽ cùng ngươi tốt nhất chơi đùa. Phạm Tăng trong thanh âm đầy đắc ý, ngươi sợ là không biết, ta đã thay đổi địa vị bái nhập Thuần Dương Phong nhất mạch, hiện tại Thuần Dương Phong phong chủ Vũ Văn Hảo kiệt thân tử đạo tiêu, ta quyết định tranh cử Thuần Dương Phong phong chủ, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nhìn Phạm Tăng một chút, ngươi vậy mà thay đổi môn đình muốn tranh cử Thuần Dương Phong phong chủ. Thuần Dương Phong các vị trưởng lão, quỷ thần có thể đồng ý không? Tại tranh cử thời điểm thay đổi địa vị, đây không phải gian lận sao? Đây chính là gian lận a. Chư vị quỷ thần cũng không phải mù lòa, làm sao lại đáp ứng chứ? Nếu như gọi Phạm Tăng thay đổi địa vị, cái kia chư vị quỷ thần bức thoái vị ý nghĩa ở nơi nào? Phạm Tăng đắc ý cười to, chuyện của ta ngươi không cần phải để ý đến. Thôi Ngư, về sau cái này tư quá nhai ngươi đừng tới nữa. Về sau cái này tư quá nhai giao cho Lưu Tú ngươi đến phía sau núi thanh lý lá rụng đi. Dựa vào cái gì? Cũng không phải nắm giữ tông môn tạp dịch chấp sự. Thôi Ngư mở miệng phản bác. Đây là ý của ta. Nhưng vào lúc này nơi xa trong hắc ám truyền đến một đạo tiếng vang, đã thấy Nhị Du cùng Lưu Tú từ trong bóng tối đi ra. Lưu Tú lúc này sắc mặt đắc ý, cả người hăng hái, nhìn rất là đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn xem Thôi Ngư, nhưng là Thôi Ngư nhưng không có phản ứng Lưu Tú, mà là một đôi mắt nhìn về hướng cách đó không xa Nhị Du, một đôi tú khí lông mày chậm rãi nắm lên. Nhị Du sư minh, chủ phong nhất mạch cùng sư tôn có thâm cửu đại hận, ngươi tại sao cùng bọn hắn quấy nhiều ở cùng một chỗ? Ngươi làm như vậy xứng đáng sư phụ sao? Ngươi phải chết đã chết, người sống nhưng cũng muốn tiếp tục sống sót. Nhị Du thăm thẳm thở dài, người cũng nên thường đi chỗ cao mới đúng chứ. Xem ra ngươi đã bị chủ phong nhất mạch đón mua. Thôi Ngư sắc mặt bên trên như có điều suy nghĩ nói câu, ta chỉ là làm một cái tốt hơn lựa chọn mà thôi. Nhị Du trả lời câu, về sau ngươi liền đi hậu sơn quét sạch lá dụng đi. Nhị Du một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, Phạm Tăng nói lời không dùng, ta nói tóm lại là hữu dụng đi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trước mắt ba người, càng xem càng cảm thấy quái dị, nhưng lại cũng không có nói cái gì, người đi trà lạnh vốn chính là thế gian trạng thái bình thường. Thôi Ngư không có lãng phí miệng lưỡi, chờ mình trở thành thuần dương phong phong chủ, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội bảo chế bọn hắn. Cựu gia của mình xem ra đều trong lúc vô tình tụ cùng một chỗ. Nhưng là Phạm Tăng sao có thể bái nhập thuần dương phong nhất mạch đâu? Chẳng lẽ quỷ thần là mù lòa phải không? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, trên đường đi hạ thuần dương phong, đi tới Tống Chí nơi ở, Tống Chí đang ngồi ở nhà tranh trước, một đôi mắt buồn bực ngán ngẩm nhìn lên trong bầu trời tinh thần, tựa hồ đang suy tư thứ gì, cả người hoàn toàn nhìn mê mẩn. Đạo huynh, Thôi Ngư hiện tại khôi phục mấy phần thực lực, liền liên xưng hô đều sửa lại. Tống Chí lấy lại tinh thần cũng là không thèm để ý Thôi Ngư xưng hô, mà là quay đầu trông lại, lĩnh hội như thế nào? Hắn hỏi là cho Thôi Ngư công pháp, có mấy phần đầu mối. Thôi Ngư đạo. Tống Chí nghe vậy trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, tiểu tử ngươi cũng không đơn giản, nộ tính dĩ nhiên như thế độ cao. Ta có một nỗi nghi hoặc. Thôi Ngư mở miệng hỏi câu. Cái gì nghi hoặc? Tống Chí không hiểu. Phạm Tăng sao có thể bái nhập thuần dương phong, tại loại thời khắc mấu chốt này thay đổi lề lối đâu? Thôi Ngư mở miệng hỏi câu. Ngươi cũng biết, trên đời này tất cả mọi chuyện đều không vòng qua được trao đổi ích lợi, thuần dương phong có một vị lão bất tử bị lão tổ thu mua, thế là ra mặt thu Phạm Tăng đến môn hạ. Vị lão tổ kia tu vi đã đến bình cảnh, đang chuẩn bị trùng kích kim sắc cảnh giới, cho nên bị tổ sư ra bắt lấy cơ hội. Tống Chí trong thanh âm tràn đầy cảm khái, một tôn trùng kích kim sắc cảnh giới tồn tại, đã không phải là quỷ thần có thể chi phối. Lại nói, Phạm Tăng mặc dù nói vẫn luôn tại chủ phong nhất mạch tu hành, nhưng lại chưa bao giờ tại chủ phong nhất mạch bài sư, cho nên Tống Chí nói đến đây liền không có nói tiếp, đối với người thông minh tới nói, lời kế tiếp không cần phải nói. Làm như vậy chẳng phải là lộn xộn. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Sự tình lần này là đặc thù ngoài ý muốn, Vũ Văn Hảo Kiệt trước khi chết không có xác nhận một đời trưởng giáo, cho nên náo ra một chuyện bưng. Đợi đến về sau tất cả đỉnh núi đều sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Tống Chí đạo câu, huống hồ chúng ta đều đã bức thoái vị cũng không thể tướng chủ phong nhất mạch đẩy vào tuyệt cảnh cá chết lưới rách, đến cho phép người ta phản kích đi. Người ta chui chỗ trống nói rõ là chúng ta không có làm tốt, tiếp theo về đem lỗ thủng bổ sung là được. Huống hồ chư vị quỷ thần coi trọng ngươi, cái kia Phạm Tăng bái nhập sơn môn lại có thể thế nào? Đến cuối cùng không phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Tống Chí trong thanh âm tràn đầy không nhanh không chậm thanh đạm, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay. Nghe nói Tống Chí lời nói Thôi Ngư trong lòng khẽ động, nghĩ đến chân võ sơn tổ sư ra dị thường, nhưng chung quy là cũng không nói ra miệng. Ta trở về. Hắn được Bảo Châu, đang muốn tế luyện bảo vật. Tống Chí gật gật đầu, tiếp tục ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Thôi Ngư trở lại nhà tranh trước, đã thấy Nhữ Nam một bộ màu xám tạ bảo, lúc này đang lặng lặng đứng tại trước đại môn, nhìn xem một cây đại thụ ngẩn người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thôi Ngư đi tới gần, dọa Nhữ Nam nhảy một cái. Nhữ Nam nghe vậy vội vàng xoay người, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong con ngươi quang mang tràn đầy vẻ lo âu. Đại ca, ta nghe được một chút tin tức không tốt lắm, trong lòng lo lắng ngươi cho nên tới xem một chút. Ta nghe người ta nói thuần dương phong phong chủ thân tử đạo tiêu, mà ngươi còn đắc tội trưởng giáo chân nhân. Nhữ Nam trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Chuyện nhỏ, ngươi yên tâm đi, cái kia trưởng giáo chân nhân cũng không làm gì được ta. Ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày chứng đạo trường sinh không chết, ngược lại là không cần vì ta lo lắng. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nhữ Nam nghe vậy khỏe miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cũng không nói ra miệng. Ngươi có tâm sự? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Nhữ Nam liền vội vàng lắc đầu che giấu đi, không có. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Nhữ Nam, như có điều suy nghĩ nói, có phải hay không những tên kia lại muốn làm pháp làm khó dễ ngươi? Nhữ Nam liền vội vàng lắc đầu, không có, đại ca chớ có suy nghĩ nhiều. Thôi Ngư nhìn Nhữ Nam một chút, vươn tay vỗ vỗ Nhữ Nam bả vai. Tam thi trùng đã lặng yên không một tiếng động ở giữa chúng đi lên, về sau Nhữ Nam nếu là gặp ngoài ý muốn gì, chính mình cho hắn chúng tam thi trùng sau cũng tốt kịp thời cứu viện. Có chuyện gì khó xử ngươi cùng ta nói, tuyệt đối không nên một người giấu ở trong lòng. Trước mắt mặc dù có chút khốn cảnh, nhưng về sau hết thảy đều sẽ tốt. Thôi Ngư mở miệng an ủi Nhữ Nam, hắn lại không phải người ngu, nhìn Nhữ Nam biểu lộ, khẳng định là gặp phải sự tình, mà lại phiền phức hay là chính mình mang đến. Nhữ Nam nghe vậy nhẹ gật đầu, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, đại ca, nếu là sự tình có bất diệu, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn đi, cùng lắm thì không tại chân võ sơn ở lại nữa rồi, trong thiên hạ luyện khí sĩ tông môn vô số, chúng ta thay đổi địa vị cũng không khó. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, ngươi yên tâm đi, đều sẽ đi qua. Rất nhanh. Vừa đi qua chính là mùa xuân. Chương 993, nói ít sinh tử tỷ chân chương 993, nói ít sinh tử tỷ chân Thôi Ngư trấn an được người nam, đem nó đuổi sau khi trở về, mới vươn tay bắt được tụ lý cản khôn bên trong hạt châu, lợi dụng điên đảo âm dương bí pháp che lại hạt châu khí tức sau, Thôi Ngư thần lực trong cơ thể dựa theo khẩu quyết phương thức vận chuyển hướng về trong hạt châu quán chú đi. Đương theo lấy Thôi Ngư vận chuyển công quyết, dậy sóng thần huyết rót vào trong hạt châu, chỉ gặp hạt châu kia vậy mà tại một trận vận bèo đằng sau, hóa thành một đạo lưu quang gián tại Thôi Ngư chỗ mi tâm, sau đó hướng về Thôi Ngư mi tâm tổ khiếu dung hợp đi. Hạt châu này đản sinh tại Huyền Tận Chi Môn, lại gọi là Huyền Tận Châu. Chính là ký thác nguyên thần trọng bảo, nội ẩn vô tận thần diệu. Thôi Ngư nhãn thấy Huyền Tận Châu không ngừng hấp thu thần lực, hóa thành một đạo bạch quang luyện vào nguyên thần bên trong, không khỏi một tiếng tán thưởng. Huyền Tận Châu không đơn thuần là thủ hộ nguyên thần bảo vật, càng là điều khiển thiên địa bảo giám đầu mối then chốt, vật này chính là Huyền Tận Chi Môn bên trong thai nghén mà ra bảo vật, có vô tận huyền diệu, thậm chí có thể khiến người ta tu luyện thành nguyên thần thứ hai, tương đương với lại nhiều một cái mạng. Nương theo lấy cả viên Huyền Tận Châu triệt để luyện hóa vào trong nguyên thần, Thôi Ngư chỉ cảm thấy nhà mình nguyên thần tại Huyền Tận Châu thai nghén bên dưới tựa hồ phát sinh một loại nào đó không hiểu biến hóa, đang tiến hành dị thường thể biến. Mà lại Thôi Ngư nguyên thần cấu kết thông thiên xây mục, lúc này có tiên thiên nguyên khí hàng lâm xuống, không ngừng bị Huyền Tận Châu hấp thu, chỉ gặp cái kia Huyền Tận Châu vào lúc này vậy mà lại phát sinh một loại huyền diệu khó lường thể biến. Thôi Ngư phát giác được từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại đại khủng bố như ẩn như hiện hiện hiện, thật giống như từ nơi sâu xa có một loại khó mà nói hết uy hiếp lượn lờ đi qua, tùy thời đều có thể đem chính mình hóa thành một biển. Chuyện gì xảy ra? Thôi Ngư không khỏi mày nhăn lại. Làm sao nương theo lấy Huyền Tận Châu thoải mái nguyên thần sau, chính mình tựa như là chọc tới cái gì đại nhân quả. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng kinh nghi không định giờ, một cái vượt quá Thôi Ngư trong dự liệu người tới. Nhan Cử tới. Một đạo truyền tin truyền vào Thôi Ngư trong tay áo, sau đó Thôi Ngư thi triển ngũ hành đột quang, lại xuất hiện lúc đã đến chân võ sơn 300 dặm bên ngoài một tòa sơn cốc vô danh bên trong. Trong sơn cốc dòng suối nhỏ chảy xuôi, thiện thiện thanh tịnh khe nước chảy tràn qua núi đá, cuốn lên nhỏ xíu gần sóng. Nhan Cử một bộ áo màu tím, đứng tại dưới ánh trăng thưởng thức trong núi cảnh sắc, ở tại bên cạnh ngồi liệt lấy một bóng người. Thôi Ngư thân hình trực tiếp xuất hiện tại Nhan Cử bên cạnh, người tới ngược lại là nhanh. Dù sao nhàn rỗi cũng vô sự, mà lại chân võ sơn bên trên sự tình hiện tại đã truyền khắp thiên hạ, ta suy nghĩ sớm một chút tới đây giải khai trong lòng ngươi nghi hoặc, miễn cho ngươi bị kiếp số gì liên lụy đi bảo. Nhan Cử cười híp mắt nói. Nghe nói Nhan Cử lời nói, Thôi Ngư ánh mắt rơi vào cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất nam tử trên thân, chính là hắn làm sao? Không sai, hắn chính là hung thủ, một người khác không cẩn thận bị thánh nhân cho trụ chết chỉ còn lại cái này một cái ngươi chấp nhận lấy dùng đi. Nhan Cử cười tủm tỉm nói. Nghe nói Nhan Cử lời nói, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng sâm nhiên, nhìn chòng chọc vào trên mặt đất bóng người, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh khủng sắc cơ, tại sao muốn đi giết tôi Lý? Là ai sai xử ngươi làm? Người kia không nói lời nào, Thôi Ngư cười lạnh, sau một khắc tâm biên trực tiếp từ Thôi Ngư trong thân thể nhảy nó ra, nhảy vào nam tử kia tâm thần bên trong. Đối phương trải qua lễ thánh nhân khảo vấn, nội tâm đã sớm xuất hiện sơ hở, lúc này lạnh lùng hư một cái ánh mắt chết lặng, cũng không trả lời Thôi Ngư lời nói. Thôi Ngư không có ép hỏi ra tới tin tức cũng chưa chắc chuẩn xác, hay là tâm biên ép hỏi ra tin tức chuẩn xác nhất, bởi vì trên đời này không ai có thể lừa qua nội tâm của mình. Một đóa hắc liên tại nam tử trong lòng nở rộ, sau một khắc Thôi Ngư u u thở dài, chỉ gặp một đạo hỏa quang lấp lóe, trực tiếp đem nam tử cho hóa khí đốt thành hư vô. Ngươi còn không có thẩm vấn đâu, ngươi làm sao lại trực tiếp đem hắn cho thiêu chết? Nhan Cử nhìn thấy Thôi Ngư động tác sau không khỏi sững sờ. Không cần thẩm vấn, ta tự nhiên có biện pháp phân biệt thật giả. Thôi Ngư đạo câu. Vậy mà quả nhiên là đại phu nhân làm thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng lãnh khốc. Ngươi định làm như thế nào? Phải biết chân võ sơn trưởng giáo phu nhân Thuần Nhi cũng không phải một tốt đối phó, hơn nữa còn có Thôi lão hổ Nhật Dạ chăm sóc, càng có chân võ sơn sơn thần tại từ nơi sâu xa phù hộ, chỉ cần nàng không ra chân võ sơn, liền xem như lễ thánh nhân cũng tìm không thấy hạ độc thủ cơ hội. Nhan Cử một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Thôi Ngư cười lạnh, không có cách nào vậy liền sáng tạo biện pháp, chỉ cần muốn vậy liền nhất định có biện pháp. Hiện tại thiên hạ phong vân biến ảo, ngươi có thể có tính toán gì? Nhan Cử không có tiếp tục cùng Thôi Ngư tại trên đề tài kia dây dưa, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư hỏi thăm câu. Các loại. Thôi Ngư phun ra một chữ. Các loại. Nhan Cử kinh ngạc nói. Các loại Thái Bình Đạo cùng Đại Chu chuyện, đến lúc đó mới thật sự là đại tranh chi thế, hiện tại Thái Bình Đạo cùng Đại Chu chiến cuộc như thế nào? Thôi Ngư tìm hỏi một câu. Thái Bình Đạo thế công tạm hoãn, cùng Đại Chu triều đình dưới mắt ở vào một loại quỷ dị hòa bình trạng thái, Thái Bình Đạo tựa hồ cũng không có xuất lĩnh đại quân đánh vào Hạo Kinh ý nghĩ. Nhan Cử trong lời nói tràn đầy nghi hoặc. Thôi Ngư đương nhiên biết Thái Bình Đạo dự định, hiện tại Đại Chu thiên tử gần như bị khống chế, toàn bộ Đại Chu triều đình gần như là Thái Bình Đạo sử dụng, trừ phi Trương Giác là kẻ ngu, nếu không há lại sẽ đi đả thương địch thủ 1000 tự tôn 800. Ta nghe người ta nói Trương Giác chiếm lĩnh Hạo Kinh xung quanh tam đại các nước chư hầu, ngày đêm luyện binh tựa hồ đang diễn luyện một loại nào đó trận pháp, gọi là gì? Hoàng Thiên đại trận. Nhan Cử đạo câu. Nghe nói Nhan Cử lời nói, Thôi Ngư trong lòng như có điều suy nghĩ, Trương Giác Hoàng Thiên thôn vệ thiên đạo cánh tay đã đánh vỡ gông cùm xiềng xích, dưới mắt diễn luyện Hoàng Thiên đại trận nhằm vào nhất định là Đại Chu phía sau Thương Thiên, nếu như gọi Trương Giác thôn vệ Thương Thiên, đến lúc đó mới là đã xảy ra là không thể ngăn cản đâu. Sẽ không chờ quá lâu. Thôi Ngư trả lời câu. Nói thế nào? Nhan Cử bận bịu hỏi tới câu. Ngươi muốn à, Thái Bình Đạo muốn tại Đại Chu triều đỉnh vụ cận luyện binh, những cái kia 800 chư hầu có thể ngồi được đúng sao? Bọn hắn có thể nhìn xem Thái Bình Đạo lớn mạnh sao? Đáo thời hậu Đại Chu triều đình diệt, nhưng lại xuất hiện một cái Thái Bình Đạo đặt ở tất cả mọi người trên đầu, các đại chư hầu há có thể dung nhịn? Thôi Ngư là Nhan Cử phân tích, các đại chư hầu muốn là Đại Chu triều đình cùng Thái Bình Đạo lưỡng bại câu thương, mà không phải gọi một cái Thái Bình Đạo bực này cự vô phách của thời. Không được bao lâu, các đại chư hầu liền sẽ bức bách Thái Bình Đạo đi đến trước sân khấu, bức bách Thái Bình Đạo cùng Đại Chu triều đình cũng chết, tiêu hao sạch Thái Bình Đạo nội tình. Hiện tại Thái Bình Đạo nội tình thâm hậu, sao lại nhận các đại chư hầu yêu tả? Nếu như Thái Bình Đạo căn bản cũng không nghe 365 lộ chư hầu đây này. Nhan Cử đạo câu. Không nghe. Đó chính là 365 lộ chư hầu cùng một chỗ độc thủ, phối hợp Đại Chu triều đình tiêu diệt Thái Bình Đạo, đến lúc đó Thái Bình Đạo hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên Thái Bình Đạo không có lựa chọn. Thôi Ngư nhìn rất thấu triệt. Ngươi nói có hay không một loại khả năng, Thái Bình Đạo hội hòa Đại Chu triều đình liên lên tay đến trấn áp 365 lộ chư hầu? Nhan Cử hỏi thăm câu. Không có khả năng. Đại Chu triều đình đại biểu là chính thống, nếu như cùng phản tặc liên hợp lại, chỉ sợ là lòng người mất hết, bực này hậu quả Đại Chu triều đình cũng chịu đựng không nổi. Thôi Ngư lắc đầu bác bỏ mạch suy nghĩ này. liền xem như Chu Ngộ Năng bọn người nắm giữ Chu Thiên Tử, lại cũng chỉ dám âm thầm ảnh hưởng Chu Thiên Tử quyết định, mà không phải trực tiếp song phương quang minh chính đại liên hợp lại. Chu Thiên Tử là thiên tử không giả, nhưng Đại Chu không phải Chu Thiên Tử một người Đại Chu. Chu Thiên Tử nếu là dám cùng Thái Bình Đạo liên hợp, đó chính là làm điều ngang ngược, chỉ sợ hắn thiên tử vị trí cũng sẽ bị chạy xuống. Hai người lại thương nghị một hồi, nhưng cũng không có đạt được kết quả gì. Dưới mắt thiên hạ đại loạn, trừ chờ đợi Thái Bình Đạo động thủ bên ngoài, tựa hồ không có cái gì những đường ra khác. Đúng rồi, có một việc ta muốn thỉnh giáo ngươi. Thôi Ngư nhìn về phía Nhan Cử. Ngươi còn có chuyện xin gọi ta? Nhan Cử trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thật hay giả? Ngươi đừng đánh thu ta, ta mặc dù có chút bản sự, nhưng vẫn luôn là độc hành hiệp, tầm mắt chỗ nào so ra mà vượt các ngươi những này đại tu sĩ. Thôi Ngư tức giận. Trước mắt nghe vậy trên mặt vẻ đắc ý, tựa ngực ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời minh nguyệt, nói đi, ngươi muốn giải cái gì? Luyện khí sĩ đến nguyên thần cảnh giới, sau đó nên như thế nào đột phá? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Thôi Ngư lời nói đem Nhan Cử hỏi ngơ ngơ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư nhìn Thôi Ngư có chút không được tự nhiên, làm sao? Không thể nói sao? Không phải là không thể nói, đối với đại tu sĩ tới nói, đó cũng không phải bí mật gì, chỉ là ngươi bái sư chân võ sơn, làm sao còn đến hỏi ta vấn đề đơn giản như vậy? Nhan Cử không hiểu. Thôi Ngư bất đắc dĩ chỉ có thể đem mình tại chân võ sơn tình huống nói một lần. Nhan Cử nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đi vào ta lễ chi nhất mạch, thánh nhân có thể hứa hẹn ngươi phó giáo chủ vị trí, tội gì tại chân võ sơn nội bị khuất? Chân võ sơn trên có ta nhân quả. Thôi Ngư đạo câu. Nhan Cử nghĩ đến Thôi Ngư thân phận, không khỏi than nhẹ, đủ phiền phức. Ngươi dự định xử trí như thế nào thôi lão hổ? Chiếm vị trí trưởng giáo của hắn, nghiêm túc vo núi lớn thống tử trong tay của hắn di thất, chẳng phải là so giết hắn còn muốn gọi hắn khổ sở? Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy cười lạnh trả thù. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Nhan Cử không cần phải nhiều lời nữa, mà là Thôi Ngư giải đáp nghi hoặc. Luyện khí sĩ cảnh giới thứ 5 tiêu tịch, cảnh giới thứ 6 trường sinh khóa, cảnh giới thứ 6 hai cảnh giới thứ 7 sắc, ngươi bây giờ bước vào nguyên thần cảnh giới, sau đó phải làm chính là tiêu tịch. Đạo lý kia hắn nghe qua, nhưng là Thôi Ngư nghe vậy không cắt đứt Nhan Cử lời nói, mà là tỉ mỉ nghe. Cái gọi là tiêu tịch, kỳ thật tên như ý nghĩa, chính là từ tịch sách bên trên tiêu trừ sạch tên của mình. Nhan Cử là Thôi Ngư giải thích nói. Tịch sách? Nơi nào có tịch sách? Thôi Ngư không hiểu. Theo như truyền thuyết giữa thiên địa có một bản tịch sách, ứng thiên đạo mà sinh, ghi chép chúng sinh chi sinh tử số tuổi thọ, mà muốn đột phá cảnh giới thứ 5, chính là muốn cảm ngộ này tịch sách, sau đó đem nhà mình danh tự từ tịch sách bên trong xóa đi. Người một khi xóa đi tịch sách bên trên danh tự, đến lúc đó liền có thể thoát ly thiên địa quản hạt, nhảy ra ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Nhan Cử đạo. Thôi Ngư nghe vậy chợt nhớ tới sinh tử của mình mỏng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại không đúng, sinh tử mỏng đã bị luyện vào hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, nếu như sinh tử mỏng ghi chép đại thiên thế giới chúng sinh mệnh số, sinh tử hòa phúc, vậy bây giờ thiên đạo chẳng phải là hỏng mất? Đã ngừng một chuyện. Thôi Ngư cảm thấy mình hiểu tịch sách, Hòa Nhan Mương nói tới tịch sách cũng không phải là một vật. Như thế nào tại tịch sách bên trên xóa tên? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Cảm giác tuổi thọ của mình, sau đó lại thông qua tuổi thọ của mình là dẫn dắt, cảm giác từ nơi sâu xa sinh tử chi địa, cảm giác được trong truyền thuyết tịch sách, lại dùng đại thần thông, đại pháp lực đem tịch sách bên trên danh tự cho đánh nát. Nhan Cử nhìn về phía Thôi Ngư, luyện khí sĩ vì sao một khi siêu việt nguyên thần cảnh giới liền sẽ bị thiên địa chu diệt, không ngừng hạ xuống kiếp số? Cũng là bởi vì luyện khí sĩ tiêu trừ sinh tử tịch sách, trở thành không nhận thiên đạo quản hạt ngoài vòng pháp luật cung đồ, đương nhiên sẽ bị thiên đạo truy nã, kiêng kỵ, mà tu sĩ tránh né thiên đạo chu sát biện pháp duy nhất chính là thu thập hương hỏa chi khí, lợi dụng chúng sinh hương hỏa chi khí đến đối kháng thiên đạo cảm giác. Huyết mạch người liền xem như có được kim sắc cảnh giới chiến lực, nhưng là sinh tử tuổi thọ vẫn tại thiên đạo quản hạt bên trong, cho nên nhận thiên đạo ưu ái. Mà luyện khí sĩ chính là ngoài vòng pháp luật cung đồ, tự nhiên sẽ bị thiên đạo chán ghét. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, nghĩ không ra lại còn có như vậy nhân quả. Cho nên ngươi muốn tiêu trừ sinh tử tịch, còn cần sớm truyền bá tín ngưỡng, thu thập đủ nhiều hương hỏa chi khí, miễn cho thiên đạo ý chí giáng lâm, bảo ngươi không chỗ tránh né chết tại thiên đạo trấn áp phía dưới. Nhan Cử dặn dò Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, bất quá hắn hiện tại có rất nhiều hương hỏa chi khí hội tụ, bởi vì đại thừa Phật giáo truyền bá, có một bộ phận hương hỏa chi khí sẽ tự nhiên mà nhưng hội tụ đến trên người hắn. Tu sĩ tiêu trừ sinh tử tịch, sau đó chính là cảnh giới thứ 6 trường sinh khóa. Như tại trong ngày thường, thiên địa chưa từng đại biến trước đó, tu sĩ động phải kể ngàn năm tuổi thọ, trường sinh khóa kỳ thật cũng không tồn tại. Nhưng là từ khi mười mấy năm trước cái kia phong thần người sau khi xuất hiện, thiên đạo liền hạ xuống gông xiềng, bắt đầu ước thúc chúng sinh chi tuổi thọ, tạo thành một đạo vô hình gông xiềng rơi vào chúng sinh trong thân thể. Nhan Cử nhìn về phía Thôi Ngư, kỳ thật cái gọi là trường sinh khóa cũng không phải là cảnh giới, mà là một loại kỳ diệu kỳ ngộ, mỗi lần đánh vỡ trường sinh khóa lúc, cũng sẽ có đại tạo hóa giáng lâm. Đáng chết lúc đầu chúng ta có mấy ngàn năm, trên vạn năm tuổi thọ, nếu là gọi ta tìm ra cái kia lập xuống thần đạo người, ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả không thể. Nhan Cử chửi ầm lên, rất có một chút tức hồn hển bộ dáng. Thôi Ngư nghe vậy không dám ngôn ngữ, làm nửa ngày mình mới là kẻ cầm đầu. Đến cảnh giới thứ 6 chính là thai cảnh giới này 500 năm một lần thái kiếp, vượt qua tiêu giao tự tại, độ không qua đi hôi phi yên diệt, không có gì đáng nói. Nhan Cử một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, bằng thần thông của ngươi thủ đoạn, muốn xóa đi sinh tử tịch cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể tìm tới mình tại sinh tử tịch bên trong danh tự, xóa đi sinh tử tịch cũng bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Thôi Ngư nghe vậy như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy cũng là, dựa vào bản thân thần thông bản sự, nếu như đều xóa không mất sinh tử tịch lời nói, vậy thế giới này tu sĩ xác suất lớn là đều không có hy vọng. Muốn ta nói ngươi dư thừa tại Chân Võ Sơn lãng phí thời gian, nếu như ngươi nếu tới Lễ Chi Nhất Mạch, ta Lễ Chi Nhất Mạch cái gì không có, cái gì cũng không thiếu, đầy đủ bảo ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, không cần bao nhiêu năm ta Lễ Chi Nhất Mạch lại sẽ xuất hiện một tôn kim sắc cảnh giới lão tổ, tội gì tại Chân Võ Sơn phí thời gian tuế nguyệt. Nhan Cừ bất mãn nói. Chương 994, gió nổi lên chương 994, gió nổi lên Tôi Ngư nghe vậy cười không nói, Chân Võ Sơn đối với hắn mà nói, cũng không phải thật đơn giản chỗ tu hành đơn giản như vậy, Lễ Chi Nhất Mạch có trong mộng chứng đạo đại pháp sao? Đối với Thôi Ngư tới nói, Chân Võ Sơn luyện khí thuật cũng không bằng trong mộng chứng đạo đại pháp trọng yếu, tìm tới trong mộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9, đó mới là liên quan đến Thôi Ngư tương lai chân chính tiền đồ, khai phát ra tiếp dẫn thánh nhân lưu lại thế giới trong mộng chi lực. Đi Chân Võ Sơn sự tình, chính ngươi giải quyết đi. Nhan Cử nhìn thấy Thôi Ngư vẫn không có hồi tâm chuyển ý tứ, cũng không còn cùng nó dây dưa, thế là quay người biến mất tại mênh mông giữa dãy núi. Nhìn lên trong bầu trời minh nguyệt, Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp loé, nên như thế nào giết chết nữ nhân kia đâu? Chỉ cần nữ nhân kia không chết, tiểu muội cùng tiểu đệ tính mệnh liền mãi mãi cũng gặp uy hiếp. Chẳng lẽ còn muốn ta lợi dụng đầu đinh bảy mũi tên sách sao? Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe. Đầu đinh bảy mũi tên sách cần thời gian quá dài, mà lại cũng cần đầy đủ thời gian cùng không gian, hắn bây giờ cách không ra Chân Võ Sơn, mà lại nhất cử nhất động không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng, nơi nào có cơ hội thi triển đầu đinh bảy mũi tên sách. Cần biết thi triển đầu đinh bảy mũi tên sách có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là cần ngày 21 một tấc cũng không rời thủ hộ tại tế đàn trước. Vậy liền chỉ còn lại có Tam Thi Trùng trưởng giáo phu nhân vốn là bị thương nặng tính mệnh thở hơi cuối cùng, ta nếu là lại lợi dụng Tam Thi Trùng trộm lấy nó sinh cơ, nhất định có thể gọi tiện nhân kia chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc, tiên thiên con mối phân thân tiến nhập pháp giới hỗn độn bên trong, ta tại Chân Võ Sơn thi triển động tác bó tay bó chân. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư. Nếu là có tiên thiên con mối phân thân, hắn có thể có vô số biện pháp đi cho trưởng giáo phu nhân gieo xuống Tam Thi Trùng thai nhoãn, nhưng là bây giờ muốn cho trưởng giáo phu nhân gieo xuống tiên thiên con mối thai nhoãn có thể phí sức. Mà lại thôi lão hổ biết ta có khống chế Tam Thi Trùng năng lực, ta có lẽ có thể lợi dụng Tam Thi Trùng lực lượng đến áp chế thôi lão hổ. Thôi lão hổ có lẽ không quan tâm tính mạng của mình, nhưng là hắn cũng nên quan tâm chính mình phu nhân mệnh đi. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, sau một khắc thi triển ngũ hành đột quang, thân hình xuất hiện ở trong nhà tranh, bắt đầu ngồi xuống luyện khí cảm ngộ từ nơi sâu xa sinh tử tịch khí tức. Luyện khí sĩ tu luyện cùng huyết mạch người không giống với, luyện khí sĩ tu luyện là lần lượt đánh vỡ từ nơi sâu xa gông cùng xiềng xích, nguyên thần mới có thể phát sinh thủy biến, có thể tu luyện ra càng nhiều pháp lực. Mà huyết mạch người không giống với, chỉ cần huyết mạch độ tinh khiết đầy đủ, liền có thể không hạn chế thuế biến xuống dưới. Thôi Ngư trong lòng suy tư, với ta mà nói, 30000 giọt thần huyết là ta nguyên thần hiện tại có thể dung nạp cực hạn, tựa như là từ nơi sâu xa gông cùng xiềng xích một dạng. Chỉ có tu luyện tới kim tiên cảnh giới, mới có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, pháp lực lại không hạn chế, bắt đầu lấy hội nguyên kế. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, ta hiện tại bất quá là nguyên thần cảnh giới, liền đã tu luyện ra 30000 giọt thần huyết, cũng liền tương đương với 30000 năm pháp lực, đây đã là tương đương với bước vào thái cảnh cao thủ cảnh giới. 129600 năm pháp lực là kim tiên phía dưới cực hạn. Nhưng là mọi người tu luyện pháp lực rất vất vả, là cần thời gian một chút xíu rèn luyện đi ra, ai có nhiều thời giờ như vậy đi rèn luyện ra 129600 năm thần huyết. Bình thường tiên đạo dưới tu sĩ cũng không có thời gian lâu như vậy đi tu luyện, 129600 năm là một nấc thang, là một cái gông cùng xiềng xích, mặc kệ là tu sĩ gì, chỉ cần không có bước vào cảnh giới kim tiên, liền đều muốn bị thiên nhân ngũ suy cho hạn chế lại, mặc cho ngươi lợi dụng các loại biện pháp kéo dài số tuổi thọ, xảo đoạt thiên công lừa qua thiên địa phát tác, nhưng lại vẫn như cũ không thể thoát khỏi 129600 năm cảm. Mà lại không ai có thể khô tọa 129600 năm đi một mực tu luyện, trong này muốn lĩnh hội thần thông, muốn lĩnh ngộ pháp môn tu luyện, nghe cao nhân giảng đạo, còn muốn tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, càng phải xử lý đạo lý đối nhân xử thế, tất cả mọi chuyện một trì hoãn, phân tán lực chú ý sau, căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi tu luyện. Chân Võ Sơn nào đó một ngọn núi Tống Chí trước người trưng bày một bàn cờ, lửa đèn thăm thẳm chiếu sáng bàn cờ, Tống Chí trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, nên như thế nào không để lại dấu vết gọi Lao Thiên Sư biết được Thôi Ngư là Thôi gia huyết mạch. Rất khó. Dù sao Lão Thiên Sư là nhân tình, muốn tính toán nhân vật bực này, cũng không phải sự tình đơn giản, hơi không cẩn thận đối phương liền sẽ khám phá trong đó sơ hở. Ngươi có thể có biện pháp gì? Tống Chí nhìn về phía bàn cờ đối diện, đã thấy bàn cờ đối diện chỉ có một con mắt trôi nổi tại trong không khí, lặng lặng nhìn trước mắt bàn cờ suy tư. Nghe nói Tống Chí lời nói, con mắt chớp chớp sau, cười híp mắt nói, kỳ thật cũng là đơn giản. Ân. Tống Chí ngạc nhiên nói, vấn đề này còn đơn giản. Tìm một cơ hội gọi Thôi Ngư cùng Thôi Sán Sán nổi xung đột, sau đó chúng ta thừa cơ trợ giúp đem sự tình làm lớn chuyện, trêu đến Lao Thiên Sư ra mặt, đến lúc đó nếu như lại xuất hiện chút gì ngoài ý muốn nhắc nhở Lao Thiên Sư, con mắt kia nháy nháy, thanh âm mơ hồ không rõ, tựa hồ là trong miệng ngậm một ngụm nước, lại hình như là có chút đầu lưỡi lớn. Nghe nói lời này, Tống Chí mắt sáng rực lên, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta còn thật có điểm mạch suy nghĩ, ta thế nhưng là nghe người ta nói nữ nhân kia đã biết Thôi Ngư thân phận, đã bắt đầu chuẩn bị đối với Thôi Ngư hạ độc thủ. Gọi nữ nhân kia cùng Thôi Ngư đấu mấy hiệp, sự tình tất nhiên làm lớn chuyện, đến lúc đó chúng ta lại đứng ra trợ giúp, đây chính là một vòng mới xung đột. Cứ làm như thế, chúng ta chỉ cần thỉnh thoảng tại trước mặt nữ nhân kia nhắc lên Thôi Ngư, không ngừng kích thích nữ nhân kia thần kinh, ta cũng không tin nàng có thể nhịn được. Nữ nhân này thế nhưng là nhất ghen tị nhớ năm đó Chân Võ Sơn bên trong cũng có thật nhiều tuổi trẻ mỹ mạo cô nương muốn tiếp cận Thôi lão hổ, có thể cuối cùng tất cả đều lặng lẽ biến mất tại Chân Võ Sơn bên trên. Thất tình thánh cô là xúc động nữ nhân kia vậy ngược a. So đưa nàng chịu hồn luyện phách còn khó qua. Tống Chí trong thanh âm đầy đắc ý, dứt khoát trực tiếp đem Thôi Ngư là Thôi lão hổ con riêng sự tình truyền khắp toàn bộ chân võ sơn, nhóm lửa chân võ sơn dư luận, gọi các đệ tử cùng một chỗ ăn dừa, chỉ sợ là lúc kia Thuần Nhi đến điên mất. Ngươi liền không sợ Thôi Ngư coi là thật chết tại Thuần Nhi trong tay? Đối diện ánh mắt mở miệng hỏi thăm câu. Chỉ cần Thôi Ngư không xuống chân võ sơn, ai có thể giết chết được hắn? Tống Chí trong thanh âm tràn đầy chắc chắn, mà lại Thôi Ngư cũng không phải dễ chơi. Ngày thứ hai thiên mông mông lượng, Thôi Ngư liền bị một trận tiếng bước chân rồn rập vang bừng tỉnh, chỉ gặp những nam sắc mặt trắng bệnh đẩy cửa đi vào, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chi sắc. Đại ca, không xong, không xong, xảy ra chuyện lớn, ra đại sự. Xảy ra đại sự gì? Thôi Ngư nhìn xem sắc mặt hốt hoảng như nam trong lòng không hiểu, tại chân võ sơn bên trên có thể xuất hiện việc đại sự gì? Ta sáng nay rời giường đi bên ngoài chấp dịch làm nhiệm vụ, nghe nói rất nhiều người lời đồn đại, cũng không biết là thật là giả, hiện tại đã truyền khắp toàn bộ chân võ sơn. Như nam sắc mặt lo nghĩ đạo. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, ân, lời đồn đại gì? Nhìn thấy Như Nam biểu lộ, Thôi Ngư một trái tim nhấc lên, bình thường việc nhỏ tuyệt sẽ không gọi Như Nam dạng này. Trong núi đệ tử đều đang nói, ngài là chân võ sơn đích hệ huyết mạch, ngài là Thôi lão hổ ở bên ngoài con riêng. Bọn hắn còn nói Như Nam nói đến đây, cũng rốt cuộc nói không được nữa. Còn nói cái gì? Thôi Ngư trong lòng giật mình, chính mình cùng Thôi lão hổ quan hệ làm sao chỉnh cái chân võ sơn đều mọi người đều biết. Hắn cũng cảm thấy sự tình tựa hồ có chút lớn rồi, vấn đề này tuyệt không đơn giản. Bọn hắn còn nói ngài bái sư nhập chân võ sơn, chính là vì cướp đoạt đại công tử Thôi Sán Sán quyền kế thừa, ngài muốn thu hoạch được chân võ sơn dòng chính chính thống quyền kế thừa. Như Nam trong thanh âm tràn đầy hoảng hốt. Hồ Thôi Ngư nghe vậy hít sâu một hơi, sau một khắc tức hồn hề nói, cái kia hôn trướng đang hại ta. Quả thực là hôn trướng đến cực điểm. Hắn chỉ là muốn tại chân võ sơn thu hoạch được chân truyền, có cơ hội lĩnh hội Thái Hư Mộng ảo lưỡng nghi kiếm thuật mà thôi. Đối với chân võ sơn đạo thống hắn thật đúng là không có hứng thú quá lớn, chí ít tại thu hoạch được trong mộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9 trước đó, Thôi Ngư hận không thể đem nhà mình tất cả thân phận tin tức đều giấu kỹ, miễn cho dẫn xuất cái gì quá lớn khó khăn chắc trở. Thân phận của mình bạo lộ ra, đến lúc đó muốn cho mình bên dưới ngáng chân người, không biết tăng thêm bao nhiêu, đến lúc đó mình muốn nắm giữ Thuần Dương Phong tất nhiên bằng bạch tăng thêm vô số khó khăn chắc trở. Dựa theo Thôi Ngư kế hoạch, ít nhất cũng phải chờ hắn nắm giữ trong mộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đằng sau, mới có thể đem tin tức bộc lộ ra đi, sau đó chính mình thừa cơ tạo thế bắt đầu mưu đoạt chân võ sơn tư cách người thừa kế. Hiện tại quá sớm. Mình tại chân võ sơn căn cơ nông cạn, hiện tại bạo phát đi ra, không phải đem nhà mình cho gác ở trên lửa đó sao? Không đơn thuần là chính mình, Thôi lão hổ, kia cái gọi là trưởng giáo phu nhân, Thôi Sán Sán, cũng toàn bộ đều bị gác ở trên lửa thiêu đốt. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Như Nam, cả người sắc mặt âm trầm như nước, tâm hắn đang chết. Hôn trướng nào vạch trần ta nội tình, thừa dịp loạn đem tin tức lan rộng ra ngoài. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, đối phương có thể biết được tin tức của mình, nhất định đối với mình hiểu rất rõ, mà riêng lớn chân võ sơn bên trong, có thể chú ý tới mình, đồng thời còn đối với mình tin tức rất quen thuộc, cũng liền như vậy giải rác mấy người. Thôi lão hổ, trưởng giáo phu nhân, Lưu Bang cũng có khả năng biết, Phạm Tăng có lẽ cũng có thể biết, cũng hoặc là Vương Diễm Xuân, hay là nói cái kia thần bí Tống Chí, sẽ là ai chứ? Thôi Ngư trong lòng thầm đủ câu. Nếu như nói Tống Chí biết mình tin tức, Thôi Ngư không có chút nào ngoại lệ, Tống Chí phía sau là Lao Sơn, Lao Sơn lão tổ Chu Nộ có thể đối với mình có thể nói là hiểu rõ. Người hiếm nghi nhìn như có rất nhiều, nhưng bất luận suy đoán cái nào, đều không phù hợp trong đó lợi ích, không phù hợp bất luận người nào lợi ích. Thôi Ngư lúc này lâm vào trong hoài nghi. Thôi lão hổ khẳng định là không thể nào, cho nên có thể trực tiếp đem Thôi lão hổ cho bài trừ. Thôi Ngư hơi làm trầm tư đằng sau, lựa chọn đem Thôi lão hổ cho bài xuất đi, chỉ cần Thôi lão hổ không phải người ngu, liền tuyệt sẽ không tiết lộ tin tức của mình. Tống Chí đâu? Với hắn mà nói có chỗ tốt gì? Trước đó Tống Chí không phải nói muốn đem tin tức của ta chuyển vào lão tổ trong thái sao? Chẳng lẽ chính là như thế truyền bá? Thế nhưng là lão tổ cao cao tại thượng, loại lời đồn đại này căn bản cũng không có cơ hội truyền bá nhập lão tổ trong thái. Thôi Ngư trong đầu vô số suy nghĩ lưu chuyển, loại này tầng dưới chốt đệ tử lưu truyền tin tức, căn bản liền sẽ không bị chuyển vào lão tổ trong thái, dơ bẩn lão tổ lốt thái. Lưu Bang hoặc là Phạm Tăng đâu? Thôi Ngư lại nghĩ tới hai người. Hai tên này ngược lại là có khả năng, nhưng bây giờ thân phận của mình chỉ là chân võ sơn bên trên một cái đệ tử bình thường, hai người muốn đối phó chính mình, phận không thể đem nhà mình thân phận che, như vậy mới có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau tính toán chính mình, như thế nào lại đem nhà mình tin tức phá tan lộ ra đi? Không phù hợp hai người lợi ích a trưởng giáo phu nhân đâu? Có khả năng a. Thôi Ngư ngón tay đánh đầu gối, một vòng trí tuệ chi quang ở trong lòng lấp lóe, hắn cảm thấy ngược lại là rất có thể. Đầu tiên có thể xác định chính là trưởng giáo phu nhân nhất định đã biết thân phận của mình. Thứ yếu là trưởng giáo phu nhân muốn âm thầm xuống tay với chính mình lời nói, kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy, dù sao hiện tại mình đã trong mơ hồ đã có thành tựu. Nhưng là trưởng giáo phu nhân lại có thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài, thừa cơ bức thoái vị Thôi lão hổ, đem sự tình bày ra tại ngoài sáng, kể từ đó chẳng lẽ có thể quang minh chính đại bức thoái vị. Buộc Thôi lão hổ tỏ thái độ, buộc Thôi lão hổ làm ra lựa chọn. Rất phù hợp Thuần Nhi lập trường a. Thôi Ngư âm thầm nói câu. Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản ta tranh đoạt Thuần Dương Phong phong chủ vị trí. Chỉ có thu hoạch được Thuần Dương Phong phong chủ vị trí, ta mới có cơ hội tiếp xúc đến Thái Hư Mộng ảo lưỡng nghi kiếm thuật, đây là ta nhất định phải tranh đoạt cơ hội, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, một bên Nhữ Nam lo lắng nói, đại ca, làm sao bây giờ à? Sự tình không tốt lắm à, vạn nhất dẫn xuất cái gì mầm thai bạn, sợ là không tốt. Nghe nói Như Nam lời nói, Thôi Ngư lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, ngươi sau đó tuyệt đối không nên có bất kỳ động tác, tạm thời ẩn nhận sống qua trong khoảng thời gian này, chờ ta tranh đoạt thuần dương phong phong chủ sau, chúng ta ngày tốt lành đã đến. Như Nam nghe vậy sắc mặt lo lắng, nhưng nhìn Thôi Ngư khuôn mặt bình tĩnh, một viên sao động tâm cũng dần dần an tĩnh lại. Thế nhưng là Như Nam làm sao biết, lúc này Thôi Ngư trong lòng đã lo lắng bạc phần, đáng chết hôn trướng, vậy mà hỏng kế hoạch của ta, chuyện bây giờ đặt tới trên mặt nổi, đây không phải buộc tôi láo hổ động thủ sao? Ta còn có cơ hội lưu tại chân võ sân sao? Nghĩ tới đây Thôi Ngư trực tiếp đuổi Như Nam, sau đó thân hình lóe lên đi tới Tống Chí trụ sở. Người đã đến. Tống Chí nhàn nhã ngồi tại trên ghế mây, tựa hồ biết Thôi Ngư một tới, đã chuẩn bị xong nước trà. Tin tức ngươi cũng nghe được. Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. An tâm chớ đội. Việc này không tính lớn, chúng ta có thể đè xuống. Tống Chí không nhanh không chậm đạo. Tin tức là người truyền đi. Thôi Ngư hỏi thăm câu. Tống Chí lắc đầu phủ nhận, hắn lại không ngốc làm sao lại thừa nhận loại chuyện này đâu. Thủ đoạn này quá thô ráp, chúng ta trừng mắt. Mà lại bất quá là đệ tử ở giữa lời đồn đại thôi, căn bản cũng không có cơ hội truyền bá nhập tổ sư ra trong lỗ thai, bất quá là uổng phí hết khí lực thôi, ta lại không phải người ngu, làm sao lại làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tống Chí trong thanh âm tràn đầy lạnh nhạt. Nhìn coi là thật không phải Tống Chí làm. Làm sao bây giờ? Thôi Ngư hỏi mấu chốt của vấn đề, ngươi cảm thấy thôi lão hổ còn có thể gọi ta lưu tại chân võ sơn bên trên sao? Đây mới là trọng điểm. Chương 995, ti tiện hạng người chương 995, ti tiện hạng người. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tống Chí, tựa hồ là thăm dò, lại tựa hồ là đang hỏi thăm. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Chí tiếu liêu tiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Thôi Ngư không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó cười cười, sau đó liền nghe Tống Chí đạo, hiện tại chân võ sơn đã không phải là trưởng giáo có thể chỉ tay che trời chân võ sơn. Nghe Tống Chí lời nói, Thôi Ngư không tiếp tục nhiều lời, Tống Chí ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, căn bản cũng không tất lại tiếp tục truy vấn. Hiện tại thân phận của ta đã bại lộ, ngươi nhưng còn có kế hoạch gì? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tống Chí. Tống Chí nghe vậy cười cười, ngươi phải nghĩ biện pháp tại chân võ sơn dẫn xuất xung đột, sau đó kinh động phía trên lão tổ, đem việc này nháo đến chân võ sơn lão thiên sư trước mặt, đến lúc đó sự tình liền thành. Thôi Ngư là người thông minh, nghe vậy lập tức biết đối phương trong lời nói ý tứ, cũng liền không nói thêm gì nữa, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Chân võ sơn phía sau núi, trưởng giáo phu nhân Thuần Nhi sắc mặt âm trầm đứng tại đỉnh núi, lãnh liệt sơn phong thổi qua nó có chút còng xuống thân thể, thổi tan nó bên thai sợi tóc. Phu nhân, ngươi hẹn ta tới đây làm gì? Thuần Nhi người sau lưng ảnh lấp lóe, sau một khắc thôi lão hổ xuất hiện ở Thuần Nhi sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía cái kia tuổi già sức yếu bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy hãi náy. Đối phương vốn là chân võ sơn tiên tri tiểu nữ, hẳn là có một cái tốt đẹp tiền đồ, nhưng ai biết vậy mà bày ra bực này tai họa, tương lai tươi sáng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng là vô tội, nàng là bị liên lụy đến một cái kia, nhưng lại không ai có thể giúp được nàng, càng không có người có thể thay nàng lấy lại công đạo. Ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Thuần Nhi mở miệng hỏi thăm câu. Thôi lão hổ nghe vậy sững sờ, đi ra phía trước cùng Thuần Nhi đứng song vai, dắt Thuần Nhi tay, trong lời nói bao hàm vô hạn ôn nhu, ta đương nhiên nhớ kỹ, nơi này là ngươi ta định tình địa phương, ngươi chưa quên là được. Thuần Nhi trả lời câu. Bầu không khí có chút một ngạn, Thôi lão hổ nghiêng đầu đi một đôi mắt nhìn về phía Trương lão kia vỏ cây một dạng mặt, ngươi hôm nay tựa hồ có chút không quá bình thường. Dưới núi lời đồn đại đừng nói ngươi không nghe thấy. Thuần Nhi thanh âm giản mua mà băng lãnh. Thôi lão hổ nghe vậy sững sờ, lập tức vội vàng cam đoan, đều là một chút hôn chứng mù truyền thuyết, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, tuyệt không có khả năng phản bội ngươi, ta đều đã tra rõ ràng chân tướng sự tình, ngươi không cần giải thích, cái kia Thôi Ngư liền là của ngươi nghiệt chủng. Chẳng những Thôi Ngư, còn có Thôi Lý, Thôi Lư cũng tất cả đều là ngươi nghiệt chủng. Thuần Nhi một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, trong thanh âm tràn đầy băng lãnh, còn nhớ rõ ngươi năm đó là thế nào cùng ta thề non hẹn biển sao? Một đời một thế chỉ thích ta một người. Thôi lão hổ cười khổ, nắm lấy Thuần Nhi hai tay, việc này ngươi muốn nghe ta giải thích. Năm đó ta chạy trốn tới Lượng Giới Sơn, bị Thất Tình Thánh Cô yêu nữ kia ám toán, mới có cái kia một đoạn rối bời sự tình. Ta đã xuất thủ chém giết Thất Tình Thánh Cô, ta đối với ngươi tâm tư ngươi còn không biết sao? Thất Tình Thánh Cô là chết, nhưng là cái kia ba cái nghiệt chủng nói thế nào? Còn có một cái nghiệt chủng vậy mà chạy đến chân võ sân nội, chẳng lẽ là ngươi an bài? Muốn mưu đoạt lập loè dòng chính vị trí, hay là nói có khác tâm tư? Thuần Nhi ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm, đâm về phía Thôi lão hổ. Thôi lão hổ sững sờ, nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Thuần Nhi thanh âm lạnh như băng nói, chân võ sơn chỉ có thể có một cái thôi chứ, ta mặc kệ nghiệt chủng kia là thân phận gì, đi vào chân võ sơn vì cái gì, ta chỉ cần một kết quả. Ngươi cũng biết ta đắc thủ đoạn, chờ ta xuất thủ chính là hắn thân tử đạo tiêu thời điểm, đến lúc đó ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi. Việc này ta sẽ xử lý. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng hương vị. Thuần Nhi cười lạnh, ngươi nếu có thể xử lý tốt, sự tình liền sẽ không kéo dài đến hôm nay, chân võ sơn dòng chính cũng sẽ không bị bảy đại chi mạch bức thoái vị. Ngươi chớ có làm loạn, ngươi cho ta thời gian, ta nhất định tìm tới cơ hội đem nghiệt chủng kia đuổi xuống núi đi. Thôi lão hổ nghe vậy vội vàng nói. Thuần Nhi cười lạnh, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là muốn ta cùng lập loè, vẫn là phải tên nghiệt chủng kia? Không hề nghi ngờ, ta đương nhiên là muốn ngươi. Thôi lão hổ vội vàng nói. Vậy liền giết cái kia ba cái nghiệt chủng. Thuần Nhi thanh âm băng lãnh sát cơ giạt rào. Thôi lão hổ nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, vội vàng mở miệng giải thích, ta đều đã giết Thất Tình Thánh Cô, cái kia ba đứa hải tử là vô tội không có khả năng liên lụy đến bọn hắn. Thuần Nhi không nói gì, chỉ là một đôi mắt lạnh như băng nhìn xem Thôi lão hổ, tựa như là hai thanh đao đâm tại Thôi lão hổ trong lòng, gọi Thôi lão hổ ngậm miệng lại. Ta đã gọi người độc thủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lễ Chi nhất mạch cái kia hai cái nghiệt chủng cũng đã biến mất tại trên đời, hiện tại chỉ còn lại có chân võ sơn cái cuối cùng. Thuần Nhi trong thanh âm tràn đầy băng lãnh hương vị. Nghe nói lời ấy, Thôi lão hổ như bị sét đánh, thân thể run rẩy trong thanh âm tràn đầy không dám tin, ngươi nói cái gì? Thôi lão hổ thanh âm rất lớn, tựa hồ là nhận lấy kinh hãi, hắn hiểu rõ Thuần Nhi tính cách, biết Thuần Nhi là tuyệt sẽ không nói dối nàng nếu nói mình đã độc thủ, vậy liền nhất định độc thủ. Thuần Nhi cười lạnh, ngươi ngạc nhiên làm cái gì? Cái kia ba cái nghiệt chướng còn sống, ngươi ta giữa phu thê tựa như là nhiều một cây gai, chỉ có đem cái kia ba cái nghiệt chướng từ trên đời xóa đi, ngươi ta giữa phu thê tình cảm mới có thể khôi phục trong ngày thường nồng đậm. Thôi lão hổ thân thể run rẩy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thuần Nhi, nửa ngày nói không ra lời. Sau một hồi mới gặp Thôi lão hổ tựa hồ là rút khô trên người khí lực, tiến lên ôm lấy Thuần Nhi, giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt. Thuần Nhi không nói gì, chỉ là nhìn về phía phương xa mây mù, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Sau một hồi có dưới núi đệ tử thông bẩm, trưởng giáo, triều đình có sứ giả đến. Ta đi một chút liền đến. Thôi lão hổ tung mở Thuần Nhi, hướng về dưới núi tiến đến. Thuần Nhi quay đầu nhìn về phía Thôi lão hổ bóng lưng, cho đến Thôi lão hổ thân hình hoàn toàn biến mất, mới gặp Thuần Nhi lạnh mặt nói, gọi Lưu Bang cùng lập loại tới. Không bao lâu Lưu Bang cùng Thôi Sán Sán đi tới vách núi chỗ, đối với Thuần Nhi cung kính thi lễ, Thôi Sán Sán thanh âm bình tĩnh nói, mẹ, ngài gọi ta. Trần Võ Sơn trung lưu truyền tin tức các ngươi đều nghe được. Thuần Nhi trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Thôi Sán Sán nghe vậy lập tức sắc mặt kích động, một cơn lửa giận xông lên tận trời, khí cấp bại phôi nói, cũng không biết là hôn trướng nào tại địa đặt, vậy mà như thế nói xấu ta Trần Võ Sơn dòng chính nhất mạch, khẳng định là bảy đại chi mạch người làm, bọn hắn không có hảo ý cũng không biết đang tính toán cái gì. Nếu như ta nói đây không phải là lời đồn đại đâu. Thuần Nhi nói câu. Thôi Sán Sán nghe vậy sững sờ, tựa hồ có chút không hiểu, không phải lời đồn đại. Một bên Lưu Bang bừng tỉnh, mở miệng kinh hô một tiếng, không phải lời đồn đại đó chính là thật. Thôi Sán Sán như bị sét đánh, thân thể run rẩy một chút, lời đồn đại là thật. Làm sao có thể? Cha không phải loại người như vậy. Thuần Nhi nghe vậy không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng tại đỉnh núi. Sau một hồi Thôi Sán Sán lấy lại tinh thần, thanh âm khàn khàn nói, mẹ, Lưu Bang sư đệ lời nói thế nhưng là thật. Coi là thật. Quả nhiên là cha con riêng. Thuần Nhi thâm thẳm thở dài, nếu như chỉ là lời đồn đại ta cần gì phải để ý tới, cần gì phải đưa người kêu đến. Thôi Sán Sán nghe vậy ngây ra như phỗng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào cho phải, trong ánh mắt viết đầy chấn kinh. Ngươi nghe, nghiệt chủng kia kẻ đến không thiện, muốn đảo loạn ta Trần Võ Sơn thế cục, thậm chí cả muốn chiếm ngươi dòng chính vị trí, một khi dạy hắn thành công, ngươi ta mẹ con tất nhiên sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, rời đi Trần Võ Sơn cái nhà này. Thuần Nhi trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Thôi Sán Sán nghe vậy trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hắn muốn đoạt ta dòng chính thân phận, muốn kế thừa ta Trần Võ Sơn đạo thống, quả thực là nằm mơ. Hải Nhi hiện tại liền giết hắn. Thuần Nhi lắc đầu, dù sao cũng là huynh đệ ngươi, ngươi nếu là xuất thủ chém giết, sẽ chỉ tổn hại chính ngươi thanh danh. Đệ tử nguyện ý xuất lực. Một bên Lưu Bang đội vàng tỏ thái độ. Tại Thôi lão hổ tầm mắt chém giết Thôi Ngư, thủ đoạn quá thô ráp. Ngày sau tất nhiên sẽ ảnh hưởng ta tình cảm vợ chồng, cũng sẽ ảnh hưởng Trần Võ Sơn cùng Đại Hán hướng hợp tác. Thuần Nhi lắc đầu bác bỏ. Nàng vì cái gì dám cùng Thôi lão hổ nói mình phải người đi ám sát Thôi Lý, Thôi Lương, đó là bởi vì nàng biết ám sát thất bại cũng coi là cho Thôi lão hổ một cái cảnh cáo, buộc Thôi lão hổ đối với Thôi Ngư độc thủ, đem Thôi Ngư cho đuổi ra Trần Võ Sơn. Nàng hiện tại cần phải làm là bảo trì Trần Võ Sơn dòng chính vị trí không rơi vào Thôi Ngư trong tay, Trần Võ Sơn đạo thống kế thừa quyết không cho phép xuất hiện nửa phần dao động. Thật là như thế nào làm, còn xin sư nương bảo cho biết, đệ tử nhất định sẽ vì sư nương làm tốt. Lưu Bang sắc mặt kính cẩn. Chủ phong nhất mạch không phải điều động Phạm Tăng đi cạnh tranh Thuần Dương Phong phong chủ vị trí sao? Các ngươi toàn lực phối hợp duy trì hắn, đợi đến Phạm Tăng đăng lâm Thuần Dương Phong phong chủ vị trí, hắn một cái Thuần Dương Phong đệ tử nhỏ nhỏ, chúng ta không phải muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Thuần Nhi một đôi mắt nhìn về phía Lưu Bang, đương nhiên, quá trình này nếu như lại cho hắn tìm một chút phiền toái trì hoãn hắn tu hành tiến độ, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Phương Đông Triều Dương dâng lên Thôi Ngư từ trong nhà tranh mở mắt ra, đứng người lên đẩy cửa đi ra ngoài, một đôi mắt nhìn về phía giữa thiên địa cảnh sắc, trong ánh mắt tràn đầy suy tư, quả nhiên muốn tiêu trừ sinh tử tịch cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí muốn tại từ nơi sâu xa cảm giác được sinh tử tịch tồn tại, chính là một cái lớn nhất cửa ải. Thôi Ngư bàn ngồi một đêm cũng không có thu hoạch, không có cảm giác được sinh tử tịch tồn tại, thậm chí cảm thấy Nhan Cử nói tới sinh tử tịch căn bản lại không tồn tại. Còn cần nghĩ biện pháp. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu. Sau đó cầm lấy cây chổi, hướng về nhà mình khu vực nhiệm vụ đi đến. Chờ đến chính mình khu vực nhiệm vụ đường núi lúc, Thôi Ngư rốt cuộc biết vì sao Nhị Du sẽ đem mảnh đất này chia cho chính mình, lọt vào trong tầm mắt chỗ khắp nơi đều là lá rụng, cành lá rậm rạp che đậy toàn bộ 3000 mét dáng dấp đường núi. Mấu chốt nhất là cây kia cũng không phải là bình thường cây, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng đặc biệt, luôn luôn đem trong núi mây mù hội tụ tới ngưng kết thành hạ xương làm ướt trên đất bậc thang, gọi tất cả lá rụng đều dán tại trên bậc thang đá xanh. Mây mù ở trong núi lượn lờ sẽ che đậy đường núi, nhưng là thân cây lại có thể làm lạnh sương mù, đem sương mù hóa thành hạt sương, không thể không nói những đại thụ này thật đúng là cực kỳ kỳ diệu. Đương nhiên mấu chốt nhất là còn có phân chim không đứt rời rơi, tại hạt sương ngâm bên dưới tản mát ra khó ngửi mùi, hóa thành tán loạn bột phấn, toàn bộ đường núi ác khí ngút trời, cần từ dưới núi chọn đến dòng nước quét sạch. Đây đối với đệ tử bình thường tới nói, quả thực là có thể sương ác ngộng độ khó, lên núi xuống núi một chuyến vốn là không dễ, muốn lợi dụng chọn tới nước trôi tẩy trong núi con đường bằng đá căn bản cũng không khả năng. Mấu chốt nhất là, chim tước thời thời khắc khắc đều tồn tại, căn bản là tẩy không sạch sẽ. Phạm Tăng quá coi thường ta. Thôi Ngư lắc đầu, bàn chân giẫm một cái điều chim tụ thú thi triển mà ra, chỉ thấy thành đàn chim tước xông lên tận trời, trong chốc lát che khuất bầu trời hướng về Tư Quá Nhai mà đi. Đem ta đuổi xuống Tư Quá Nhai, ha ha. Thôi Ngư cười lạnh, trong tay cây chổi vung lên, vô số dòng nước trống rỗng hiện lên, quét sạch qua toàn bộ núi đá đường, trong chốc lát tướng đài dai cọ rửa đến sạch sẽ. Vinh Hoa Đạo. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía bên cạnh rực rỡ hẳn lên bia đá, phía trên viết lấy con đường này danh tự, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Ân, rất không tệ. Thôi Ngư nhìn xem chỉnh tề tươi mát bậc thang, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý. Cùng một thời gian, Tư Quá Nhai bên trên, vô số đệ tử chính xếp bằng ở Tư Quá Nhai bên trên lĩnh hội tổ sư ra lưu lại bản chép tay, mà Lưu Tú đã sớm để trôi xuống, ngồi xếp bằng ở một bên ngồi xuống luyện khí. Đột nhiên chỉ nghe trong núi chim tức bố cánh tiếng vang, sau đó bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, tiếp theo chính là lốt bốt tiếng vang, giống như gió táp mưa rào bình thường chút xuống, trong nháy mắt đêm. Trên vách núi đám người bao trùm, a có đệ tử sụp đổ kêu to, các vị đệ tử đã hoàn toàn bị phân và nước tiểu bao trùm, toàn bộ Tư Quá Nhai bên trên không có thể chỗ đặt chân. Đây là ai thuật ngự thú không kiểm soát? Có người giận mắng, hôn trướng, cũng dám quấy nhiễu Tư Quá Nhai, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Một đám người nhìn lên trong bầu trời phô thiên cái địa chim tức phân và nước tiểu, trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh cùng sợ hãi, rồi rít hướng về Tư Quá Nhai bên dưới chạy vội đi qua. Không phải tất cả mọi người có thể đằng vân giá vũ bỏ chạy, cũng không phải tất cả mọi người đều có phòng ngự tính thuật pháp cùng thần thông. Tư Quá Nhai bên trên gà bay chó chạy, trong nháy mắt chỉ còn lại có đầy đất lông gà, cùng sát mặt đờ đẫn Lưu Tú. Lưu Tú lúc này đã biến thành một cái phân người, ngơ ngác nhìn Tư Quá Nhai thượng tam thước dày phân chim, cả người ngu ngơ tại chỗ. Đợi đến nó lấy lại tinh thần lúc, chỉ cảm thấy miệng có chút mặn, mà ánh mắt của hắn cũng đã bị phân chim cho dán lên, căn bản là không mở ra được. Ta nhổ vào. Phi. Phi Lưu Tú giống như điên nôn mửa, nhưng là trong miệng tức chim vị vẫn như cũ quanh quẩn vô tận. Thật vất vả đem con mắt lau sạch sẽ, nhìn trước mắt chẳng cảnh, Lưu Tú cả người đều sửng sốt, nhiều như vậy phân chim hắn muốn thanh lý đến ngày tháng năm nào? Liền xem như cho hắn thời gian một tháng, hắn cũng thanh lý không sạch sẽ a. A người người trên thân khó người mùi, đã nhìn không ra diện mục thật sự y phục, Lưu Tú trực tiếp sụp đổ kêu to. Vinh Hoa Đạo Thôi Ngư lúc này thanh lý xong phân chim đằng sau, đang muốn xoay người lại tu luyện, thế nhưng là bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn về hướng Vinh Hoa Đạo một chỗ khác, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Bóng người kia tuổi già sức yếu, còn lưng thân thể đứng tại trong mây mù, nhìn rất là giàn mua, chính là Chân Võ Sơn trưởng giáo phu nhân, Thuần Nhi. Lúc này Thuần Nhi sắc mặt nghiêm chỉnh băng lãnh nhìn xem hắn, giống như là đang nhìn một người chết. Chương 996, hạt giống chương 996, hạt giống nhìn xem trong sương mù lao phụ nhân, Thôi Ngư trong cặp mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lao phụ nhân này hắn từng tại chữ khắc trên sườn núi trước gặp qua, Chân Võ Sơn trưởng giáo phu nhân Thuần Nhi. Đón đối phương bộ kia nhìn người chết một dạng biểu lộ, Thôi Ngư lông mày hơi nhíu, nhưng không có nói thêm cái gì, đang muốn cất bước cùng lao phụ nhân giao thoa mà đi, ai ngờ lao phụ nhân thân hình lóe lên, ngăn tại Thôi Ngư trước người. Thôi Ngư bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía lao phụ nhân, không có mở miệng trước nói chuyện. Bản sự không sai. Lão phụ nhân nhìn xem sạch sẽ bậc thang, đối với Thôi Ngư tán dương câu, chỉ nói là ra lời nói rất lạnh, phối hợp với khàn khàn, già mua tiếng nói, có một loại để cho người nói không ra tê cả da đầu giống như ấm lãnh. Nghe nói lời của lão phụ nhân, Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, đa tạ vị này mãi mãi tán dương, bất quá là tiểu lão thôi, không đáng giá nhắc tới. Mãi mãi. Lão phụ nhân nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt tái nhợt, thân thể đều đang run rẩy, nghiêm nghị nói, quả nhiên là cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh. Lão mãi mãi làm sao mắng chửi người đâu? Thôi Ngư nghe vậy cũng không nóng giận, chỉ là đem mãi mãi hai chữ cắn đến đặc biệt nặng, một đôi mắt cười tủm tỉm nhìn về phía lao phụ nhân, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức hương vị. Giết người chu tâm, hắn biết đao hướng chỗ nào đâm thương nhất, cho nên không chút do dự thống hạ đi. Lao phụ nhân khí thân thể run rẩy, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, ta không tin ngươi không biết thân phận của ta. Thôi Ngư nghe vậy nhìn về phía Thuần Nhi, biết thì đã có sao? Ta nếu là ngươi, liền sớm làm lăn xuống Chân Võ Sơn, như vậy còn có thể rơi vào thể diện, nếu không Chân Võ Sơn nhất định là ngươi nơi chôn xương. Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, muốn ngấp nghé ta Chân Võ Sơn chính thống, và ngươi huyết mạch này đê tiện con hoàng cũng xứng sao? Ta cho ngươi biết, liền xem như trên người ngươi đồng dạng chạy xuôi chính là thôi ra huyết mạch, đó cũng là ti tiện con hoang huyết mạch, Chân Võ Sơn chính thống truyền thừa căn bản cũng không phải là ngươi có thể mơ ước. Tại cái này Chân Võ Sơn bên trên, ta muốn bóp chết ngươi, cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Nếu như ngươi nếu là thức thời, vậy thì nhanh lên lăn xuống núi đi, vĩnh viễn biến mất tại trong tầm mắt của ta, nếu không thức thời. Ha ha, Thuần Nhi nói đến đây không có nhiều lời, chỉ là cười lạnh, trong lời nói uy hiếp ý vị biểu thị không thể nghi ngờ. Nghe nói Thuần Nhi lời nói, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ, ta là ti tiện con hoang. Ha ha. Thôi Ngư phát ra một loại ý vị thâm trường tiếng cười, chỉ hy vọng phu nhân về sau có thể ngàn vạn lần đừng muốn tới cầu ta. Nói đến đây Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Thuần Nhi, chậm rãi tiến lên tới gần, nói đến, ta còn có một khoản, không có cùng phu nhân tính toán rõ ràng. Nhà ta tiểu đệ cùng ngươi không oán không kiểu, ngươi là phái nào người đi ám sát bọn hắn? Nói vậy, ta khi nào phái người đi ám sát bọn hắn? Thuần Nhi vội vàng phủ nhận, nàng nhưng không dám nhận lấy Thôi Ngư mặt thừa nhận, cần biết Chân Võ Sơn thế nhưng là có quỷ thần giám sát trấn giữ, thôi không cẩn thận tin tức truyền đi, quá mức ảnh hưởng thanh danh của nàng. Thôi Ngư nghe vậy cười lạnh, một bước tiến lên tới gần trước người đối phương, không đợi Thuần Nhi kịp phản ứng, Thôi Ngư một thanh nắm lấy cổ của đối phương, ta cảnh cáo ngươi, đụng đến ta có thể, tuyệt đối không nên đem đệ đệ ta muội muội liên lụy vào, nếu không ta thế nhưng là sẽ giết người. Vừa nói tam thi trùng thai noãn thuận thôi ngư ra thịt, thẩm thấu nhập thuần nhi trong thân thể. Hắn còn đang lo không cách nào lợi dụng tam thi trùng thai noãn xâm nhập thuần nhi, nhưng ai biết thuần nhi vậy mà chính mình chủ động đưa tới cửa. Thuần nhi bị thôi ngư bóp lấy cổ, nhưng cũng không hoảng hốt, mà là một đôi đục ngầu con ngươi lặng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh miệt, nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm tại thôi ngư bên thai vang lên, ta chính là đi ám sát bọn hắn. Thế nào? Hai cái nghiệt chúng tôi, lần này sở dĩ ám sát thất bại, ta bất quá là chỉ muốn cho ngươi một cái cảnh cáo thôi. Ngươi nếu là ngoan ngoãn lăn xuống núi đi thế thì cũng được, nếu là tiếp tục đợi ở trên núi, chẳng những ngươi sẽ chết, liền ngay cả cái kia hai cái tiện chủng cũng sẽ chết, mà lại ta sẽ để bọn hắn trước khi chết chịu đựng đủ kiểu tra tấn. Thôi ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, dưới bàn tay ý thức nắm chặt, đột nhiên nắm lấy thuần nhi cổ, gọi nó hô hấp không lên không thở nổi, ngạt thở mắt trợn trắng. Ngươi là đang buộc ta đối với ngươi thống hạ sát thủ. Thôi ngư trong ánh mắt quần quần lấy sắc cơ. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, nếu không gọi ta tránh thoát hôm nay, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết cái kia hai cái tiện chủng. Thuần nhi trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Nghe nói thuần nhi lời nói, thôi ngư bàn tay càng ngày càng gấp, thuần nhi hô hấp bắt đầu khó khăn, đáy mắt nổi lên máu đỏ thâm kia. Mặc dù lúc này thôi ngư trên mặt tràn đầy sắc cơ, nhưng là thôi ngư nhưng trong lòng tỉnh táo đến cực hạn, nữ nhân này không có khả năng giết, chí ít không có khả năng cứ như vậy chết trong tay ta. Ta nếu là giết trưởng giáo phu nhân, chỉ sợ chân võ sơn đều lại không ta đất dung thần, ta thì như thế nào đi tìm kiếm trong ngộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9. Như thế nào tiếp tục trả thù thôi lão hổ? Mà lại nữ nhân này đã bị ta gieo xuống tam thi trùng thai đoán, ta muốn giết chết hắn thật sự là quá mức đơn giản, đem chính ta cho góp đi vào thật sự là không đáng. Thôi ngư trong đấy mắt lộ ra một vòng thanh tỉnh, mà lại ta nếu là giết nữ nhân này, chỉ sợ là chúng nàng quỷ kế, nàng tuổi thọ không nhiều hôm nay cố ý tới đây chọc giận ta, chính là hy vọng ta trực tiếp giết nàng, thay thôi sán sán trừ bỏ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng là cứ như vậy thả nàng, ta còn muốn không cần mặt mũi, còn cần tìm lối thoát mới là. Thôi ngư một đôi mắt cùng thuần nhi ánh mắt đối mặt, đã thấy đối phương trong ánh mắt tràn đầy bực giận, tựa hồ đang châm chọc chính mình căn bản cũng không dám hạ sát thủ, căn bản là không làm gì được đối phương. Nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn. Thôi ngư trong lòng âm thầm kinh hãi. Ngay tại thôi ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe lúc, đột nhiên nơi xa chuyển đến gầm lên giận dữ, tiểu xuất sinh, ngươi đang làm cái gì? Là thôi lão hổ thanh âm. Thôi lão hổ trong thanh âm bao hàm lửa giận, một đạo kiếm khí phá toái hư không, trực tiếp hướng về thôi ngư phía sau lưng chém tới. Thôi ngư thân hình lóe lên hư thực chuyển hóa, trong chốc lát bung ra thuần nhi, thân hình lại lóe lên xuất hiện ở ngoài mới trượng, sau đó chăm chú nhìn lại, chỉ thấy thôi lão hổ nổi giận đùng đùng chạy tới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, xuất sinh, ngươi dám không tuân theo trưởng bối, ngươi cũng đã biết nàng là ai. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía thôi lão hổ, hắn cho tới bây giờ đều không có thấy qua tức giận như vậy thôi trầm. Thôi ngư không để ý đến thôi lão hổ lời nói, ánh mắt bị lệch rơi vào thuần nhi bên cạnh vách đá, chỉ gặp vách đá kia đã bị sắc bén vô địch kiếm quang xuyên thủng. Ngươi chỉ thấy ta đối với nàng vô lễ, nhưng không có thấy được nàng đối với chúng ta huynh đệ làm cái gì. Thôi ngư không để ý đến thôi lão hổ, mà là sâu kín thở dài một hơi, trong thanh âm tràn đầy thất vọng. Nghe nói thôi ngư lời nói, thôi lão hổ trong ánh mắt lửa giận không khỏi trì trệ, đáy mắt lộ ra một vòng vẻ chột dạ, phải biết thuần nhi đi ám sát thôi lý huynh đệ hai người sự tình hắn nhưng là biết đến. Nữ nhân này làm cho người tiến về lễ giáo ám sát thôi lý cùng thôi lư, ngươi nói ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ ta phải nhận tức giận im hơi lặng tiếng mặc nàng khi nhục phải không? Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía thôi lão hổ, trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi sắc. Hắn đang ép hỏi thôi lão hổ, nhìn thôi lão hổ tỏ thái độ. Thôi lão hổ đối mặt với thôi ngư hùng hổ dọa người ánh mắt, hỏa khí cũng bắt đầu tiêu giảm xuống dưới, biết là nhà mình phu nhân đối lý, nhưng lại vẫn như cũ không chịu cùng mình nhi tử chịu thua, nhà mình nhi tử tại sao có thể có sai đâu? Nhà mình nhi tử tuyệt không có lỗi. Hừ, nàng liền xem như có lại nhiều sai, lại nhiều không tốt, thế nhưng là bản về đến ngươi cũng nên quan tâm nàng kêu một tiếng mẫu thân, nơi nào có nhi tử đối với mẫu thân bất kính đạo lý. Thôi lão hổ một đôi mắt trừng mắt thôi ngư, dù sao chuyện bây giờ đều đã tiết lộ ra ngoài, thôi ra huynh muội đối với thuần nhi tới nói đã không còn là bí mật, cho nên hắn cũng liền không còn che che lấp lấp. Đây chính là quyết định của ngươi. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía thôi lão hổ, nói thật hắn đối với thôi lão hổ rất thất vọng, không phải bình thường thất vọng. Thôi lão hổ trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, một cái là hắn thanh mai trúc mã vợ cả, một cái là con của hắn, hắn có thể làm sao? Hắn cái gì cũng không làm được. Về phần nói khuynh hướng ai, trong lòng người đều có một cây cái cân. Ngươi xuống núi đi. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn về phía thôi ngư, ngàn vạn lần đừng muốn bức ta động thủ đổi ngươi. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn về phía thôi ngư, kỳ thật trong lòng cũng có lửa giận, nhà mình đứa con trai này trước kia cũng thật cơ trí, làm sao hiện tại liền nhìn không ra chính mình khó xử đâu. Thiên hạ luyện khí sĩ đại tông cũng không ít, bằng vào thôi ngư thủ đoạn, mặc kệ là bái nhập tông môn nào ngày sau đều sẽ rất có tiền đồ, vì sao hết lần này tới lần khác vu vạ chân võ sơn không đi cho mình ra tăng nan đề, quay đến chính mình gà chó không yên khó mà an sinh. Hắn cảm thấy chỉ cần thôi ngư hạ chân võ sơn, không còn cho mình ra tăng nan đề, như vậy mọi chuyện đều sẽ trôi chảy. Chỉ cần đem thôi ngư đuổi xuống chân võ sơn, liền có thể cho hắn kéo dài một đoạn thời gian, phải biết thuần nhi hiện tại tuổi thọ chạy tới cuối cùng, còn có thể kiên trì bao lâu. Đợi đến thuần nhi thân tử đạo tiêu, thôi ngư lại về chân võ sơn cũng không muộn a. Về phần nói thôi ngư cùng thôi sán sán mâu thuẫn, không có thuần nhi từ đó cản trở, chỉ cần mình thêm chút điều tiết, nhất định có thể dễ như trở bàn tay hóa giải. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là đem thôi ngư đuổi xuống núi đi. Bước ta xuất thủ. Ha ha, các ngươi đôi cậu nam nữ này có bản lãnh gì cứ việc thi triển, ta Thôi Ngư nếu là một chút nhíu mày, liền coi như ta thua. Thôi Ngư nhìn xem thủ hộ tại Thuần Nhi bên cạnh Thôi lão hổ, khí phổi đều muốn nổ. Hắn hay thất tình thánh cô không đáng. Trong lòng của hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thất tình thánh cô sẽ rơi vào kết quả như vậy, thất tình thánh cô chỗ nào xò Thôi lão hổ xoa. Nghĩ mãi mà không rõ. Ý khó bình. Thất tình thánh cô là Thôi lão hổ sinh nhi dục nữ, dựa vào cái gì muốn rơi vào kết cục như thế? Nàng cũng không có hại Thôi lão hổ, chỉ là che giấu thân phận của mình mà thôi. Thôi Ngư không nghĩ ra. Thôi Ngư nơi này lửa giận trong lòng ngút trời, lại không biết được bên kia Thôi lão hổ nghe nói Thôi Ngư một câu cậu nam nữ sau lập tức nổi giận, thằng ngãi danh, dám như vậy vô lễ. Là như thế đối với trưởng bối nói chuyện sao? Vừa nói trong tay bàn tay gào thét xuống, trực tiếp hướng về Thôi Ngư hai gò má đánh tới. Thôi Ngư nhìn xem đỏ mặt tía hai Thôi lão hổ, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cận, một bước phóng ra tránh đi Thôi lão hổ bàn tay, hắn hiện tại không có tiên thiên kim thân, cũng không dám thử một chút Thôi lão hổ bàn tay là tư vị gì, giống như ngươi bực này bạc tình bạc nghĩa hàng người, cũng xứng xưng là phụ thân. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi lão hổ, trong lòng không khỏi nhớ tới trong ngày thường cùng Thôi lão hổ mỹ hảo hồi ức, hắn còn nhớ rõ lúc trước chính mình bước vào Côn Lôn sân lúc, ngay tại trước người mình trực diện huyết ma thần bóng lưng cao lớn, đáng tiếc hiện tại cái gì cũng thay đổi. Chỉ cần dính đến nữ nhân này, đây hết thảy liền cũng thay đổi. Có bản lĩnh các ngươi liền trực tiếp hướng ta đến, không có bản lĩnh ngàn vạn lần đừng muốn chó sủa. Thôi Ngư cười lạnh, không muốn lại cùng Thôi lão hổ cùng Thuần Nhi dây dưa, trực tiếp cất bước hướng về dưới núi đi đến. Thôi lão hổ nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, khí thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Con hoang chính là con hoang, bực này ti tiện hạng người, có cái gì tốt đáng giá ngươi lưu luyến? Nếu bàn về nhu thuận hiểu chuyện, chỗ nào bị kịp được lập loè. Thuần Nhi ở một bên châm ngòi thổi gió. Thôi lão hổ mặt âm trầm không có nói tiếp, sau một hồi mới hít sâu một hơi, vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên. Mầm họa này muốn điên rồi. Không thể gọi hắn tiếp tục lưu lại Trần Võ Sơn bên trên, còn cần đem hắn cho mau chóng đuổi xuống. Nghe nói Thôi lão hổ lời nói, Thuần Nhi thanh âm lạnh như băng tràn đầy oán trách, loại lời này ta đều nghe bao nhiêu lần. Hắn là Thuần Dương Phong người, hiện tại bảy đại chi mạch mất đi khống chế, ta cũng vô pháp nhúng tay Thuần Dương Phong sự tình, chỉ có thể chờ đợi Phạm Tăng chiếm Thuần Dương Phong phong chủ, đến lúc đó lại đem hắn đuổi xuống. Thôi lão hổ đội vàng tự an ủi mình thế tử. Ngươi có phải hay không còn băn khoăn cái kia ma nữ? Đối với cái kia ba cái con hoang cũng không nỡ. Thuần Nhi một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi lão hổ. Nương tử nói gì vậy? Người ta thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đương nhiên tự hiểu rõ đầu nào nhẹ đầu nào nặng. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn về phía Thuần Nhi vội vàng mở miệng cam đoan. Thuần Nhi nghe vậy cười cười, coi như ngươi thất thời. Ta và ngươi nói, ngươi tuyệt đối không nên lên không nên có tâm tư, cái này Chân Võ Sơn chỉ có thể là lập loè không ai có thể chiếm nó dòng chính vị trí. Nương tử nói gì vậy, ta như thế nào lại đem hắn cho nâng lên vị đâu? Thôi lão hổ vội vàng vỗ ngực cam đoan. Lại nói Thôi Ngư, đi đến đường núi cuối cùng, quay đầu xa xa nhìn về phía sơn vụ bên trong Thôi lão hổ cùng Thuần Nhi, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận, đáng tiếc, trong ngày thường hào khí vượt mây Thôi lão hổ, gặp phải Thuần Nhi sau tựa như là hóa thân thành tiệm cậu yêu đương não, mặc dù ta không nguyện ý phụ tử tương tàn huynh đệ bất hòa, thế nhưng là vì cho ta mẫu thân một cái bằng dao, lại xin lỗi. Thôi lão hổ, người mãi mãi cũng không biết, hôm nay thiên vị sẽ chọc cho ra đáng sợ đến bực nào hậu quả. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy bi thống. Hắn không hận Thôi lão hổ giết thất tình thánh cô, hắn hận chính là Thôi lão hổ vậy mà xua tan thất tình thánh cô một phách, một tia hy vọng cũng không chịu lưu lại cho mình. Hắn càng hận hơn Thôi lão hổ rõ ràng đã biết Thuần Nhi phái người ám sát hai con nhỏ, nhưng lại thờ ơ, ngược lại đến chèn ép chính mình che chở hung thủ. Thôi Ngư ha có thể không hận? Quả thực là hận tới cực điểm. Ta nhất định phải tự tay phá hủy hết thể ngươi chỗ chân quý, phá hủy hết thể ngươi coi trọng xem. Thôi Ngư trong lòng âm thầm thề. Chỉ là còn không đợi Thôi Ngư thề hoàn tất, cách đó không xa liền truyền đến một đạo cười lạnh, ngươi chính là cái kia con hoang. Chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt. Trong thanh âm tràn đầy khinh miệt, khinh thường, tràn ngập ở trên cao nhìn xuống lạnh nhạt cùng nhìn xuống, làm cho lòng người bên trong cực kỳ không thoải mái. Chương 997, sinh tử tịch sách chương 997, sinh tử tịch sách Thôi Ngư theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy trong mây mù, một bóng người như ẩn như hiện, lúc này đang đứng tại trong mây mù nhìn xuống chính mình. Liền xem như có mây mù che chắn, Thôi Ngư cũng có thể thông qua sinh tử đạo quả khí cơ nhận ra thân phận của đối phương, Thôi Sán Sán. Trần Võ Sơn thiên chi tiêu tử, sinh ra tới liền kế thừa Trần Võ Sơn đạo thống, trở thành Trần Võ Sơn tương lai khâm định trưởng giáo, có thể xưng là nhân sinh bên thắng. Ha ha, nguyên lai là ngươi a. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Sán Sán, thay lão nương người già mà tới. Hắn lúc đầu muốn mắng là cái kia đồ chó con tại mệt mỏi sủa ấy ngòi, thế nhưng là nghĩ đến chính mình cùng hắn cùng một cái huyết mạch, như mắng hắn là xuất sinh, vậy mình là cái gì? Chẳng phải là đem nhà mình cũng thuận tiện cho mắng. Cho nên Thôi Ngư chuyển biến lời nói, dùng Thuần Nhi phu nhân cho mình ra mặt, dù sao hiện tại chính mình cùng chủ phong nhất mạch đã bạch mặt, chỗ nào còn sợ đối phương lại nhắm vào mình. Con hoang, ngươi chớ có cản rỡ, ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể tại Chân Võ Sơn tiếp tục chờ đợi sao? Thôi Sán Sán sắc mặt âm lãnh từ trong mây mù đi ra, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Sán Sán, làm sao? Liền ngay cả ngươi cái kia bệnh lao lão nương đều không làm gì được ta, ngươi cái này tiểu tể mà cũng muốn cùng ta đối nghịch. Thôi Sán Sán nghe vậy lạnh lùng hừ một cái, ta chính là Chân Võ Sơn đại sư mình, ngày sau ngươi liền biết sự lợi hại của ta. Nói đến đây Thôi Sán Sán trong thanh âm tràn đầy lãnh gốc, lúc đầu nghĩ đến ngươi nếu là ngoan ngoãn tại Chân Võ Sơn bên trên cục đôi là người, ta liền thả ngươi một con đường sống, nhưng ai biết ngươi vậy mà muốn đoạt ta dòng chính vị trí, đã như vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Hắn hay là nghe Thuần Nhi nói, Thôi Ngư lại là chính mình đệ đệ cùng cha khác mẹ, lần này tới đến chân võ sơn là muốn cướp đoạt chính mình dòng chính chính thống vị trí. Ngươi nếu là có thủ đoạn gì liền sử hết ra, bất quá tốt nhất thủ đoạn của ngươi so ngươi tử quỷ kia lão nương muốn cao minh chút, nếu không chớ có ở trước mặt ta bêu xấu. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Thôi Sán Sán nghe Thôi Ngư lời nói, hận đến nghiến răng nghiến lợi, một bên Lưu Bang thanh âm vang lên, thanh âm lạnh như băng bên trong tràn đầy sát khí, sư minh làm gì cùng con hoang này đấu khí, chọc tức thân thể không đáng. Hắn bất quá là một cái không biết cấp bậc lễ nghĩa, không biết được trời cao đất rộng khỉ hoang thôi, làm sao biết quyền thế lợi hại. Chúng ta không cần ở chỗ này cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, hay là trong tay xem hư thực. Phạm Tăng thanh âm băng lãnh cũng theo đó chuyển tới, không sai. Không sai. Nói không sai. Chờ ta cướp đoạt Thuần Dương Phong, nhất định phải đem con hoang này đuổi xuống núi, cho hắn biết ta Trần Võ Sơn quy củ sơ nghiêm, biết được sư minh thủ đoạn. Thôi Ngư nghe vậy cũng không có phản bác, mà là lạnh lùng nhìn xem trong mây mù ba đạo nhân ảnh, sau đó hất lên ống tay áo quay người rời đi. Tống Chí nói gọi mình cùng Trần Võ Sơn chủ phong nhất mạch nổi xung đột, tốt nhất trực tiếp náo đến tổ sư gia nơi đó, truyền vào tổ sư gia trong hai, dưới mắt tại sao cùng Thôi Sán Sán một đoàn người nổi xung đột hắn còn không có nghĩ kỹ. Có lẽ có thể từ tranh đoạt Thuần Dương Phong, trở thành Thuần Dương Phong phong chủ sự tỉnh trên dưới tay. Thôi Sán Sán Tiết Tam Giác đã nghĩ hết biện pháp muốn chặn đánh ta, có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này tăng lên xung đột. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, cũng hoặc là ta trực tiếp đem Thuần Nhi giết chết, đến lúc đó sự tình tất nhiên sẽ làm lớn chuyện. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, hành đầu tại giữa dãy núi, một đôi mắt nhìn về phía phương xa mây mù lượn lờ đỉnh núi, trong ánh mắt tràn đầy tính toán, Thuần Nhi không thể lưu lại. Thuần Nhi đến tuột cùng có bao nhiêu át chủ bài Thôi Ngư không biết, Thuần Nhi có thể thất bại trăm ngàn lần, nhưng là lễ thánh nhân nhất mạch chỉ cần sai lầm một lần, đến lúc đó huynh đệ nhà mình mạng nhỏ sợ là giữ không được. Thôi Ngư trở lại trong nhà tranh, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, liền định ra tới, mấy ngày nay liền cứ gọi cái kia Thuần Nhi quy thiên đi. Thôi Ngư trong lòng có nhạc dạo, bước chân mau lẹ trở lại trong nhà tranh, sau đó bắt đầu bế quan ngồi xuống tu luyện, suy tư như thế nào cảm ứng từ nơi sâu xa sinh tử tịch sự tình. Thế nhưng là nên như thế nào cảm ngộ giữa thiên địa sinh tử tịch đâu? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng không hiểu. Cái kia Nhan Cử nói từ nhà mình tuổi thọ ra tay, thế nhưng là hắn tìm hiểu mấy ngày, nhưng như cũng không có tìm được đầu mối. Bất quá Thôi Ngư về sau ngẫm lại cũng là, sinh tử tịch hội tụ giữa thiên địa thần diệu chi lực, ước thúc thiên địa chúng sinh sinh tử, nơi nào có đơn giản như vậy cảm ngộ đến. Thôi Ngư trầm tư nửa ngày sau, vừa rồi rốt cuộc tìm được phương pháp, ngươi nói là vì sao? Hắn nghĩ tới một cái mưu lợi biện pháp, ta nếu là lợi dụng khởi tử hồi sinh chi lực, không biết có thể hay không cảm nhận được từ nơi sâu xa sinh tử mộng tồn tại. Đây là Thôi Ngư trong lòng một đạo linh quang, chỉ là như thế nào lợi dụng khởi tử hồi sinh cảm giác được giữa thiên địa sinh tử chi lực, đối với Thôi Ngư tới nói cũng vẫn là một nan đề, hắn cần tìm tới biện pháp giải quyết. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ không ngừng lấp lóe, rất lâu sau mới có một chút xíu mạch suy nghĩ, tại khởi tử hồi sinh bên trong, cảm ngộ thiên địa chúng sinh sinh tử số tuổi thọ, có lẽ có thể phát giác được sinh tử tịch pháp tắc vết tích. Thôi Ngư trong lòng có tiếp xúc động, thế là dứt khoát rời đi nhà tranh, sau một khắc thân hình trong khi lấp lóe biến mất tại chân võ sơn nội, lại xuất hiện lúc đã đến chân võ sơn hạ cách đó không xa trong tiểu trấn. Muốn lĩnh hội sinh tử tịch, liền muốn khoảng cách gần cảm ngộ sinh tử. Thôi Ngư hành tẩu tại trên tiểu trấn, hôm nay thiên hạ thái bình, tiểu trấn đèn đuốc sáng trưng, các loại quà vặt không ngừng, mặc dù chưa nói tới ngựa xe như nước, nhưng lại vẫn như cũ có thể sưng náo nhiệt. Thôi Ngư du tẩu tại đầu đường, cũng không có mua sắm vật liệu dự định, mà là không nhanh không chậm đi lại, một lát sau tựa hồ là tìm được mục tiêu, sau đó Thôi Ngư thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Thôi Ngư lại xuất hiện lúc, đã đến một cái ăn mày bên người. Đây là một cái trung niên tên ăn mày, quần áo trên người rách dưới tràn đầy cáu bẩn, và thịt gầy như que tuổi nhìn không ra diện mục thật sự. Một cố khó mà nói hết mùi hôi thối truyền đến, đó là một loại gần như hư thối hương vị. Tên ăn mày lặng lặng nằm trong góc trong bóng ma, cùng ngoại giới cách đó không xa thế giới quang minh không hợp nhau. Thôi Ngư không có ghét bỏ mùi hôi thối, mà là ánh mắt rơi vào tên ăn mày tràn đầy mủ nhọn trên bàn chân, chỉ gặp bàn chân kia bên trên tràn đầy cáu bẩn, còn có từng đạo rất nhỏ vết thương, tựa hồ là bị cái đinh đâm rách sau lưu lại. Thôi Ngư tinh tinh đích đi vào tên ăn mày trước người, một đôi mắt nhìn xem tên ăn mày thân thể, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, mặc kệ là ở thế giới nào, đều xưa nay không thiếu quyết loại này người tầng dưới chót. Bọn hắn ở vào xã hội tầng dưới chót nhất, bọn hắn không người hỏi thăm. Tên ăn mày phải chết, tựa hồ là lây dính một loại bệnh hiểm nghèo. Thôi Ngư đứng tại tên ăn mày bên người, không có thân xuất viện thủ cứu chữa, mà là lặng lặng đứng tại tên ăn mày bên người, lúc này sinh tử đạo quả lực lượng vận chuyển, lặng lặng cảm thụ được tên ăn mày trong thân thể sinh cơ sói mòn. Hắn nếu không cảm giác được sinh tử của mình, số tuổi thọ, vậy liền dứt khoát đi cảm ngộ người khác, chỉ cần có thể thông qua người khác sinh tử cảm ngộ đến giữa thiên địa sinh tử tịch sách khí cơ, là hắn có thể xe nhẹ đường quen đem sinh tử tịch sách cho tìm kiếm đi ra. Thôi Ngư lúc này nội tâm rất an tĩnh tường hòa, giống như cùng đêm tối hòa làm một thể, nương theo lấy đầu đường lửa đèn mã long tản đi, toàn bộ đầu đường lâm vào lờ mờ. Mà lúc này bầu trời cuốn lên mây đen, che lại bầu trời mặt trăng, rốt cục tại một đoạn thời khắc nương theo lấy hạt mưa trượt xuống nhân gian, Thôi Ngư bên cạnh tên ăn mày thân thể run lên, sau đó sau một khắc cả người trực tiếp đã mất đi sinh cơ. Thôi Ngư không để ý đến rơi vào trên quần áo hạt mưa, mà là đem toàn bộ tinh thần cảm giác lực bắn ra đến trên thi thể kia, hắn có thể cảm nhận được nương theo lấy tên ăn mày kia sinh cơ tiêu tán, giữa thiên địa tựa hồ xuất hiện một cỗ tối tăm lực lượng, trong khi hô hấp đem tên ăn mày trên người tất cả sinh cơ toàn bộ đều thu nạp lấy đi, sau đó lại không cái gì dị thường. Thôi Ngư tinh tinh đích đứng tại đầu đường, thẳng đến quần áo trên người triệt để bị nước mưa ướt nhẹp, sau đó mới gặp Thôi Ngư mở to mắt, không đủ. không đủ. Nguồn lực lượng kia chớp mắt là qua, như vậy một sát na thời gian căn bản cũng không đủ ta tìm hiểu ra huyền diệu trong đó. Sinh tử tịch sách đến tột cùng là cái gì? Thôi Ngư mày nhăn lại, một đôi mắt nhìn về phía trên mặt đất tên ăn mày, sau một khắc đột nhiên dậm chân một cái, khởi tử hồi sinh thi triển mà ra, trong chốc lát bầu trời mây đen phun trào bạo tăng mấy chục lần, mưa to chút xuống, không ngừng cọ rửa trên đại địa hết thảy. Mà lúc này hư không bặm mèo, sáu cái đen ngòm vòng xoáy xuất hiện, một cỗ không hiểu lực trường bao phủ phương biên hơn 10 dặm thiên địa. Bởi vì phục sinh chỉ là một phàm nhân, đồng thời nương theo lấy Thôi Ngư thần thông thuật pháp không ngừng tiến bộ, dẫn đạo ra thiên tượng cũng càng ngày càng nhỏ. Sau đó thiên địa ở giữa lục đạo luân hồi băng tán, chỉ nghe trên mặt đất truyền đến một trận tiếng ho khan, chỉ thấy cái kia vốn là đã bỏ mình tên ăn mày, lúc này lại có hô hấp. Thôi Ngư vẫn đứng tại chỗ không hề động, mặc cho nước mưa ướt nhẹ quần áo trên người, hắn trên người bây giờ không có cộng công huyết dịch, muốn tránh nước thật đúng là không thể làm đến bản năng thủ đoạn, trừ phi là lợi dụng ngũ hành điều khiển, chỉ là đối với Thôi Ngư tới nói kỳ thật cũng không tính cái gì. Thôi Ngư tinh tinh đích quan sát tên ăn mày kia tại trong nước bùn mặc dù phục sinh, nhưng là trên người mủ nhọn còn không có rõ ràng lui, bệnh hiểm nghèo vẫn tồn tại như cũ, lại thêm nước mương âm, ba mươi mấy cái hô hấp sau lại giẫm lên vết xe đổ, thể nội sinh cơ hao hết, hồn phách biến mất tại trong thân thể. Giờ này khắc này, một bên Thôi Ngư chăm chú nhìn trước người tên ăn mày, cẩn thận cảm ứng đến tên ăn mày thể nội khí cơ, một lát sau lại mày nhăn lại, tựa hồ là có chỗ đến, nhưng lại giống như thu hoạch gì cũng không có. Có chút ý tứ. Thôi Ngư nói thầm câu, từ khi ta nắm giữ khởi tử hồi sinh đến nay, thật đúng là không có phát giác được thời khắc sinh tử có ta không biết bí mật, hôm nay lại bắt gặp đại cơ duyên. Sau một khắc Thôi Ngư dậm chân một cái, khởi tử hồi sinh lần nữa thi triển mà ra, lúc này Thôi Ngư trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thi thể, cảm thụ được trong thi thể hết thể khí cơ biến hóa. Chỉ gặp nó nương theo lấy thi triển khởi tử hồi sinh, tựa hồ giữa thiên địa có một cỗ không hiểu lực lượng rót ngược vào, hóa thành tên ăn mày sinh cơ, hồn phách, kéo dài tên ăn mày sinh mệnh. Chỉ là tên ăn mày trên thân thể bệnh hiểm nghèo không có chữa trị xong, cho nên liền xem như Thôi Ngư đem đối phương linh hồn một lần nữa gọi trở về, nhưng là bởi vì tên ăn mày thể nội bệnh tật không có đi trừ, căn bản là lưu không được đối phương hồn phách. Lúc này tên ăn mày tựa như là một chiếc dầu thắp hao hết ngọn đèn, không có dầu thắp đèn liền xem như một lần nữa nhóm lửa, cũng sẽ rất nhanh liền tắt mất. Mà Thôi Ngư chính là cái điểm kia đèn người, chỉ cần không giải quyết tên ăn mày trong thân thể bệnh tật vấn đề, liền không cách nào lưu lại tên ăn mày hồn phách, tiếp tục kéo dài tên ăn mày tuổi thọ. Lại đến, nhìn thấy tên ăn mày thân tử đạo tiêu sau, Thôi Ngư không nói hai lời tiếp tục thi triển khởi tử hồi sinh, đem tên ăn mày linh hồn từ nơi sâu xa một lần nữa triệu hoán đi ra, cưỡng ép nhét vào tên ăn mày trong thân thể, gọi tên ăn mày tiếp tục sống sót. Nhưng mà Thôi Ngư tại vừa mới đem đối phương hồn phách gọi trở về, sau một khắc khất cái sinh cơ hao hết, tiếp tục lâm vào tử vong. Thông qua lần lượt thử đi thử lại nghiệm, Thôi Ngư tại một đoạn thời khắc rốt cục dừng lại trong tay động tác, đứng tại trước thi thể như có điều suy nghĩ nói có chút ý tứ à, tên ăn mày mỗi lần tử vong, phục sinh, đều có một loại từ nơi sâu xa lực lượng xuất hiện, chi phối tên ăn mày hồn phách đi ở. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, hắn cảm thấy mình muốn tìm kiếm đáp án, ngay tại cái kia một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường bên trên. Trong lòng của hắn có một loại trực giác, nguồn lực lượng kia nhất định cùng trong truyền thuyết sinh tử tịch có quan hệ. Thế nhưng là muốn lĩnh hội nguồn lực lượng kia, liền muốn trước đem nguồn lực lượng kia cho giữ lại xuống tới, sau đó lại thi triển thủ đoạn thần thông lĩnh hội nguồn lực lượng kia tồn tại, phân tích ra càng nhiều tin tức hơn. Thôi Ngư đứng tại chỗ, một đôi mắt nhìn xem tên ăn mày kia, suy tư như thế nào lưu lại nguồn lực lượng kia biện pháp. Không biết ta giấu thai pháp giới có thể hay không đem nguồn lực lượng kia cho phong ấn lại. Thôi Ngư trong lòng có chút tâm thần bất định, dù sao nguồn lực lượng kia thật sự là kỳ quái, không biết lúc nào tới từ ở phương nào, cũng không biết lúc nào tới từ ở chỗ nào, căn bản là không cách nào dừng lại. Hơi chút trầm tư sau, Thôi Ngư tiếp tục thi triển khởi tử hồi sinh. Sau đó chỉ thấy trên bầu trời sấm sét vang rội, mưa to tầm tã bùng phát, nước mưa lộ ra càng thêm bảng bạc đã hóa thành màn nước. Thôi Ngư nhìn xem tên ăn mày trong thân thể lần nữa khôi phục sinh cơ, sau đó vội vàng vận chuyển dấu thai pháp giới ấn quyết, đứng ở một bên chờ đợi tên ăn mày tử vong. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, chỉ thấy tên ăn mày lần nữa tắt thở, mà nguồn lực lượng thần bí kia xuất hiện lần nữa. Lúc này Thôi Ngư trong tay dấu thai pháp giới chấn áp xuống, trực tiếp đem tên ăn mày toàn bộ thân hình đều bao khỏa trong đó. Đợi đến pháp tấn hoàn tất, Thôi Ngư nhìn về phía dấu thai pháp giới bên trong bóng người lúc, cả người không khỏi sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Không dùng được, cũng không thể nói không dùng được, chỉ ít dấu thai pháp giới cản trở cái kia thần bí chi lực một cái sát na, sau đó cái kia thần bí chi lực mới dần dần tiêu tán. Đây chính là Phật môn vô thượng phong ấn quyết, nhưng lại căn bản là không chấn áp được cái này thần bí chi lực. Chẳng lẽ nhất định phải ta điều động lục tự chân ngôn gián lực lượng không thể sao? Thôi Ngư hơi nhướng mày. Lục tự chân ngôn gián bị Thôi Ngư lưu tại trong hỗn độn chấn áp tiên đạo, mặc dù nói có thể điều động, nhưng là Thôi Ngư vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ không dám có chút chủ quan, dù sao đây chính là tiên đạo đầu. Vạn nhất xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, liền đợi đến vô lượng lượng kiếp hàng lâm xuống giết chết ngươi đi. Hắn Thôi Ngư hiện tại thế nhưng là thiên đạo đại địch số 1. Còn có một cái biện pháp, đó chính là điều động 24 chư thiên lực lượng. Thôi Ngư lúc này chợt nhớ tới một việc, đó chính là lợi dụng Định Hải Thần Châu mở 24 chư thiên. Các pháp bảo không cách nào điều động, nhưng là 24 chư thiên không có vấn đề a. 24 chư thiên diễn hóa mà ra, không đơn thuần là diễn hóa xuất tiểu thế giới, càng là pháp cùng đạo lực lượng. Chương 998, bia đá chương 998. Bia đá Thôi Ngư điều động đương nhiên không phải 24 chư thiên bản thể, mà là 24 chư thiên chiếu ảnh, có thể cho dù là 24 chư thiên chiếu ảnh, nhưng là tại Thôi Ngư 10 trượng hỗn độn, hàng ngàn tiểu thế giới ra chỉ bên dưới, vẫn như cũ có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tên ăn mày thi thể, Sau một khắc 24 chư thiên lực lượng giáng lâm, một cỗ sức mạnh huyền diệu trấn áp xuống, vậy mà đem cái kia sắp từ tiêu tán lực lượng ổn định lại. Sau đó 24 chư thiên chuyển động, đem nguồn lực lượng kia thu nhiếp nhập trong đó, bị trấn áp tại 24 chư thiên bên trong. Lúc này Thôi Ngư rốt cục có cơ hội cảm ngộ cái kia cỗ sức mạnh huyền diệu, nhưng mà nương theo lấy Thôi Ngư nguyên thần cùng lực lượng kia đổ vào, Thôi Ngư bỗng nhiên con mắt ánh mắt một trận bận bèo tựa hồ bị trong lúc vô hình kéo dài, xuyên qua vũ trụ hư mang, quán xuyên nhật nguyệt huyền hoàng, từ nơi sâu xa Thôi Ngư tựa hồ thấy được một tòa bia đá. Bia đá phong cách cổ xưa bất quá cao ba thước, trên đó không có văn tự, mà lúc này trên bia đá kia trải rộng đạo đạo vết rách. Thôi Ngư nhìn xem bia đá kia, nhìn lại trong hư không bị định trụ lực lượng, trong lòng bình tĩnh, ta đã hiểu. Sau một khắc Thôi Ngư thi triển cải tử hồi sinh thần thông, chỉ gặp trong hư vô một nguồn lực lượng lôi kéo, lực lượng thần bí kia một lần nữa rót vào tên ăn mày trong thân thể, tên ăn mày kia một lần nữa phục sinh, mà vùng đất không biết bia đá cũng theo đó một lần nữa chữa trị, trên đó đạo đạo vết rách một lần nữa chữa trị, nhưng là sau một khắc khất cái sinh cơ đoạn tuyệt, cái kia thần bí khí cơ từ tên ăn mày trong thân thể chạy xuôi mà ra, trên tấm bia đá lại bắt đầu vỡ ra từng đạo vết tích, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ nát rơi. Thôi Ngư thấy vậy trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc, thiên địa đại đạo quả nhiên huyền diệu, từ nơi sâu xa sớm đã có sở cảm ứng. 24 chư thiên lực lượng lưu chuyển mà ra, trấn áp lại cái kia sắp tiêu tán thần diệu chi lực, Thôi Ngư cẩn thận quan sát nguồn lực lượng kia bản chất, nhưng lại cũng không đoạt được. Liền xem như hắn nắm giữ sinh tử đạo quả, nhưng như cũng khó mà phân tích ra nguồn lực lượng này bất kỳ tin tức gì. Nguồn lực lượng này chính là tìm kiếm được từ nơi sâu xa sinh tử tịch sách nơi mấu chốt, ta nên như thế nào cảm ngộ nguồn lực lượng này đâu? Thôi Ngư trong ánh mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, một lát sau mới nói có lẽ chỉ có thể dựa vào ta bàn tay vàng. Thôi Ngư đem 24 chư thiên lực lượng thu nhập thể nội, sau đó chậm rãi bung ra chấn áp tại 24 chư thiên bên trong lực lượng thần bí, nhưng ai ngờ sau một khắc Thôi Ngư không khỏi sửng sở, bởi vì hắn đã nhận ra nguồn lực lượng kia vậy mà không có xâm nhập thân thể của hắn, giống như là không nhìn thân thể của mình mở dạng, tiếp tục tiêu tán ở giữa thiên địa. Thấy vậy một màn Thôi Ngư sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, thật kỳ quái lực lượng, vậy mà không có gây nên bàn tay vàng phản ứng. Ta không làm gì được nguồn lực lượng này, hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là Văn đạo nhân phân thân. Văn đạo nhân phân thân hiện tại nắm giữ lấy thánh nhân lực lượng, mặc dù không có nắm giữ thánh nhân pháp tắc, nhưng cũng coi như được là một cái hàng lợm thánh nhân a. Thôi Ngư trong lòng niệm chuyển, ở vào pháp giới bên trong Văn đạo nhân mở mắt ra, xa xa đối với Thôi Ngư vị trí bắt, sau một khắc Thôi Ngư trước mắt không gian một trận bập bẹo, thần bí chi lực liên đối 24 chư thiên cùng nhau biến mất tại Thôi Ngư trước mắt. Bất quá trong chốc lát tin tức truyền về, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Sau đó Thôi Ngư con ngón đúng ra, cam lâm rơi vào tên ăn mày trên thân, trong chốc lát chữa trị tốt tên ăn mày trên người hết thảy thương thế. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư một lần nữa thi triển khởi tử hồi sinh đem tên ăn mày phục sinh, mắt thấy tên ăn mày hô hấp đều đặn, Thôi Ngư lại lưu lại vàng bạc một số dấu ở đối phương dưới quần áo, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi tên ăn mày này ngày sau không thiếu được có thể sống 200 năm, cũng coi là toàn ngươi ta hôm nay nhân quả. Nói dứt lời Thôi Ngư hóa thành lưu quang đi xa, lại xuất hiện lúc đã đến Trần Võ Sơn bên trên, sau đó trở lại nhà mình trong nhà tranh, chuẩn bị trùng kích sinh tử tịch cảnh giới. Nương theo lấy Thôi Ngư vận chuyển thần lực, sau một khắc Thôi Ngư chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa truyền đến một loại cảm ứng. Sau đó Thôi Ngư trước mắt hư không bặm mẻo, tâm thần vô hạn phiêu đãng, từ nơi sâu xa đi tới một mảnh hư vô chi địa, tại cái kia trong hư vô có một tòa bia đá đứng vững. Ta bia đá cùng tên ăn mày kia bia đá khác biệt. Thôi Ngư tâm thần nhìn trước mắt bia đá, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Hắn bia đá cùng tên ăn mày bia đá quả thực là hai cái bộ dáng. Tên ăn mày bia đá bất quá là ba thước, không tên không họ đèn không ánh sáng. Mà Thôi Ngư bia đá đâu? Thôi Ngư bia đá cao ba trượng, phía trên dùng thiếp vàng chữ lớn khắc ấn lấy hai cái chữ to, Thôi Ngư. Mấu chốt nhất là không biết được từ chỗ nào hư không uốn lượn ra từng đạo xiềng xích, một mực khóa tại trên tấm bia đá, đem bia đá cho cố định trụ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bia đá, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Quái thai, cái này có lẽ chính là tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt, chỉ có tu sĩ mới xứng ở trong thiên địa lưu lại danh hiệu, mà phàm nhân giống như sâu kiến liền ngay cả tính danh cũng không xứng có. Luyện khí sĩ cần phải làm là không ngừng lợi dụng tân lực, một chút xíu đem trên tấm bia đá danh tự xóa đi, sau đó lợi dụng đại thần thông chi lực đem bia đá luyện hóa, từ đây thoát ly thiên địa còn hạn. Thôi Ngư một đôi con mắt nhìn về phía bia đá kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Sau một khắc thao thao bất tuyệt thần lực từ Thôi Ngư trong lòng bàn tay bắn ra, trùng trùng điệp điệp hướng về trên tấm bia đá văn tự vành kích tới. Muốn tiêu trừ sinh tử tịch đương nhiên không có dễ dàng như vậy, chí ít đối với trong thiên hạ đại bộ phận tu sĩ tới nói, không có dễ dàng như vậy, bởi vì muốn đem nhà mình danh tự từ trên tấm bia đá xóa đi, cần thần lực cũng không phải một con số nhỏ. Đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, thần lực đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại, mỗi một giọt thần lực cũng khổ hơn khổ tu đi mới có thể thu được. Nhưng là loại tình huống này đối với Thôi Ngư tới nói cũng không tính cái gì, hắn Thôi Ngư cái gì đều yếu, chính là không thiếu hụt thần lực. Thôi Ngư nhìn xem trên tấm bia đá vàng nóng ánh Thôi Ngư hai cái chữ to, sau một khắc thần lực trong cơ thể vận chuyển, sau đó vạn giọt thần huyết bốc hơi, thuật tâm thần cảm ứng trực tiếp giáng lâm từ nơi sâu xa hắc ám chi địa, hóa thành một thanh màu vàng nóng đại đao, hướng về trên bia đá kia văn tự chém tới. Bình thường luyện khí sĩ liền xem như đánh vỡ sinh tử tịch, muốn tu luyện ra vạn giọt thần huyết cũng là khó như lên trời, chỗ nào so ra mà vượt Thôi Ngư. Vạn giọt thần huyết công kích rơi xuống, chỉ gặp bia đá bỗng nhiên một trận run rẩy. Phía trên màu vàng nóng văn tự tựa như là kim phấn một dạng, rầm rầm rớt xuống, trên bia đá kia văn tự chí ít tạm đạm 5 điểm. Chỉ là tiêu trừ sinh tử tịch, với ta mà nói cũng bất quá là trong nháy mắt thôi. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, sau một khắc vạn giọt thần huyết lần nữa bốc hơi, trùng trùng điệp điệp hướng về bia đá kia vành kích tới. Đối với hắn mà nói, thần huyết không đáng tiền, chỉ cần thi tổ tại, hắn Thôi Ngư liền không thiếu hụt thần huyết sử dụng. Nếu như hắn Thôi Ngư cũng không thể nhẹ nhõm tiêu trừ sinh tử tịch, như vậy trên đời này còn có ai có thể đạp phá cảnh giới này? Nương theo lấy Thôi Ngư ý niệm trong lòng chuyển động, lại là vạn giọt thần huyết vành kích tới, chỉ gặp trên bia đá kia tất cả kim phấn đều bị Thôi Ngư cho đánh sơ xác, phiêu đãng ở trong thiên địa không thấy tung tích. Nương theo lấy trên tấm bia đá văn tự tiêu trừ, Thôi Ngư chỉ cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm, tựa hồ từ nơi sâu xa thiếu một đạo gông xiềng và ràng buộc. Loại cảm giác này giống như là cả người sau khi tắm xong trừ bỏ trên người bụi bặm, có một loại đạo không hết sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Trừ bỏ danh tự là bước đầu tiên, sau đó chính là chặt đứt từ nơi sâu xa gông xiềng ràng buộc, sau đó đem bia đá luyện hóa vào trong thân thể của ta, như vậy mới xem như hoàn thành thuế biến. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Cái gọi là chặt đứt gông xiềng, đối với Thôi Ngư tới nói cũng không khó. Thần lực trong cơ thể hội tụ, thần huyết không cần tiền một dạng hướng về bia đá kia trùng quanh xiềng xích chém tới, trong chốc lát 100,000 giọt thần huyết biến mất, tất cả xiềng xích đều đứt đoạn. Sau đó Thôi Ngư nguyên thần dẫn dắt, bia đá kia hóa thành một đạo ấn ký, vượt qua thời không hướng về Thôi Ngư phi nhào tới. Lớn mật. Ngay tại bia đá kia sắp bay vào Thôi Ngư nguyên thần bên trong thời điểm, đột nhiên từ nơi sâu xa một tiếng quát lớn truyền đến, trong chốc lát hư không ngưng kết thời không tựa hồ lâm vào đứng im, thiên địa vạn vật đều bị đọc lại ở, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí cơ từ sâu trong hư không lan tràn mà đến, hóa thành một cái kinh khủng móng vuốt, vượt qua thời không hướng về Thôi Ngư phách đến, lớn mật nghịch thiên giả, lại dám nhiễu loạn thiên đạo trật tự, đối với thiên đạo bất kính, tội lỗi, đáng chém. Thiên đạo. Thôi Ngư nhìn xem cái kia đánh tới một trường, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, trong ánh mắt lưu chuyển lên hoảng sợ biểu lộ. Không nghe người ta nói đột phá sinh tử tịch còn có như thế vừa đóng a. Nếu như thiên đạo chi lực giáng lâm, ai có thể ngăn cản được? Ai có thể chống lại? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy rung động, tại sao sẽ như vậy chứ? Đối mặt với thiên đạo một chảo, hắn làm sao chống lại? Làm sao tránh được? Không cách nào chống lại, không cách nào tránh né. Thiên đạo chi lực bên dưới, liền xem như thánh nhân cũng bất quá là sâu kiến thôi. Thậm chí cái kia thiên đạo một kích bên dưới, Thôi Ngư cảm thấy nhà mình thần hồn cũng bắt đầu ngưng trệ, cả người trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi, dưới một kích này hắn chết chắc, không ai có thể cứu hắn, liền xem như thiên vương lão tử tới đều không được. Mắt thấy Thôi Ngư liền muốn vẫn lạc tại dưới một trường kia lúc, ai ngờ Thôi Ngư nguyên thần bên trong Huyền Tận Châu có chút lấp lóe, một cỗ kỳ diệu khí cơ lưu chuyển mà ra, trong chốc lát quán xuyên Thôi Ngư toàn bộ nguyên thần, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư nguyên thần được thu vào Huyền Tận Châu bên trong. Trần Võ Sơn trong nhà tranh bỗng nhiên chỉ nghe bành một thanh âm vang lên, Thôi Ngư toàn bộ nhục thân hóa thành tro tàn, chỉ có một viên hỗn độn chi khí lượn lờ Huyền Tận Châu ở trong thiên địa phiêu đãng. Sau đó trong hư vô một cỗ kỳ diệu chi lực lưu chuyển, hàng ngàn tiểu thế giới bên trong Thôi Ngư trái tim nảy lên, sau một khắc Huyền Tận Châu và mèo, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt bầu trời, trong thanh âm tràn đầy không dám tin, không có khả năng. Đột phá tiêu tịch cảnh giới, căn bản cũng không khả năng có loại kiếp số này, chớ nói chi là thiên đạo trực tiếp hạ xuống đòn sát thủ, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như mỗi người đột phá tiêu tịch đều gặp như vậy kiếp số, chẳng phải là trong thiên hạ tất cả luyện khí sĩ đều ngọn cụ đòi. Tất cả luyện khí sĩ đều chết không thể chết lại. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, đến tột cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề. Một chút cam lâm lưu chuyển, hàng ngàn tiểu thế giới bên trong một khối tiên thiên ngọc thạch rơi xuống, sau một khắc Thôi Ngư tái sinh máu thịt, thân hình xuất hiện lần nữa tại giữa thiên địa. Thôi Ngư đứng tại trong nhà tranh trăm mối vẫn không có cách giải, cẩn thận cảm ứng đến nhà mình nguyên thần, chỉ thấy trong nguyên thần lơ lửng một viên bia đá bộ dáng ân ký. May mắn mà có Huyền Tận Châu. Thôi Ngư trong thanh âm lộ ra một vòng cảm khái. Tối hậu quan đầu Huyền Tận Châu cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, vậy mà đem bia đá kia ấn ký thu nhập nguyên thần của mình bên trong. Cũng may mà ta trước đó luyện hóa Huyền Tận Châu, nếu không chỉ sợ lúc này ta đã gặp kiếp số, mặc dù còn có thể tiếp tục phục sinh, nhưng là ấn ký kia lại khó mà thu hồi trở về. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Chỉ có chân chính ở vào thời khắc kia mới có thể biết mình lúc đó gặp phải tình huống đến cỡ nào nguy hiểm. Nhưng là Huyền Tận Châu có chút môn đạo à, liền ngay cả thiên đạo liền không thể tổn hại Huyền Tận Châu mảy may. Cái này Huyền Tận Châu là tài liệu gì chế thành? Thôi Ngư bàn tay duỗi ra, Huyền Tận Châu trôi nổi tại lòng bàn tay, trong đó thanh trọc chi khí lưu chuyển, âm dương nhị khí vận hành, gọi Thôi Ngư nhìn lấy mê. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Huyền Tận Châu, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm hương vị, sau một hồi tìm không ra trong đó có thiếu, thế là không còn quan tâm quá nhiều, mà là bắt đầu ngồi xuống luyện hóa ấn ký kia. Nương theo lấy ấn ký kia luyện hóa, Thôi Ngư trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ đại tự tại, đại viên mãn cảm giác. Từ nơi sâu xa một cỗ không hiểu minh ngộ xuất hiện ở Thôi Ngư trong lòng, ta đã biết trong đó biến hóa. Người một sinh ra, liền từ nơi sâu xa bị thiên đạo ghi chép, khống chế, bị thiên đạo nhiếp thủ bộ phận khí cơ, lưu tại từ nơi sâu xa để mà giám thị, ta hiện tại đột phá sinh tử tịch cảnh giới, chính là theo thiên đạo chỗ cầm lại thuộc về mình hồn phách của ta hiện tại mới tính được là chân chân chính chính viên mãn. Từ nay về sau nhảy ra thiên đạo còn hạn, không tại trong tầng giới, không tồn tại ở ngũ hành bên trong, có thể nói là trường sinh tiêu giao, sẽ không bao giờ lại bị thiên đạo ước thúc. Thôi Ngư luyện hóa ấn ký sau, nguyên thần tản mát ra một cô viên mãn khí tức. Ta cái này đột phá tựa hồ có chút không thích hợp, còn cần tìm người hỏi rõ ràng minh bạch. Thôi Ngư trong lòng có chút không chắc. Nếu như đột phá sinh tử tịch đều là loại này độ khó, cái kia thiên hạ ở giữa luyện khí sĩ chẳng phải là từng cái đều có thể đối kháng thiên đạo. Liền xem như đồ đần cũng có thể đoán được sự tình rất không bình thường. Thế là Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe đằng sau, thân hình biến mất tại Trần Võ Sơn bên trên. Hắn muốn đi tìm người biết chuyện, hỏi một rõ. Chọn lựa đầu tiên đương nhiên là Đường Chu. Mà hoàn toàn Đường Chu tại Chân Võ Sơn địa giới có một tôn phân thân. Chân Võ Sơn bên ngoài 3600 dặm một tòa quần quận đại giang bên bờ, chỉ gặp một thân khoác áo tơi nam tử, đang lặng lặng đứng tại giang đầu quan sát quần quận lao nhanh nước sông không nói. "Sao ngươi lại tới đây?" Nam tử bỗng nhiên mở miệng, sau một khắc chỉ thấy nó bên cạnh cách đó không xa, hiện ra Thôi Ngư tung tích. "Gặp việc khó." Thôi Ngư bất đắc dĩ nói. "Việc khó? Ngươi còn có thể gặp phải việc khó?" Đường Chu nghe vậy sững sờ, Thôi Ngư bản sự hắn lại hiểu rõ bất quá, trên đời này còn có chuyện gì có thể làm khó hắn. Thôi Ngư sắc mặt đắng chát, đem chính mình bài trừ sinh tử tịch sự tình nói một lần. Đường Chu nghe vậy mày nhăn lại, màu vàng nóng xiển xích. Thiên đạo chi lực tự mình hạ xuống sát kiếp. Ngươi xác định chính mình không nhìn lầm sao? Thôi Ngư nghe vậy nhìn về phía Đường Chu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chương 999, ba thi trùng phát tác chương 999, ba thi trùng phát tác ta chẳng lẽ còn sẽ nhìn lầm, nói dối phải không? Đối mặt với Đường Chu chất vấn, Thôi Ngư trên mặt lộ ra một vòng không vui. Đường Chu sắc mặt nghiêm túc nói, ta Thái Bình đạo chuyển xuống luyện khí hạt giống vô số kể, đột phá sinh tử tịch trưởng lão cũng có mấy trăm người, thế nhưng là chưa từng nghe người nói ngươi bực này dị thường. Nếu là có xiềng xích màu vàng khóa lại sinh tử tịch, cũng hoặc là có thiên đạo chi lực tự mình hạ xuống sát kiếp, ai có thể mạng sống? Thôi Ngư đã sớm suy đoán ra đột phá của mình cảnh giới lộ ra rất không tầm thường, cho nên lúc này một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, ngươi thân là đại tu sĩ kiến thức rộng rãi, khả năng suy đoán ra trên người của ta tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Đường Chu nghe vậy hơi chút trầm ngâm, một đôi mắt trên dưới quét mắt Thôi Ngư, một lát sau mới nói ta cảm thấy hẳn là cùng ngươi thôn vệ thiên đạo chi lực có quan hệ, lúc trước chúng ta tại Huyền Gia trong thế giới thôn vệ thiên đạo chi lực, ngươi đã bị thiên đạo chi lực rõ ràng đi lại, nghĩ đến việc này hẳn là có quan hệ. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, thì ra là thế, ngươi nói có đạo lý. Thôi Ngư nghe nói Đường Chu lời nói, nhưng trong lòng buông lòng xuống, về phần nói thiên đạo tiêu ký. Sợ cái gì? Nhóm người mình cái nào không có bị thiên đạo cho ghi hận? Thiên đạo đầu còn bị chính mình cho chấn áp đâu. Bị thiên đạo cho ghi hận cũng là còn tính là bình thường. Chỉ là ta ngày sau đột phá cảnh giới sợ là nhiều tai nạn. Thôi Ngư nói thầm câu. Ngươi ngày sau đột phá cảnh giới còn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không một khi bị thiên đạo bắt lấy chỗ trống, đến lúc đó thế nhưng là tử kỷ của ngươi. Đường Chu cẩn thận dặn dò câu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, sau đó lại hỏi câu, ta bây giờ phá vỡ sinh tử tịch, nên như thế nào đánh vỡ trường sinh khóa? Cái này tiêu trừ sinh tử tịch cùng đánh vỡ trường sinh khóa có thể có cái gì chỗ khác biệt? Tiêu trừ sinh tử tịch bài trừ chính là đại thiên thế giới chướng ngại, mà đánh vỡ trường sinh khóa bài trừ chính là tự thân công xiềng. Đường Chu nói câu. Nói tỉ mỉ nói. Thôi Ngư lưng thú. Thiên địa sinh tử tịch ghi chép là cuộc đời một người sinh tử hòa phúc, cũng có thể xưng là nhân chi mệnh số, chỉ cần tiêu trừ sinh tử tịch, ngày sau sinh tử không hề bị thiên địa quan thúc. Mà trường sinh khóa chính là thiên địa rơi khóa, gồm cùng xiềng xích luyện khí sĩ tuổi thọ thủ đoạn, tồn tại ở luyện khí sĩ trong thân thể, chỉ có đánh vỡ trường sinh khóa, luyện khí sĩ mới có thể đột phá 500 năm đại nạn. Chỉ cần đánh vỡ trường sinh khóa, chỉ cần mỗi 500 năm vượt qua một lần thái kiếp liền có thể, chỉ cần có thể vượt qua, từ đó sau có thể nói là trường sinh bất tử vĩnh hằng bất diệt. Đường Chu nhất ánh mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi sắc. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, như thế nào đánh vỡ trường sinh khóa? Ngươi không phải thật sự võ núi luyện khí sĩ sao? Làm sao còn đến hỏi thăm ta Thái Bình đạo bí pháp? Đường Chu mặt mũi tràn đầy chế nhạo nhìn chằm chằm Thôi Ngư trêu ghẹo. Thôi Ngư nghe vậy mặt đen lại nói, đừng nói Chân Võ Sơn nội phát sinh sự tình có thể giấu giếm được thái mắt của ngươi. Tội gì đến quá thay? Đường Chu u thở dài, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, chỉ cần ngươi mở miệng, trong thiên hạ các đại đạo thống xin ngươi gia nhập, ngươi cần gì phải tại Chân Võ Sơn lãng phí thời gian? Tu luyện không phải ta mục đích chủ yếu, ta chỉ là muốn hướng Chân Võ Sơn lấy một cái công đạo mà thôi. Thôi Ngư ú ú thở dài, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Đối mặt với Thôi Ngư cảm khái, Đường Chu cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là nói sang chuyện khác là Thôi Ngư giảng giải như thế nào phá vỡ trường sinh khóa quan thiếu. Giảng thuật hoàn tất sau, Thôi Ngư đứng dậy cáo tử, một người trở lại Chân Võ Sơn, lĩnh hội đánh vỡ trường sinh khóa huyền bí. Cái gọi là đánh vỡ trường sinh khóa, kỳ thật cũng không phải là thật sự có một thanh khóa, cũng không phải có cái gọi là gông cùm xiềng xích, mà là đánh vỡ nguyên thần cùng nhục thân ở giữa hình thái chuyển hóa. Thôi Ngư bàn ngồi tại đỉnh núi, trong lòng tinh tế thôi diễn, người nhục thân chính là vật chất giới đồ vật, mà chỉ cần là vật chất giới vật thể, liền có sinh có tử không thể trường tồn. Bởi vì vật chất là cố định, giống như một ngọn đèn lên dầu, là không ngừng bị tiêu hao mà luyện khí sĩ nguyên thần có thể tiếp dẫn thiên địa chi lực, phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh hoa, có được vô tận thần diệu, có thể dựa vào giữa thiên địa vật chất thần bí làm đến trường sinh bất tử vĩnh hằng bất diệt, mà luyện khí sĩ cần phải làm là đả thông nguyên thần cùng nhục thân cầu đối, lợi dụng nguyên thần đi bổ dưỡng nhục thân tiêu hao, hoàn thành song phương năng lượng giao lưu cùng chuyển hóa. Nắm giữ năng lượng nghịch chuyển ảo diệu, liền có thể gọi nhục thân vĩnh viễn ở vào đỉnh phong, không tổn hại trạng thái, như vậy liền có thể vĩnh hằng tồn tại xuống dưới, chờ đợi 500 năm số tuổi thọ đến cực hạn, xúc động giữa thiên địa từ nơi sâu xa quy tắc, sau đó vượt qua tam thai. Kỳ thật trường sinh khóa không phải cảnh giới, chỉ là một loại nắm giữ năng lượng chuyển đổi thủ đoạn thôi, mà tam thai cũng không phải cảnh giới, tam thai chính là người sống đến nhất định số tuổi thọ đằng sau thiên địa hạ xuống thai kiếp, luyện khí sĩ chỉ có thể bị động tiếp nhận. Chỉ có sắc cảnh giới mới có thể được cho một cái minh sắc đường ranh giới. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, cẩn thận tự hỏi Đường Chu lời nói, đột nhiên trong đầu lóe ra một đạo suy nghĩ, cái gọi là trường sinh khóa không phải liền là vật chất chuyển hóa sao? Vật chất chuyển hóa dính đến năng lượng biến hóa. Cái gọi là trường sinh khóa, kỳ thật chính là lợi dụng vĩnh hằng bất diệt nguyên thần lại đền bù nhục thân thâm hụt cùng tiêu hao, cái này không phải liền là vật chất chuyển hóa nguyên lý sao? Cùng vật chất chuyển hóa có chút khác biệt, nhưng là đạo lý lại giống nhau a. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ điên cuồng lấp lóe. Ta có thể từ vật chất chuyển hóa thần thông vào tay. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía mình thần thông tạo vật thuật, khoảng cách trung cực hòa giải tạo hóa còn kém một mảng lớn, nhưng là loại vật chất này năng lượng chuyển hóa, đối với tạo vật thuật tới nói bất quá là cơ bản nhất pháp tắc thôi. Thôi Ngư bất quá là tìm hiểu gần nửa ngày, liền đã minh ngộ trong đó có thiếu, chỉ gặp nó thần lực vận chuyển, nhục thân vậy mà bắt đầu trong suốt hóa, trong mơ hồ cùng nguyên thần hòa làm một thể. Sau đó trong chốc lát năng lượng chuyển đổi, trong suốt nhục thân một lần nữa ngưng tụ làm thực thể nhục thân, mà Thôi Ngư lúc này trong ánh mắt lại lộ ra một vòng kỳ dị, thật kỳ diệu thủ đoạn, chắc không được được xưng là trường sinh hóa, đơn độc đứng hàng một cảnh giới. Theo Thôi Ngư lĩnh hội, Thôi Ngư tài dần dần minh bạch, cảnh giới này nhục thân cùng nguyên thần dung hợp làm một thể, nhưng lại không có hoàn toàn dung hợp, nhìn chỉ tốt ở bên ngoài, tựa như là cả hai ở vào cùng một cái thời không, nhưng lại tại khác biệt vĩ độ. Tu luyện cảnh giới này điểm khác biệt lớn nhất chính là nhục thân có thể năng lượng hóa, có thể hóa thành một đoàn năng lượng, cũng có thể trong khi hô hấp độn điểm mà đi hóa hồng mà đi. Không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới này phá vỡ từ nơi sâu xa gông xiềng, vật chất cùng năng lượng có thể tùy tâm lẫn nhau lưu chuyển, nhục thân đã không còn là gông cùng xiềng xích, có được các loại đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thôi Ngư trong lòng niệm động nhục thân vậy mà hóa thành năng lượng, ở trong không khí ngưng tụ mà không tiêu tán. Cùng ta hư thực chuyển hóa khác biệt, hư thực chuyển hóa là chân chính từ thực thể chuyển hóa làm hư không, mà trường sinh khóa là năng lượng bảo toàn, mặc kệ là chuyển hóa nhục thân cũng tốt, chuyển hóa làm nguyên thần cũng được, đều tuân theo năng lượng bảo toàn định luật. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu, kém một bậc không chỉ. Cái gọi là trường sinh khóa đối với Thôi Ngư tới nói căn bản chính là trò trẻ con, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó gì. Trường sinh khóa phá, sau đó chính là muốn lĩnh hội nhập sắc. Thôi Ngư trong đầu suy nghĩ chuyển động. Về phần nói cái gọi là thai kiếp, không tính là cảnh giới, chỉ là thiên đạo rào sát mà thôi, 500 năm một lần kiếp số. Vượt qua sau, nguyên thần, nhục thân sẽ ở thiên kiếp tẩy luyện bên dưới trở nên cường đại, dù sao sắt thép trải qua lỗ hỏa truy đoán đều có thể phát sinh thủy biến, huống chi là có thể gắng gượng qua thiên địa chi uy luyện khí sĩ. Đối với luyện khí sĩ tới nói, tam thai đã là kiếp số, cũng là một lần tẩy luyện cơ hội. Thôi Ngư đương nhiên sẽ không chờ lấy 500 năm sau tam thai giáng lâm sau tẩy luyện nguyên thần, với hắn mà nói thời gian vô cùng chân quý, hắn muốn tại trong thời gian nhanh nhất bước vào trong truyền thuyết sắc cảnh, sau đó chứng đạo đại la thần tiên, có được rời đi linh sơn thánh cảnh cơ hội. Nhập sát chính là lựa chọn thân thể một bộ phận luyện hóa vào pháp giới bên trong, khiến cho thân thể tiếp nhận pháp giới bên trong lực lượng rèn luyện. Dựa theo vùng thế giới này luyện khí sĩ pháp môn tu luyện, nó mục tiêu cuối cùng là thông qua pháp giới bên trong quỷ dị chi lực cọ rửa, để cho mình tiến hóa làm quỷ dị, nhưng đây không phải ta muốn thế giới hoàn mỹ chính thống nhất pháp môn, ta muốn đi hôn nguyên đại đạo. Thôi Ngư bàn ngồi tại trong nhà tranh, trong nội tâm vô số ý nghĩ đang lóe lên, trong cặp mắt tràn đầy tinh quang, từ giờ trở đi, đường ta đi liền cùng vùng thế giới này không còn giống nhau. Sắc cảnh giới đã tương đương với hồng hoang thế giới tiên đạo, song phương rốt cục hoàn toàn trái ngược, đi lên thuộc về mình tương lai đại đạo. Dựa theo Thôi Ngư lý giải, cái gọi là quỷ dị là đem tự thân đồng hóa nhập phương thế giới này phát tắc, giống như hồng hoang thế giới khai thiên có thần, thần giữ đạo đồng. Quỷ dị chính là phương thế giới này khai thiên thần linh. Trời sinh nắm giữ giữa thiên địa đủ loại kỳ dị, không thể tưởng tượng nổi phát tắc, có được huyền diệu khó lường lực lượng phát tắc, bất tử bất diệt gần như là đạo tồn tại, cùng hồng hoang thế giới khai thiên thần linh gần như một cái mô bản. Về phần nói ra thiên hậu dựng dục ra tiên thần linh, mặc dù vẫn như cũ nắm giữ lấy thiên địa phát tắc, nhưng là cùng khai thiên thần linh so ra, nhưng như cũ kém một bậc không chỉ. Đây chính là thần đạo không thể tưởng tượng nổi. Luyện khí sĩ trường sinh đại đạo a. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp. Luyện khí sĩ tại đại la cảnh giới trước đó, là không bằng vùng thế giới này chính thống tu hành đại đạo chỉ có đến đại la thần tiên cảnh giới, luyện khí sĩ cũng nắm giữ tiên thiên đại đạo, mới có thể đối mặt với cùng cảnh giới quỷ dị lúc lật về một ván. Quỷ dị trưởng thành là cố định, mà luyện khí sĩ trưởng thành là vô cùng vô tận. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Sau đó chính là che đậy vùng thế giới này đại đạo, lĩnh hội từ nơi sâu xa luyện khí sĩ pháp tắc. Thôi Ngư có thể tưởng tượng được, lĩnh hội luyện khí sĩ pháp tắc nhất định rất khó, nhưng là hắn tuyệt sẽ không e ngại lùi bước. Luyện khí sĩ chỉ có đến một bước này mới có thể chân chính phát huy ra tiên tiên linh bảo uy năng. Thôi Ngư xuất ra phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn, bắt đầu vận chuyển thần thông lần nữa tế luyện. Ngày thứ hai ngày mới sáng Thôi Ngư thu hồi tiên tiên linh bảo, sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài, vẫn như cũng là theo thường lệ tiến hành mỗi ngày tạp dịch. Thôi Ngư chậm rãi từ đi vào trước bậc thang, nhìn xem giữa rừng núi bậc thang sạch sẽ như mới không thấy phân chim, tùy ý đem lá rụng quét xuống, sau đó một đôi mắt nhìn về phía chủ phong phương hướng, hiện tại khiết cơ hẳn là không sai biệt lắm đi. Cái kia tam thi trùng thai nõn trải qua một đêm sinh sôi, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Thôi lão hổ, ta nói qua muốn ngươi quỳ xuống đi cầu ta. Ngươi dám giết mẫu thân của ta, ta nhất định phải giết ngươi trong lòng chỗ yêu, ta muốn thuần nhi vì ngươi chôn cùng. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ. Thôi lão hổ giết chết thất tình thánh cô, thậm chí ngay cả cải tử hồi sinh hy vọng cũng không lưu lại cho mình, đây là cả đời mình hàm. Nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng nhậm động, thuần nhi trong thân thể tam thi trùng thai nõn bắt đầu ấp. Trước thôn vệ 5 năm tuổi thọ cho ngươi cái ra bài phủ đầu. Thôi Ngư cười lạnh, trong chốc lát tam thi trùng bắt đầu thôn tính thuần nhi sinh mệnh lực. Trên chủ phong sáng sớm Thôi lão hổ trong tay cầm tuổi đem buồng lò sưởi bên trong lô hỏa điều lớn, trong núi sáng sớm tràn đầy hàn khí, từ khi thuần nhi tu vi bị phế đằng sau, nó thể chất giống như 80-90 tuổi lão nhân, chỗ nào còn bù đắp được ở trong núi rét lạnh. Thôi lão hổ đem lô hỏa điều lớn, nhiệt khí dỗ dành nóng rực nhiệt độ xua tán đi trong cung điện hàn khí, Thôi lão hổ phủi tay bên trên cho bụi, sau đó cất bước đi tới buồng lò sưởi chỗ, nhìn sắc trời một chút, trong lòng hiếu kỳ nói, Thuần Nhi mỗi ngày canh giờ này đều hẳn là rời giường, làm sao hôm nay canh giờ này còn không có rời giường? Thôi lão hổ trong lòng không hiểu, sau đó mở miệng kêu gọi một tiếng, nương tử, nên rời giường uống thuốc đi. Kêu một tiếng, màn che bên trong hoàn toàn yên tĩnh, thôi lão hổ không khỏi trong lòng khẽ động, trong lòng hiện ra một cố dự cảm không ổn, sau đó bước nhanh về phía trước xốc lên màn che, sau một khắc cả người cả kinh tê cả da đầu, bàn chân đều mềm nhũn, lảo đảo té nhào vào trên giường, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Thuần Nhi trên cổ, chỉ gặp nó trên cổ từng đạo đỏ thấm sợi tơ nhúc đích, mặc dù lúc này tia sáng ảm đạm, nhưng là rơi vào thôi lão hổ trong mắt, cái kia tia sáng màu đỏ lại như vậy chói mắt. Tam thi trùng, đây là tam thi trùng. Thôi lão hổ thân thể đang run rẩy, nhào tới trước một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nó cái kia sợi tơ màu đỏ, một đôi mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, Thuần Nhi làm sao lại nhiễm lên tam thi trùng đâu? Nghĩ đến tam thi trùng thôn vệ tính mạng con người cùng tinh khí, thôi lão hổ đội vàng bắt lấy Thuần Nhi cổ tay, dò xét Thuần Nhi mạch đập, lập tức sắc mặt của biến, nguy rồi. Trong vòng một đêm Thuần Nhi chỉ ít già 5 tuổi. Thôi lão hổ sắc mặt chấn kinh, nhưng là hắn cũng không biết, chỗ này vị 5 năm tuổi thọ, bất quá là tam thi trùng một buổi sáng sớm thành quả mà thôi. Hắn sẽ gọi Thuần Nhi như vậy mà đơn giản sẽ chết mất sao? Tuyệt sẽ không. Hắn muốn một chút xíu giết người chủ tâm, phá hủy thôi lão hổ tâm thái. Báo thù đương nhiên muốn một chút xíu tra tấn, gọi đối phương tại không thể làm gì bên trong chết đi, đó mới là nhất giải hận. Thuần Nhi tuổi thọ vốn là không nhiều, lúc này mất đi 5 năm, lúc này vậy mà lâm vào hôn mê trạng thái. Thuần Nhi, Thuần Nhi. Thôi lão hổ liền vội vàng tiến lên bắt lấy Thuần Nhi tay, không tách ra miệng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Đồng thời thôi lão hổ vận chuyển thần thông, chỉ gặp một vệt kim quang lưu chuyển mà ra, rơi vào Thuần Nhi trên thân, ôn hú Thuần Nhi trên người dương khí, sau một khắc chỉ thấy Thuần Nhi chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy đục ngầu cùng mông lung, nhìn xem lo lắng thôi lão hổ, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, ta đây là thế nào? Ngươi có thể rốt cục thức tỉnh. Thôi lão hổ nhìn xem Thuần Nhi tỉnh lại, nhãn tình kích động đều muốn rớt xuống, ngươi đừng nói trước, theo ta cùng đi gặp mặt tổ sư gia. Vừa nói chuyện, trực tiếp đem Thuần Nhi ôm lấy, bước nhanh hướng sau núi tiến đến. Đợt, yếu ớt hỏi một chút, có lỗi chữ sao các đại lão? Chương 1000, đối mặt xung đột chương 1000, đối mặt xung đột thôi lão hổ sốt ruột bận điệu hoàng ôm Thuần Nhi thân thể hướng sau núi tiến đến, hiện tại chân võ sơn tổ sư gia nếu xuất quan, đương nhiên yêu cầu trợ tổ sư gia. Phía sau núi có một tòa miếu thờ cũng không phải là mười phần huy hoàng, giống như là một tòa người bình thường ở giữa nho nhỏ nhà lá con, trong phòng đứng thẳng một tòa pho tượng kia bộ dáng chính là chân võ sơn tổ sư gia bộ dáng. Thôi lão hổ lo lắng xông vào miếu thờ, cấp tốc bị giảm xuống pho tượng bên dưới, thanh âm vội vàng nói, chân võ sơn trưởng giáo thôi trầm bái kiến lão tổ tông, còn xin lão tổ tông hiện thân gặp mặt. Sau một khắc chỉ thấy pho tượng kia thượng thần quang lưu chuyển, pháp giới cùng vật chất giới lại bị đánh xuyên qua, sau đó chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở thôi trầm trước người, chuyện gì như vậy bối rối? Thôi trầm nghe vậy trong ánh mắt tràn đầy bối rối, lão tổ tông, ngài mau nhìn xem Thuần Nhi, thế mà lây dính chân long chi giỏi, hiện tại sinh mệnh thở hơi cuối cùng còn xin ngài thực hiện biện thủ. Thuần Nhi làm sao cũng nhiễm phải chân long chi giỏi. Lão tiên sư hơi nhướng mày, Thuần Nhi vẫn luôn đợi tại chân võ sơn bên trên, làm sao lại lây nhiễm chân long chi giỏi đâu? Trong âm thanh của hắn tràn đầy không dám tin. Chân long chi giỏi hắn cũng là không có cách nào nổ, nếu là hắn có bản lĩnh nổ chân long chi giỏi, lúc trước thôi lão hổ cần gì phải bốn chỗ cầu ý đi. Ta chân võ sơn bên trên kéo dài tuổi thọ linh dược đã không có, trước đó là Thuần Nhi kéo dài tuổi thọ thời điểm, đã toàn bộ đều y Thuần Nhi ăn. Chân võ sơn lão tổ nhìn xem Thuần Nhi, trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Hắn đối với Thuần Nhi sinh tử cũng không có mười phần coi trọng, mặc dù Thuần Nhi là thôi gia nàng dâu, nhưng chung quy là một ngoại nhân thôi, chính hắn đời đời con cháu cũng không biết chết bao nhiêu, huống chi là một ngoại nhân đâu. Năm đó hắn có thể tốn hao đại giới lớn là Thuần Nhi kéo dài sinh mệnh, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, được cho xứng đáng nàng. Lão tổ tông, còn xin ngài xuất thủ đóng băng nhục thể của nàng, hài nhi lại đi tìm kiếm kéo dài tuổi thọ linh dược đến vì nàng kéo dài tính mạng. Thôi lão hổ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, lão tổ năm đó thu được huyền băng quan tài, nghe nói nhục thân để vào trong đó ngàn vạn năm bất hủ, còn xin lão tổ tông yêu mến, là hài nhi tranh thủ đến tìm kiếm diên thọ linh dược thời gian. Nghe nói thôi lão hổ lời nói, lão thiên sư bàn tay rối ra, trong hư không hàn khí ngưng tụ, hóa thành một đạo băng quan. Thôi lão hổ thấy vậy liền tranh thủ Thuần Nhi để vào trong quan tài băng, phu nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm kiếm đến kéo dài tuổi thọ linh dược. Thuần Nhi nằm tại trong quan tài băng không nói gì, chỉ là nháy nháy mắt, nàng hiện tại đã không có khí lực nói chuyện, sau đó tại băng hàn bên trong một cô bối rối xông lên đầu, cả người trong hỗn loạn dần dần thiết đi. Ta khuyên ngươi không cần phí khí lực hiện tại trường sinh rơi khóa, kéo dài tuổi thọ linh dược sao mà chân quý, cái nào sẽ cho ngươi. Liền xem như lớn hơn nữa đại giới, cũng mượn không đến kéo dài tuổi thọ linh dược. Hú hồ, trên người nàng có chân long chi giỏi tại, chân long chi giỏi lại không ngừng thôn vệ tính mạng của nàng, nàng hiện tại tựa như là một cái lọt đáy bạc lớn, ngươi liền xem như vì nàng nối liền lại nhiều sinh mệnh, cũng chỉ là nuôi nấng chân long chi giỏi thôi. Muốn giải quyết nàng tuổi thọ vấn đề, còn cần nghĩ hết biện pháp giải quyết hết chân long chi giỏi. Lão thiên sư nói câu, đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy kiên định, chân long chi giỏi sẽ nổ, tuổi thọ cũng nhất định sẽ kéo dài. Ta thôi ra nghĩ không ra vậy mà ra một cái si tình trùng. Tổ sư ra một đôi mắt nhìn về phía thôi lão hổ, nói không nên lời đang cười nhạo hay là tán dương, ta khuyên ngươi chớ có uổng phí sức lực, Thuần Nhi mệnh nên như vậy, ngươi còn không bằng như vậy tiếp nhận, sau đó lại cưới 10 cái 8 cái lão bà, kéo dài ta thôi ra hương hỏa. Tổ sư ra trong thanh âm tràn đầy chờ đợi, Thuần Nhi người này đã thị, mặc dù có chút tài trí, nhưng lại cũng không phải là lừa dối. Nghe nói tổ sư ra lời nói, Thôi lão hổ túi đầu xuống không có mở miệng phản bác, hắn là một cái hiếu thuận không cách nào mở miệng ở trước mặt phản bác tổ sư ra lời nói, bất quá trong lòng đối với tổ sư ra lời nói lại xem thường. Tổ sư ra ý vị thâm trường nhìn Thôi lão hổ một chút, không có tiếp tục nói thêm cái gì, sau đó thân hình biến mất ngay tại chỗ. Thôi lão hổ nhìn xem cái kia quan tài hàn băng, trong ánh mắt tràn đầy bi thống, "Thuần Nhi, coi như ta nợ ngươi, năm đó nếu không phải ta thu hoạch được Trảm Tam thi quyết, thiên hạ các đại tông môn cũng sẽ không cùng một chỗ tiến về chân võ sơn bức thoái vị, càng sẽ không làm hại ngươi gặp liên lụy. Ngươi yên tâm đi, liền xem như thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyển, ta cũng nhất định nghĩ hết biện pháp đưa ngươi cho trị liệu tốt, ta nhất định phải bảo ngươi cùng ta cùng một chỗ bạch đầu giai lão, sống trăm ngàn năm thời gian." Thôi lão hổ đứng người lên, đi ra miếu thờ sau hóa thành lưu quang đi xa, biến mất tại chân võ sơn bên trên. Hắn muốn đi cầu lấy kéo dài tuổi thọ linh dược, hắn nhất định phải vì phu nhân của mình lại kéo dài tuổi thọ. Thuần Dương trên đỉnh Thôi Ngư Nhược dường như biết được suy nghĩ đứng tại chỗ, hắn thông qua Thuần Nhi trong thân thể tam thi trùng, đương nhiên nghe thấy được Thôi lão hổ cùng Lao Tiên sư đối thoại. Muốn đi tá linh thuốc sao? Quả thực là buồn cười, trên đời nơi nào có nhiều như vậy linh dược cho ngươi dùng. Thôi Ngư trong miệng nói thầm câu, sau đó quay đầu nhìn về phía sau núi phương hướng, nghĩ không ra chân võ sơn lại còn có như thế vùng đất kỳ dị, vậy mà đã thông vật chất giới cùng pháp giới bình chướng, giống như Côn Lôn Sơn bình thường, pháp giới cùng vật chất giới bình chướng không thấy. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, trong ánh mắt tất cả đều là các loại không thể tưởng tượng nổi. Sau đó tiếp tục lĩnh hội Thiên Tiên Đại Đạo hô hấp pháp của hắn, mặc dù đầy đủ hắn tu luyện tới Kim Tiên cảnh giới, nhưng mỗi một trọng cửa ải vẫn còn cần chính hắn đi lĩnh hội đột phá. Thiên Tiên Đại Đạo nên như thế nào đột phá đâu? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ suy tư, cúi đầu xuống nhìn về phía trong bóng dáng Simiu. "Ngươi đừng nhìn ta, lão tổ ta sinh ra tới chính là Kim Tiên cảnh giới, Thiên Tiên còn cần đột phá. Ta tại trong bụng mẹ thai nghén thời điểm, cũng đã là Thiên Tiên." Simiu trong thanh âm tràn đầy cổ quái, tựa hồ có từng tia ngạo nghễ. "Niệm ai?" Thôi Ngư nghe vậy lập tức mặt đen, một đôi mắt nhìn về phía Simiu, biểu lộ có mấy phần bất thiện, "Ngươi đáp ý cái gì? Tu vi của ngươi lợi hại hơn nữa, hiện tại không phải cũng vẫn là bị ta chế trụ?" Simiu đầu chó bên trên dáng tươi cười biến mất, sau đó buồn bực thanh âm trở lại trong bóng dáng, một đôi mắt u oán nhìn xem Thôi Ngư. "Ngươi cũng là đại tu sĩ, chẳng lẽ liền không có nghe nói qua Thiên Tiên Đại Đạo đột phá biện pháp?" Thôi Ngư suy tư hứa cựu trung quy là không có đầu mối, thế là lại nhịn không được hỏi thăm Simiu một câu. "Ngươi nói một quốc gia thủ tướng sẽ đi nghe đầu thôn cụ bà bắt quái sao?" Simiu tức giận. Lời nói này đến cũng có lý, thế nhưng là nên như thế nào đột phá Thiên Tiên Đại Đạo đâu? Thôi Ngư tức giận. "Thiên Tiên Đại Đạo thân thể viên mãn, công quả tích lũy tự hiện, ta nghe người ta nói muốn tu thành Thiên Tiên Đại Đạo, còn cần tích lũy công đức, sau đó mới có thể tại nguyên thần bên trong ngưng tụ thiên tiên chi khí, khiến cho nguyên thần thể biến." Simiu lúc này không có nói đùa, mà là nói thẳng ra tự mình biết tin tức. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, Simiu nói quá không rõ ràng, hắn hay là lĩnh hội không thấu. Sớm biết ban đầu ở trong hỗn độn, nên đi hỏi một chút giáo tổ Hồng Quân. "À, không đúng, giáo tổ Hồng Quân pháp cũng là từ Tạo Hóa Ngọc Điệp nội sang ngộ ra tới, ta mặc dù không có giáo tổ Hồng Quân chỉ điểm, nhưng là ta có Tạo Hóa Ngọc Điệp a." Thôi Ngư mắt sáng rực lên. Chỉ là nghĩ đến Tạo Hóa Ngọc Điệp còn tại trấn áp thiên đạo đầu lâu, Thôi Ngư liền không thể không từ bỏ ý nghĩ này, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nói, "Không có sư phụ chỉ điểm, chỉ dựa vào chính mình lĩnh hội, tu luyện tiến trình thật to kéo chân sau." Hậu thế trong tiểu thuyết, Thiên Tiên Đại Đạo là đầu đẩy ra tam hoa, đã tinh, khí, thần tam hoa tụ đỉnh, sau đó mới có thể có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thôi Ngư trong lòng vô số suy nghĩ giống như điện quang bình thường sẽ qua. Thế nhưng là nên như thế nào mở ra tam hoa đâu? Thôi Ngư lại không để ý tới giải. Thế nhân đều nói tam hoa tụ đỉnh, thế nhưng là nên như thế nào mới có thể gọi tam hoa tụ đỉnh đâu? Ta nếu có thể thu hoạch được trong mộng chứng đạo đại pháp đệ cửu trọng, có thể ở trong mộng cảnh lần lượt thí nghiệm, lần lượt nhanh chóng tôi diễn, có thể tiến hành lần lượt nếm thử, đây mới là tiếp dẫn thánh nhân khai sáng ra trong mộng chứng đạo đại pháp vĩ đại nhất địa phương. Trong giấc mộng này chứng đạo đại pháp đệ cửu trọng ta nhất định phải mau chóng thu hoạch được. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Cuộc sống ngày ngày qua, ngày thứ bảy đằng sau Thôi lão hổ đủ rũ cúi đầu từ chân võ sơn bên ngoài chạy đến, chỉ gặp nó cả người thân thể còn xuống xuống dưới, tựa hồ già nua mười mấy tuổi, trên gương mặt nhiều mấy sợi gió xương hương vị. Rất rõ ràng Thôi lão hổ thất bại hiện tại kéo dài tính mạng linh dược sao mà chân quý, các đại đạo quán đều đem kéo dài tính mạng linh dược xem như áp đáy hòm bảo vật, làm sao lại cấp cho Thôi lão hổ đâu? Căn bản chính là có mượn không còn thôi, không có người sẽ đi làm thằng ngốc kia. Thôi lão hổ cả người trên thân tràn đầy sa sút tinh thần khí tức, khống chế độn quang đi ngang qua xạ đạo thời điểm, dư quang chợt nhìn thấy Thôi Ngư. Sau đó Thôi lão hổ như bị sét đánh, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp hạ xuống độn quang rơi vào Thôi Ngư trước người. Lúc này Thôi Ngư ngay tại trong núi quét sạch lá rụng, nhìn thấy Thôi lão hổ hạ xuống độn quang, Thôi Ngư quét sạch lá rụng động tác ngừng một lát. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không có ngôn ngữ. "Sao ngươi lại tới đây? Là muốn rõ ràng theo ta đi mẫu thân trước mộ phần dập đầu đối tội, hay là nói đã tìm tới đem ta đuổi xuống núi đi biện pháp?" Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, lúc này Thôi Ngư trong ánh mắt không có cừu hận, có chỉ là bình tĩnh. "Ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi mượn một vật." Thôi lão hổ mở miệng, cũng học khàn khàn rất, đã nghe không ra lúc đầu thanh âm, nghĩ đến mấy ngày nay Thôi lão hổ không ít lãng phí miệng lưỡi. "Trên người của ta có cái gì đáng giá ngươi mượn? Ngươi vị này cao cao tại thượng chân võ sơn đại trưởng giáo không khỏi quá mức coi trọng ta." Thôi Ngư trong giọng nói tràn đầy trào phúng. "Ta biết năm đó Bảy Ngọc Sơn bên dưới mất đi vạn kiếp kim đan trong tay ngươi, ta muốn mượn lấy vạn kiếp kim đan dùng một lát." Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, gia hỏa này làm sao biết chính mình thu được vạn kiếp kim đan? Chẳng lẽ nói lúc trước chính mình quan sát vạn kiếp kim đan thời điểm bị Thôi lão hổ thấy được? Cái gì vạn kiếp kim đan, ta căn bản cũng không biết ngươi nói cái gì. Thôi Ngư thể thốt phủ nhận. Thôi lão hổ nghe vậy một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ngươi không cần phủ nhận, năm đó ngươi vì ta cùng mẫu thân ngươi uống một hồ lô kỳ quái dược thủy, ta biết thuốc kia nước chính là vạn kiếp kim đan dược lực. Năm đó ngươi mới 13, 14 tuổi, mặc dù không biết ngươi như thế nào lấy được vạn kiếp kim đan, nhưng là ta khẳng định vạn kiếp kim đan ngay tại trên người ngươi. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, hắn lúc trước phân tích vạn kiếp kim đan phần tử kết cấu, có thể lợi dụng vật chất chuyển hóa tạo nên ra vạn kiếp kim đan, vạn kiếp kim đan với hắn mà nói không còn là vật chân quý, thế là âm thầm là Thôi lão hổ cùng thất tình thanh cô trộn nước ăn vào, thua thiệt hắn lúc đó còn đần độn muốn vì mình phụ mẫu tận hiếu tâm, nhưng mà ai biết kết quả là tất cả đều là lão lục. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy giận mình, nghĩ không ra lúc kia chính mình liền đã bại lộ. Ta chỉ cần nửa hạt vạn kiếp kim đan. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Không có, bị ta ăn. Thôi Ngư tức giận, gọi hắn xuất ra vạn kiếp kim đan cho nữ nhân kia kéo dài tính mạng, trừ phi là hắn điên rồi. Ta không tin ngươi ăn vạn kiếp kim đan, ngươi khi đó đều không có ăn, ngươi khoảng cách tuổi thọ đại nạn còn có rất xa xưa khoảng cách, ta không tin ngươi ăn vạn kiếp kim đan. Ta van cầu ngươi nói đến đây thôi, lão hổ thanh âm nghẹn ngào, hắn dù sao cũng là ngươi đại đường, ta van cầu ngươi mau cứu nàng. Nhìn xem nghẹn ngào thôi lão hổ, Thôi Ngư trong lúc nhất thời vậy mà ngu ngơ tại chỗ, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không phân biệt được trước mắt Thôi lão hổ đến tuột cùng là si tình hay là tuyệt tình. Đối với thất tình thánh cô không khỏi quá mức tuyệt tình, nhưng là vì thuần nhi nhưng lại thấp như vậy ba lần muốn. Hắn có chút xem không hiểu người nam nhân trước mắt này. Thế nhưng là vạn kiếp kim đan thật bị ta ăn. Thôi Ngư tức giận, lại nói, con chó kia nữ nhân lại dám phái người đi ám sát Thôi Lư cùng Thôi Lý, còn muốn ta cứu nàng tính mệnh, quả thực là người si nói mộng. Thôi lão hổ nghe vậy trong đầu một đạo điện quang xẹt qua, cả người ánh mắt khẽ động, chân long chi giỏi là ngươi bỏ xuống. Ngươi vì trả thù thuần nhi, ngươi cho hắn hạ chân long chi giỏi. Thôi Ngư nghe vậy sửng sốt, một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, tên này đầu óc thật đúng là dùng tốt, chính mình một câu vô tâm lời nói vậy mà gọi đối phương sinh ra liên tưởng. Thuần nhi đang yên đang lành làm sao lại nhiễm phải chân long chi giỏi đâu? Nàng là tại ám sát Thôi Lý cùng Thôi Lư đằng sau, đột nhiên nhiễm phải chân long chi giỏi, trước đó cũng liền ngươi cùng Thuần Nhi từng có tiếp xúc. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, đỏ thâm trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Ngươi cũng đừng nói bậy, ta nơi nào có cho người ta chủng chân long chi giỏi thủ đoạn. Ngươi hướng trên người của ta chủ bô địa, ngươi tại sao không nói chính ngươi lúc trước lây dính chân long chi giỏi sau đó trong lúc vô tình lây cho tiện nhân kia? Thôi Ngư vội vàng thể thốt phủ nhận. Rất nhiều chuyện có thể làm, nhưng là tuyệt đối không thể lấy nói ra. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn xem Thôi Ngư thể thốt phủ nhận bộ dáng. Thôi lão hổ trong lòng tự nhiên là không tin, nhưng là dưới mắt có việc cầu người, hắn cũng không dám tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, bởi vì sau đó bất luận là cầu Thôi Ngư bạn trừ chân long chi giỏi cũng tốt, xin vay vạn kiếp kim đan cũng được, đều đắc tội không được đối với phương. Coi như chuyện này thật là Thôi Ngư làm, hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không biết, bóp cái mũi nhận. Ta cũng chỉ là hoài nghi thôi, ngươi chớ có tức giận. Ngươi chớ có tức giận. Thôi lão hổ đội vàng trấn an Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy lo nghĩ. Nghe nói lời ấy, Thôi Ngư lông mày chớp chớp, tức giận, ngươi nếu là không có việc gì, cũng đừng có quấy rầy ta làm việc. Hay là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Chương 1001, phụ tử bất hòa. Chương 1001, phụ tử bất hòa. Thôi lão hổ hiện tại là có việc cầu người, không dám chọc giận Thôi Ngư, mắt thấy Thôi Ngư sắc mặt khó coi, vội vàng mở miệng nói xin lỗi, ta cũng bất quá là suy đoán lung tung mà thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận hơn, đều là vì cha không tốt, cha xin lỗi ngươi. Thôi Ngư nhìn xem mặt mũi tràn đầy bồi tiếu Thôi lão hổ, trong lòng chỉ cảm thấy thay thất tình thánh cô không đáng. Ngươi muốn bạn kiếp kim đan ta không có, hay là chớ có dây dưa, cái kia bạn kiếp kim đan sớm đã bị ta ăn hết, chỗ nào sẽ còn lưu đến bây giờ. Thôi Ngư cầm lấy cây chổi liền muốn rời đi, đã thấy Thôi lão hổ một bước phóng ra, ngăn tại Thôi Ngư trước người. Làm sao? Ngươi còn có chuyện? Thôi Ngư nhìn xem ngăn trở chân mình bước Thôi lão hổ, mở miệng hỏi thăm câu. Vạn kiếp kim đan chân quý bực nào, trước ngươi bất quá là nhục thể phàm thai phàm nhân, làm sao có thể tiêu hóa vạn kiếp kim đan lực lượng? Thôi lão hổ đạo câu. Nghe nói Thôi lão hổ lời nói, Thôi Ngư lông mày nhướng lên, có ý tứ gì? Thôi lão hổ một thanh rối ra, giữ lại Thôi Ngư cổ tay, sau đó đầu ngón tay tại Thôi Ngư trên da thịt vạch một cái qua. Chỉ thấy một giọt mang theo hào quang màu vàng kim nhạt huyết dịch xuất hiện ở Thôi lão hổ lòng bàn tay. Huyết dịch hóa thành một viên cắt vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, Thôi lão hổ sắc mặt kích động, ngươi căn bản là không cách nào hoàn toàn tiêu hóa vạn kiếp kim đan dược lực, vạn kiếp kim đan dược lực lưu thoán tại trong máu thịt của ngươi, chỉ cần uống máu của ngươi, đồng dạng có thể hấp thu vạn kiếp kim đan dược tính, đưa đến kéo dài tuổi thọ mục đích. Thôi Ngư nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Thôi lão hổ, cả người sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, bàn tay hư thực chuyển hóa ở giữa từ Thôi lão hổ trong lòng bàn tay chạy thoát, ý của ngươi là? Thôi Ngư thanh âm băng lãnh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi lão hổ. Chỉ cần ngươi chịu dâng ra huyết dịch, liền có thể kéo dài ngươi đại nương tính mệnh. Thôi lão hổ ánh mắt sáng rực nhìn xem Thôi Ngư. Đây là tuổi thọ của ta, dựa vào cái gì tương trợ nàng? Dùng của ta mệnh đi lấp bổ mệnh của nàng. Là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Thôi Ngư căm tức nhìn Thôi lão hổ, ta là con của ngươi, ta là ngươi thân nhi tử, không phải nhặt được. Nhi tử, cha văn ngươi, ngươi đại nương không thể chết ta. Cầu ngươi vì ngươi đại nương kéo dài tính mạng. Thôi lão hổ song mềm nhũn quỳ rạp xuống Thôi Ngư trước mặt, một đôi tay bắt lấy Thôi Ngư ống tay áo. Trong thanh âm tràn đầy bi thiết, tính cha văn ngươi, coi như cha văn ngươi như thế nào? Thôi Ngư nhìn xem quỳ rạp xuống đất mặt mũi tràn đầy khẩn cầu Thôi lão hổ, trong lòng chỉ cảm thấy băng hàn không gì sánh được, hắn thật sự là trong lòng thay Thất Tình Thánh Cô thân ý khó bình. Hắn lúc này rất muốn thay Thất Tình Thánh Cô hỏi thăm một câu, dựa vào cái gì? Thôi lão hổ dựa vào cái gì đối đãi như vậy Thất Tình Thánh Cô, lại dựa vào cái gì đối đãi như thế Thuần Nhi? Từ khai thiên lập địa tới nay, chưa nghe nói qua lão tử cho nhi tử quỳ xuống truyền đi ta Thôi Ngư thành cái gì? Ngươi chỉ muốn cứu sống nhà ngươi phu nhân, lại chưa từng thay ta nghĩ tới một khi truyền ra tiếng gió, thanh danh của ta làm sao bây giờ? Thôi Ngư thi triển hư thực chuyển hóa đem ống tay áo từ Thôi lão hổ trong tay rút về, sau đó lui về sau một bước, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Thôi lão hổ. Thôi lão hổ lúc này sắc mặt khẩn thiết, ta biết ngươi cùng ngươi đại nương có cừu hận, trong lòng ngươi oán hận nàng, đối với nàng hận tới cực điểm, ta lúc này đi cầu ngươi vì nàng kéo dài tính mạng, đúng là ép buộc, nhưng vi phụ cũng thật sự là bị bức bách không có cách nào a, vi phụ thật sơn cùng thủy tận, tất cả có thể nghĩ tới biện pháp đều dùng a. Ngươi đang vi phụ trong lòng rất trọng yếu, nhưng là ngươi đại nương đang vi phụ trong lòng cũng tương tự rất trọng yếu a. Các ngươi đang vi phụ trong lòng đều trọng yếu giống vậy, một cái cũng không thể mất đi, cha và ngươi. Ngươi liền xem ở chúng ta năm đó tại tiểu lý thôn về mặt tình cảm, giúp ngươi cha lần này đi. Thôi Ngư nghe vậy lạnh lùng hừ một cái, ngươi là muốn ta dùng mệnh của mình đi là tiện nữ nhân kia kéo dài tính mạng sao? Ngươi ăn vạn kiếp kim đan, chí ít có mấy ngàn năm tuổi thọ, dưới mắt ngươi tạm thời lại dùng không được, không bằng lấy ra ứng khẩn cấp, các loại đem thời gian xê dịch mở, cha sẽ giúp ngươi tìm kiếm kéo dài tính mạng linh dược đem tuổi thọ bù lại là được. Thôi lão hổ không ngừng thần cầu, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Nghe nói Thôi lão hổ lời nói, Thôi Ngư khí cười, ngươi đây là si tâm vọng tưởng, sớm làm dẹp ý niệm này. Thôi Ngư khí hất lên ống tay áo, liền muốn quay người rời đi. Nhưng ai biết sau một khắc Thôi lão hổ đội vàng vồ lên trên bắt lấy Thôi Ngư cổ tay, ngươi không muốn giúp ngươi đại nương kéo dài tính mạng ta có thể hiểu được, nhưng là ngươi có loại bỏ tam thi trùng thủ đoạn, loại bỏ tam thi trùng đối với ngươi mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, ngươi giúp ngươi đại nương đem tam thi trùng loại bỏ ra ngoài. Thôi Ngư bị Thôi lão hổ lạp trụ cất bước, sau đó quay đầu nhìn về phía Thôi lão hổ, hai cha con bốn mắt nhìn nhau, Thôi Ngư trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, nằm mơ, quả thực là người si nói mộng, tiện nữ nhân kia cũng dám ám sát Thôi Lý cùng Thôi Lư, ta hận không thể gọi nàng lập tức khí tuyệt bỏ mình, còn muốn gọi ta là nàng loại bỏ chân long chi giỏi. Ngươi tên này sợ không phải đầu bị hư đi. Vừa nói Thôi Ngư đột nhiên hất lên ống tay áo, đem Thôi lão hổ bàn tay thoát khỏi, sải bước hướng dưới núi tiến đến. Thôi Ngư, Thôi lão hổ quỳ rạp xuống đất nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi coi đúng như này tuyệt tình phải không? Ta đều quỳ xuống đất văn ngươi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Ngươi xem ở cha trên mặt mũi, xem ở ngươi ta tình phụ tử phân thượng, giúp một tay ta có thể thế nào? Thôi Lý cùng Thôi Lư không phải không chết sao? Chỉ cần ngươi hỗ trợ, ta gọi ngươi lại nương tự mình đi cho Thôi Lư cùng Thôi Lý xin lỗi. Thôi Ngư bước chân dừng lại, nghe câu kia quen thuộc ta đều như vậy ngươi còn muốn ta như thế nào lời nói, không khỏi trên mặt hiện ra một vòng biểu tình quái dị. Thế giới này còn có đạo đức bắt cóc sao? Ngươi cũng dạng này ta liền nhất định phải như thế sao? Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Thôi lão hổ, nghĩ không ra đối với Thất Tình Thánh Cô sát phạt quyết đoán Thôi lão hổ, lại còn là một cái yêu đương não. Nếu là yêu đương não, cái kia rất nhiều chuyện liền dễ làm. Thôi Ngư tâm tư chơi bời nổi lên, đột nhiên muốn đùa bỡn một chút người trước mắt, cũng tốt gọi mình thay Thất Tình Thánh Cô ra trong lòng ngụ ác khí kia. Ngươi coi thật muốn ta cứu tiện nhân kia? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Nhìn thấy Thôi Ngư thái độ tựa hồ có chỗ chuyển biến, Thôi lão hổ đội vàng nói, đương nhiên. Nhìn ngươi đối với nữ nhân kia ngược lại là một lòng say mê, ta lại vì mẫu thân không đáng. Ngươi nếu quan tâm như vậy nữ nhân kia, hẳn là có thể vì nàng làm ra bất cứ chuyện gì đi. Dù sao ngươi vì nữ nhân kia, ngay cả mình vợ con cũng không cần. Thôi Ngư cười tủm tỉm nói. Thôi lão hổ nghe vậy liên tục gật đầu, cũng không lo được Thôi Ngư trong lời nói trào phúng, vội vàng đáp lời nói, ta cùng ngươi đại nương tình so kim tiên, ta có thể vì ngươi đại nương làm bất cứ chuyện gì. Đồng dạng ngươi đại nương cũng có thể vì ta làm bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu, trong lời nói có chút không xác định nghi vấn. Đương nhiên là bất cứ chuyện gì. Thôi lão hổ đạo câu. Thôi Ngư nghe vậy khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười âm lãnh, lật bàn tay một cái xuất hiện một viên đào tử, quả đào kia anh hải lớn cỡ đầu lâu, phấn bên trong lộ ra đỏ, một cỗ kỳ dị hương khí phiêu đãng tại giữa dãy núi, lập tức trêu đến trong dãy núi chim thú dị động, vô số luyện khí sĩ trên thân huyết mạch sao động, truyền đến một cỗ bức thiết khát vọng, nhao nhao đằng không mà lên lần theo khí tức mà đến. Nhưng lại gặp Thôi Ngư thi triển điên đảo âm dương che đậy giữa thiên địa thời không. Đây là một viên bàn đảo, ăn hết có thể được tuổi thọ 3000 năm. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư trong tay bàn đảo, ngửi ngửi mũi thở ở giữa hương khí, chỉ cảm thấy tuổi thọ cũng hơi gia tăng, thật không biết nếu như đem cái kia bàn đảo nuốt vào, sẽ có cỡ nào công hiệu bất khả tư nghị. Thân thể của hắn tại cỗ hương khí kia bên dưới run rẩy, mỗi một cái tế bào đều truyền đến khát vọng, hắn không thể gọi mình lập tức nuốt vào viên kia đạo tử. Đó là bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng khát vọng. Trên người hắn mỗi một tấc tế bào đều nói cho hắn biết, viên kia đạo tử đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên, viên kia đạo tử lực lượng đến tột cùng cường đại đến mức nào, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cho ta. Thôi lão hổ con mắt đỏ lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào viên kia đạo tử, chạm được phong ma đánh tới. Bá Thôi Ngư quay người lại tránh thoát Thôi lão hổ nhào bắt, tiện tay đem đạo tử đưa vào tụ lý càn khôn bên trong. Làm sao? Muốn trắng trợn cướp đoạt phải không? Thôi lão hổ nghe vậy lập tức khôi phục lý trí, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư chống rỗng bàn tay, biết được đối phương đem đạo tử giấu đi, nhưng là Thôi Ngư nếu đem đạo tử lấy ra cho mình nhìn, vậy đã nói rõ chính mình có hy vọng thu hoạch được. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, có thể làm được ta toàn bộ đều làm được, làm không được ta cũng muốn hết tất cả biện pháp vì ngươi làm được. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Càng là hiểu rõ phía ngoài giá thị trường, lại càng tăng biết kéo dài tuổi thọ đồ vật hiện tại đến tột cùng đến cỡ nào quý giá, huống chi là có thể kéo dài 3000 năm tuổi thọ người. Mà lại tính mạng của hắn bản năng nói cho hắn biết, trước mắt viên này đạo tử cùng trước đó chính mình tất cả thấy qua kéo dài tuổi thọ bảo vật cũng không giống nhau, hoàn toàn là lượng trọng tiên. Thôi Ngư chắp hai tay sau lưng, trường thân ngọc lập đánh giá Thôi lão hổ, ta chỉ có 3 cái điều kiện, ngươi nếu là có thể làm được, viên này đạo tử cho ngươi, nếu là làm không được, vậy cũng trách không được ta. Dù sao kéo dài tuổi thọ 3000 năm bảo vật chân quý cỡ nào, ngươi bây giờ hẳn là so ta rõ ràng hơn. Ngươi nói, đừng nói là 3 kiện, liền xem như 300 kiện, 3000 kiện ta cũng làm theo. Thôi lão hổ đạo, thứ nhất, đi mẹ ta trước mộ phần dập đầu xin lỗi, tại mẹ ta trước mộ phần quỳ thẳng 10 năm không nổi đến. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, ngươi có thể làm được sao? Thôi lão hổ nghe vậy biến sắc, sắc mặt đỏ lên đứng ở nơi đó, lồng ngực không ngừng chập trùng nói không nên lời âm thanh. Cái kia ma giáo yêu nữ làm hại chính mình thê thảm như thế, gọi mình đi cho đối phương xin lỗi, còn muốn gọi mình đi đối phương trước mộ phần sám hối. Nói đùa cái gì? Ngươi làm không được ta cũng không miễn cưỡng ngươi, giữa ngươi và ta chuyện giao dịch như vậy coi như thôi, chỉ là không biết được tiện nhân kia còn có thể sống mấy ngày. Thôi Ngư ở một bên cười hì hì nói, nghĩ đến chẳng mấy ngày nữa, ta liền có thể tại Trần Võ Sơn ăn tiệc. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi lão hổ sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cùng mẫu thân ngươi ở giữa ân đoán chỉ có hai người chúng ta biết, ngươi cái này làm con cái làm sao đi theo lung tung trộn lẫn, trưởng bối ở giữa ân đoán có thể làm được hay không? Thôi Ngư đánh gãy Thôi lão hổ lời nói, trong thanh âm tràn đầy hùng hổ dọa người phong mang, ta không muốn nghe ngươi thao thao bất tuyệt, ta chỉ muốn hỏi ngươi có thể trả là không thể. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi lão hổ răng hàm kém chút cắn nát, xanh mặt nói có thể. Điều kiện thứ hai, ngươi cùng tiện nhân kia ngày sau đời đời kiếp kiếp không thấy được mặt, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển vĩnh viễn không gặp nhau, có thể làm được hay không? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ. Nghiệt trướng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thôi lão hổ nghe vậy lập tức nổi giận. Chính mình cùng thê tử tình sâu như biển, thằng ngại danh này vậy mà gọi mình chia ly vĩnh viễn không có khả năng gặp mặt, đây không phải muốn mệnh của mình sao? Ngươi không phải yêu nàng sao? Yêu nàng liền muốn tắt thành cho hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Thôi Ngư cười tủm tỉm nói câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi lão hổ khí lồng ngực chập trùng, đứng tại chỗ chậm chạp không chịu mở miệng, trong cặp mắt tràn đầy vẻ thống khổ, ngươi nhất định phải như vậy sao? Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt liền không thể làm. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, đây chính là có thể kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, ta liền xem như ném đi cũng không thể tiện nghi tiện nhân kia. Ta có thể để nàng sống sót, cũng đã là lòng dạ mở rộng. Ngươi nói cho ta biết có thể hay không đáp ứng? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ. Thôi lão hổ cắn chặt răng răng, khoe miệng thẩm thấu xuất huyết dịch đến, một đôi mắt cùng Thôi Ngư đối mặt với Thôi Ngư không thể nghi ngờ biểu lộ, chung quy là thua trận, ta có thể làm được. Lời nói vừa ra Thôi lão hổ tựa như là quả cầu ra xì hơi, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy máu cho tàn. Làm sao có một loại ta mới là trùm phản diện cảm giác? Nhìn xem Thôi lão hổ biểu hiện, Thôi Ngư trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ ta là trùm phản diện, chia rẽ vợ chồng nhà người ta cảm giác. Tốt. Thật đúng là phu thê tình thâm a. Thôi Ngư ở một bên vỗ tay tán thưởng. Ngươi có thể nói ra yêu cầu thứ ba. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong mắt có lửa giận đang lan lộn. Ta muốn ngươi rời khỏi Trần Võ Sơn vị trí trưởng giáo, đem Trần Võ Sơn chủ phong nhất mạch chuyển cho ta. Thôi Ngư nói ra chính mình mục đích cuối cùng nhất. Cái gì tranh đoạt Tuần Dương phong phong chủ? Cái gì tranh đoạt thất diệu vị trí? Trực tiếp bức bách Thôi lão hổ thoái vị, đem trưởng giáo uy thế chuyển cho chính mình, đến lúc đó tất cả vấn đề không đều là giải quyết. Hôn trướng, ngươi mơ tưởng. Thôi lão hổ nghe vậy khí nổi trận lôi đình, mặt đỏ tới mang thai từ dưới đất nhảy lên đứng dậy. Ngươi cái không biết trời cao đất rộng có cái gì đức hạnh có thể ngồi lên chân võ sơn trưởng giáo vị trí, cũng không sợ tổ sư ra một cái thiên lôi đưa ngươi cho đánh chết. Luận huyết thống, trên người ngươi có ma giáo yêu nữ huyết mạch. Luận trường ấu dòng chính, Thôi Sán Sán đều tại ngươi phía trên, ngươi dựa vào cái gì ngấp nghé vị trí kia? Tổ sư ra quy củ là truyền dài không truyền ấu, truyền nam không truyền nữ, ngươi dựa vào cái gì to gan lớn mật ngấp nghé vị trí kia? Ta dựa vào cái gì? Thôi Ngư nghe vậy cười, đối với Thôi lão hổ giận mắng cũng không tức giận, mà là chậm rãi từ từ nói ta bằng vào là ngươi yêu tiện nhân kia. Ngươi không phải yêu tiện nhân kia sao? Vì tiện nhân kia có thể làm ra bất cứ chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngươi không nỡ chỉ là trưởng giáo vị trí? Xem ra ngươi chỗ này vị thâm tình cũng bất quá là thẻ đánh bạc không đủ thôi. Ta nếu là đem Trần Võ Sơn truyền cho ngươi, là xảy ra nhiễu loạn lớn, ta sợ ngươi ngồi không vững vị trí kia, trực tiếp bị người lật tung đi ra. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, thú hổ, đây chính là tổ tông quy củ, ta ha có thể phá hư? Điều kiện này không được, ngươi chết cái ý niệm này đi. Chương 1002, cưỡng đoạt chương 1002. Cưỡng đoạt nói tới nói lui hay là Thôi Ngư nghĩ đến nhất lao vĩnh giật biện pháp, chỉ cần mình đăng lâm chân võ sơn trưởng giáo vị trí, các loại thiên tài địa bảo không phải là tùy ý bàn tay mình nắm. Vậy quá hư mộng ảo lưỡng nghi kiếm thuật cũng bất quá là dễ như trở bàn tay thôi, làm gì lại đi tranh đoạt đồ bỏ Thuần Dương phong phong chủ vị trí. Đáng tiếc Thôi Ngư tính lầm, Thôi lão hổ không cần suy nghĩ trực tiếp liền bắt bỏ. Thôi Ngư nhưng thật ra là muốn mượn nhờ chuyện này áp chế Thôi lão hổ hoàn thành chính mình hai cái mục tiêu. Cái thứ nhất chính là muốn Thôi lão hổ tiến về mẫu thân trước mộ phần xin lỗi, thứ hai chính là thu hoạch được lĩnh hội thái hư mộng ảo lưỡng nghi kiếm thuật tư cách. Lúc đầu trước hai cái điều kiện còn rất tốt, thế nhưng là đến đầu thứ ba lại bị Thôi lão hổ quả quyết bắt bỏ. Trần Võ Sơn lựa chọn trưởng giáo quy củ chính là tổ sư ra lập xuống, ta thân là hậu bối tử tôn không có quyền sửa đổi, ngươi muốn đăng lâm trưởng giáo vị trí căn bản cũng không khả năng, ngươi hay là đổi một cái điều kiện đi. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong lòng cũng tại âm thầm nói tiểu tử này quả nhiên là lòng lang dạ thú, trước đó thuần nhi nói hắn muốn điên xoắn chân võ sơn chính thống ta còn chưa tin, nhưng ai biết hiện tại mục đích bạo lộ ra. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, khóe miệng treo lên một vòng nụ cười giễu cợt, ngươi không phải cùng thuần nhi tình so kim kiên, có thể làm nàng lên núi đao xuống biển lửa, cam nguyện bỏ ra chính mình hết thảy sao? Làm sao vị trí trưởng giáo không nỡ? Không phải ta không nỡ trưởng giáo vị trí, mà là ta coi như muốn đem trưởng giáo vị trí chuyển cho ngươi cũng làm không được, bởi vì mặt trên còn có tổ sư gia nhìn xem đâu, đây là tổ sư gia quyết định quy củ, về sau chân võ sơn trưởng giáo vị trí chỉ có thể chuyển cho Thôi Sản Sản, ngươi căn bản cũng không có cơ hội. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. À, thế thì cũng đơn giản, ngươi gọi Thôi Sản Sản từ bỏ trưởng giáo quyền kế thừa, cứ như vậy chân võ sơn nội lại không thôi ra huyết mạch, chỉ có ta một cái dòng độc đinh, chẳng lẽ tổ sư gia sẽ còn cự tuyệt sao? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi lão hổ. Thôi lão hổ nghe vậy ngữ tắc, mày nhăn lại, tổ sư gia không phải dễ gạt gẫm, ngươi hay là đổi lại một cái điều kiện đi. Thôi lão hổ a Thôi lão hổ, ngươi hẳn là thật coi ta là kẻ ngu phải không? Ta đây chính là có thể diên thọ 3000 năm bản đạo, liền đổi lấy ngươi một câu hời hợt nói xin lỗi, tại mẫu thân của ta phần mộ trước tủ mộ 10 năm. Về phần nói ngươi cùng phu nhân ngươi ngày sau không thấy mặt, tại ta tới nói có chỗ tốt gì? Ngươi hẳn là coi ta là một kẻ ngốc không thành, hai câu nói liền đổi 3000 năm tuổi thọ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi lão hổ, tuyệt không chịu được bộ nửa bước. Trước hai đầu ước định bất quá là nhân tiện, đầu thứ ba ước định mới là Thôi Ngư mục đích chủ yếu. Chỉ cần có thể kế thừa Trần Võ Sơn chính thống, chính mình liền có cơ hội lĩnh hội Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi kiếm thuật, sau đó có cơ hội từ chữ khắc trên sườn núi bên trong thu hoạch được trong mộng chứng đạo đại pháp đệ cửu trọng, đây mới là Thôi Ngư mục tiêu. Lúc này coi là thật có thể nói là chân tướng phơi bày. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi lão hổ, nói cái gì tình so kim tiên, hiện tại cứu ngươi phu nhân mệnh cơ hội đang ở trước mắt, ngươi nếu là tham luyến Trần Võ Sơn trưởng giáo vị trí, có thể ngàn vạn lần đừng muốn trách ta không có cho ngươi cơ hội. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy trêu chọc hương vị, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần dự định mà thôi, vạn nhất thật thành công đâu. Một viên diên thọ 3000 năm bàn đào đổi lấy thu hoạch được trong mộng chứng đạo đại pháp quyền thứ 9 cơ hội, bất luận tính thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Thôi lão hổ sắc mặt khó coi, người đây là ép buộc, ta mặc dù là Trần Võ Sơn trưởng giáo, nhưng Trần Võ Sơn sự tình cũng không phải ta có thể nói tới tính toán, tổ sư gia chế định dưới thiết luật, há lại ta vi phạm. Trước ngươi nói cái kia hai cái điều kiện ta tất cả đều đáp ứng, điều kiện thứ ba ngươi đổi một cái đi, bất luận là điều kiện gì ta thôi trầm đều tuyệt sẽ không lại khước từ. Điều kiện khác trên người ngươi còn có cái gì đáng giá ta mưu đồ? Liên ba điều kiện này, ngươi nếu có thể làm được, chúng ta liền hết thảy có thể làm luận. Ngươi nếu là làm không được, vậy nhưng chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội. Thôi Ngư cười tủm tỉm nói. Hắn ngược lại là muốn cùng Thôi lão hổ trực tiếp đòi hỏi Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi kiếm thuật, nhưng là hắn không dám nhắc tới đi ra. Lúc này nếu là trực tiếp nói ra, chẳng phải là bại lộ mục tiêu của mình? Lấy Thôi lão hổ trí tuệ, nếu là trực tiếp lợi dụng Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi kiếm thuật đến uy hiếp năm chính mình, về sau đem Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi kiếm thuật giấu đi uy hiếp chính mình, đến lúc đó chính mình chẳng phải là lâm vào bị động? Mà lại chính mình nói thẳng ra mục tiêu, Thôi lão hổ tất nhiên sẽ trong lòng sinh ra hoài nghi, chất vấn tại sao mình muốn lĩnh hội Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi kiếm thuật, thậm chí cả dẫn phát một loạt phỏng đoán, đây cũng không phải là Thôi Ngư nguyện ý nhìn thấy. Hắn tình nguyện khó khăn chắc trở một chút, ổn thỏa một chút, chỉ cần có thể thuận lợi, bình ổn đem sự tình làm thành liền tốt. Thôi Ngư trong cặp mắt tràn đầy không thể nghi ngờ, chính ngươi ngẫm lại đi, ta cũng là Thôi gia huyết mạch, đem Trần Võ Sơn trưởng giáo vị trí truyền cho ta, giống như là tay trái đổ tay phải phụ sa không lưu ruộng người ngoài, có cái gì không thể làm được. Ngươi nếu là muốn cứu sống Thuần Nhi, liền nhất định sẽ làm được đúng không? Về phần nói trong đó các loại gian nan hiểm trở, ngươi cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giải quyết đúng không? Thôi Ngư nói dứt lời không dài dòng nữa, quay người liền muốn rời đi. Gọi hắn cứu sống Thuần Nhi, căn bản cũng không khả năng, trừ phi là dùng bàn tay dạy vị trí đổi. Kỳ thật Trần Võ Sơn trưởng giáo vị trí Thôi Ngư cũng không xem ở trong mắt, nếu không có vị kiếm pháp đó, Trần Võ Sơn có cái gì đáng giá hắn lưu luyến? Thôi Ngư, Thôi lão hổ nhìn thấy Thôi Ngư gặp thoáng qua, một phát bắt được Thôi Ngư tay áo, trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn, đó là ngươi đại nương à? Hắn là lập loè mẫu thân, thì tính sao? Thôi Ngư nhìn xem Thôi lão hổ, cùng ta có quan hệ gì? Cơ hội đã cho ngươi, ngươi nếu có thể làm được, liền đi thảo lư tìm ta, nếu là làm không được liền không cần lãng phí nữa nước miếng. Nói dứt lời Thôi Ngư ống tay áo từ Thôi lão hổ trong tay hóa thành hư vô, sau đó Thôi Ngư tránh thoát trói buộc từ từ đi xa. Nhìn xem Thôi Ngư đi xa bóng lưng, Thôi lão hổ trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng, Thôi Ngư nói tới vị trí trưởng giáo hắn căn bản là làm không được. Nếu là bắt lấy hắn đâu? Thôi lão hổ nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, sau một khắc một bước phóng ra đi thẳng tới Thôi Ngư sau lưng. Song thủ kiếm khí lượn lờ hướng về Thôi Ngư chu thân bách khiếu đâm tới. Hắn muốn mạnh mẽ cầm xuống Thôi Ngư, sau đó cướp đi bàn đảo, trước đem Thuần Nhi cứu sống lại nói. Thôi Ngư cảm thụ được sau đầu sinh phong, không khỏi hơi nhướng mày, trong tay áo phương Tây Diêm phủ diễm quang đang lấp lóe, một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng đem Thôi Ngư bao phủ, ngăn trở Thôi lão hổ đuổi bắt mà đến cánh tay. Làm sao? Nói không thông liền muốn động thủ trắng trợn cướp đoạt sao? Đây chính là ngươi Trần Võ Sơn trưởng giáo diễn xuất. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Thôi lão hổ, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Thôi lão hổ nghe vậy sắc mặt từng đỏ, cắn răng nói, ngươi là của ta chủng. Không có ta nào có ngươi, mệnh của ngươi đều là ta cho, ngươi chính là ta. Nói dứt lời Thôi lão hổ chu thân kiếm khí lưu chuyển, không ngừng hướng về Thôi Ngư oanh kích mà đến, muốn đánh vỡ Thôi Ngư hộ thân lồng ánh sáng. Thôi Ngư từ trong tay áo xuất ra phương Tây Diêm phủ diễm quang đăng, một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, trong ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng, ngươi biết không? Ta hiện tại đối với ngươi rất thất vọng. Thần lực rót vào trong phương Tây Diêm phủ Diễm Quang Đăng bên trong, Thôi Ngư trong miệng niệm động khẩu quyết, sau một khắc một đạo hồng quang bắn ra mà ra, hướng về Thôi lão hổ đánh tới. Thôi Ngư không dám ở chân võ sơn nội dẫn xuất quá lớn động tĩnh, miễn cho bị người khác cho chú ý tới, cho nên liền xem như tay cầm phương Tây Diêm phủ Diễm Quang Đăng, cũng không có toàn lực thi triển, hắn chỉ là nghĩ đem Thôi lão hổ bức lui thôi. Tiên Tiên Linh Bảo. Thôi lão hổ không phải là không có kiến thức người, hắn chẳng những nhận ra Thôi Ngư trong tay bảo đăng là Tiên Tiên Linh Bảo, hơn nữa còn nhận ra cái kia một chiếc bảo đăng lai lịch, đây là Đại Lâm tự bảo đăng hòa thượng phương Tây Diêm phủ Diễm Quang Đăng. Thôi lão hổ đi qua Đại Lâm tự, đương nhiên gặp qua bảo đăng hòa thượng thủ đoạn. Bị Thôi lão hổ chưa nhập sắc, ở đâu là phương Tây Diêm phủ Diễm Quang Đăng đối thủ. Trong chốc lát liền bị một cỗ cường đại hồng quang bắn bay ra ngoài, đụng nát không biết bao nhiêu đại thụ, cả người đầy bụi đất trên thân một mảnh cháy đen, mặc dù nhìn rất chật vật, nhưng lại cũng không bị thương nặng. Phương Tây Diêm phủ Diễm Quang Đăng. Đó là phương Tây Diêm phủ Diễm Quang Đăng. Bảo vật này làm sao lại trong tay ngươi? Thôi lão hổ đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy thần, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thôi Ngư trong tay bảo đăng, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Bảo vật này từ khi Đại Lâm tự hủy diệt đằng sau liền thần bí biến mất, bao nhiêu cường giả muốn tiến về Đại Lâm tự trong phế tích nhặt nhạnh chỗ tốt nhưng là tất cả đều không công mà lui, vật này làm sao lại tại Thôi Ngư trong tay? Thôi Ngư đem phương Tây Diêm phủ Diễm Quang Đăng thu hồi, một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, ngươi là dự định trắng trợn cướp đoạt sao? Không nghĩ tới đường đường chân võ sơn trưởng giáo vậy mà cũng sẽ làm bị ổi như thế sự tình. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, thôi trầm ngươi có thể quá làm ta thất vọng. Thôi Ngư lạnh lùng nhìn Thôi lão hổ một chút, không nói thêm gì nữa quay người rời đi. Nhìn xem Thôi Ngư đi xa bóng lưng, Thôi lão hổ sắc mặt khó coi ngồi dưới đất, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, hắn vậy mà thu được một kiện Tiên Tiên Linh Bảo. Mà lại hắn có thể thôi động Tiên Tiên Linh Bảo, thôi trầm sững sờ, muốn thôi động Tiên Tiên Linh Bảo, ít nhất cũng phải ngưng tụ ra thần huyết mới được, Thôi Ngư mới tu luyện bao lâu thời gian? Mới bao nhiêu năm tháng? Hắn nhớ kỹ rời đi Thôi Ngư còn không đến 10 năm, chẳng lẽ Thôi Ngư trong 10 năm liền đã tu luyện ra thần huyết, có thôi động Tiên Tiên Linh Bảo năng lực. Thôi trầm lúc này sắc mặt âm trầm không chừng, hắn chẳng lẽ là có khác truyền thừa sao? Thời gian 10 năm tu luyện ra thần huyết, cũng là thiên tài ghê gớm. Hơn nữa nhìn hắn thôi động phương Tây Diêm phủ Diễm Quang Đăng không tốn sức chút nào, tu luyện ra thần huyết cũng không phải một con số nhỏ. Thôi trầm ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng ta thân là Trần Võ Sơn trưởng giáo, có là biện pháp bảo ngươi đem cái kia kéo dài tuổi thọ bảo vật giao ra. Thôi trầm quanh thân kiếm khí lượn lờ, trên người xám đen bụi bặm nhau nhau rơi xuống, nhưng là bị đốt rủi lông mày cùng tóc có tiên thiên thần hỏa còn sót lại pháp tắc ba động, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thúc đẩy sinh trưởng đi ra, chỉ có thể đứng dậy trở về phía sau núi, đi vào thuần nhi bị băng phong chi địa. Thôi Sán Sán lúc này đang ngồi ở băng quan trước yên lặng niệm tụng kinh văn, nghe thấy Thôi lão hổ tiếng bước chân sau, vội vàng mở mắt ra đứng người lên, đợi nhìn thấy một thân chật vật Thôi lão hổ không khỏi sức sở, cha, ngài đây là thế nào? Đừng nói nữa, gặp một chút phiền phức. Thôi lão hổ khoát khoát tay ra hiệu chính mình không có việc gì, sau đó một đôi mắt nhìn về phía băng quan, mẹ ngươi thế nào? Sinh cơ vẫn tại trôi qua, nếu là lại tìm không được trường sinh dược, chỉ sợ là Thôi Sán Sán nói đến đây, hốc mắt đỏ lên nước mắt không khỏi chảy xuôi xuống tới. Thôi lão hổ nghe vậy cũng là sắc mặt âm trầm xuống, một đôi mắt nhìn xem trong quan tài băng tuổi già sức yếu bóng người, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt đau lòng muốn nức, hai tay đỡ tại trên băng quan, một cô bi thương vọt tới vậy mà không nói nên lời. Hắn rõ ràng biết nơi đó có trường sinh dược, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Cha, có thể có trường sinh dược hạ lạc. Thôi Sán Sán một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, trong ánh mắt lộ ra một vòng chờ đợi. Ngược lại là có tin tức, chỉ là muốn mang tới lại cũng không dễ dàng. Thôi lão hổ sắc mặt khó coi nói, cho dù là núi đao biển lửa, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem trường sinh dược mang tới. Thôi Sán Sán trong thanh âm tràn đầy kiên định. Thôi lão hổ nghe vậy hít một hơi, ngươi chớ có lo lắng, bây giờ nếu biết trường sinh dược hạ lạc, ta tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem cái kia trường sinh thần dược mang tới. Nói đến đây Thôi lão hổ trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ quay cuồng, tiểu tử kia có tiên thiên linh bảo thủ hộ, ta một người sợ bắt không được hắn, vạn nhất kinh động bảy đại chi mạch phía sau quỷ dị, đến lúc đó gây ra phong ba càng lớn. Hắn mới tu hành mấy năm, thể nội thần huyết nhất định có hạn, mặc dù có thể thôi động phương Tây Diêm phủ Diễm Quang Đăng, nhưng là lại có thể kiên trì mấy hơi thở. Ta chỉ cần mời mấy vị cao thủ, đến lúc đó xuất kỳ bất ý che đậy nó không sẵn sàng đem nó vây khốn, có thể bắt được. Thôi lão hổ trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ tung bay. Hắn không phải người ngu, Thôi Ngư thái độ hắn còn không nhìn ra được sao? Muốn từ Thôi Ngư trong tay thu hoạch được cái kia kéo dài tuổi thọ bản đảo, trừ vận dụng thủ đoạn cường ngạnh đoạt lại bên ngoài, lại không những biện pháp khác. Nhắc tới cũng là một cười, ta một cái lao tử vậy mà đi mưu đoạt nhi tử đồ vật, chuyến đi sợ là gọi người trò cười. Thôi lão hổ trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng người nào gọi mình đứa con trai kia chủ ý quá chính, căn bản cũng không nghe mình. Chắc không được hắn dám đến chân võ sơn cùng ta khiêu chiến, thật sự cho rằng thu hoạch được một kiện tiên thiên linh bảo, lại thu hoạch được mấy món cơ duyên, liền có thể khiêu khích ta Trần Võ Sơn uy nghiêm. Thôi lão hổ nheo mắt lại, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, nhi tử, chắc không được ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đại đường cứ như vậy chết đi, là ta thua thiệt nàng năm đó nếu không phải ta rước lấy phiền phức, nàng tội gì rơi vào hôm nay như vậy bi kịch. Nghĩ tới đây Thôi lão hổ hít một hơi, mở miệng hỏi thăm câu, ngươi ba vị kia gia gia bây giờ tại nơi nào tu luyện? Đều tại pháp giới nội sang nộ kim sắc cảnh giới. Thôi Sán Sán đạo, nói cho bọn hắn, liền nói ta có cấp tốc sự tình muốn gặp bọn hắn, việc quan hệ mẫu thân ngươi an nguy, tới hay không gặp ta do chính bọn hắn quyết định đi. Thôi lão hổ mở miệng nói câu, hắn cùng ba cái gia gia cũng đã trở mặt thành thù, năm đó hắn làm hại Thuần Nhi chết thảm, rơi vào hôm nay kết cục như thế, thế nhưng là chọc giận ba vị gia gia, nếu không phải Lao Thiên Sư ở phía trên đè ép, hắn sớm đã bị ba vị gia gia rút gần lột ra. Thuần Nhi chính là nhất mạch kia cuối cùng huyết mạch, Thuần Nhi phía sau gia tộc năm đó tại Chân Võ Sơn nội cũng là thế lớn dễ sâu, đến nay vẫn như cũ có ba vị trắng sắc cảnh giới lao tổ tọa chấn, thực lực tuyệt đối không kém. Chương 1003, tính toán chương 1003, tính toán bởi vì Thôi lão hổ dẫn đến Thuần Nhi bị thương nặng tính mệnh thở hơi cuối cùng, Thôi lão hổ đã sớm không bị Thuần Nhi phía sau ba vị trắng sắc cấp bậc lao tổ nhìn chúng, hận không thể đem nó rút gân lột ra, song phương quan hệ khẩn trương tới cực điểm. Có thể cùng Thôi lão hổ thông gia tại Chân Võ Sơn bên trên cũng không phải tiểu gia tộc. Thôi lão hổ lúc này ánh mắt có chút hư, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Sản Sản, ngươi đi đem ba vị kia lão tổ mời đến, liền nói ta có cấp tốc sự tình, việc này liên quan đến mẫu thân ngươi sinh tử tồn vong, không thể chậm trễ thời gian. Thuần Nhi là một chi kia cuối cùng huyết mạch, một khi Thuần Nhi tử vong một chi kia huyết mạch liền gãy mất, về tình về lý Thôi lão hổ đều muốn sớm thông chi. Thôi Sản Sản nghe vậy mắt sáng lên, cha, ngài hẳn là có cứu vớt mẹ biện pháp. Không sai, muốn cứu vớt mẹ ngươi, cần ba vị lão tổ đi ra lực. Ngươi đi cùng ba vị kia lão tổ tông nói, mẹ ngươi tạo hóa đến nếu có thể hoàn thành việc này, chẳng những mẹ ngươi có thể chữa trị thương thế, liền ngay cả tuổi thọ cũng có thể kéo dài 3000 năm. Thôi lão hổ đối với Thôi Sán Sán cũng không giấu giếm. Gọi hắn chính mình đi gặp ba vị lão tổ, 89 phần 10 là sẽ mùi dính đầy cho, ngay cả ba vị lão tổ mặt cũng không thấy, nhưng là nếu như gọi Thôi Sán Sán đi, Thôi Sán Sán trên thân chạy xuôi nhất mạch kia cuối cùng hệ thống, đối phương tuyệt sẽ không tránh đi. Thôi Sán Sán nghe vậy sắc mặt hưng phấn, coi là thật. Mẹ được cứu rồi. Ta cái này đi, nhất định phải đem ba vị lão tổ cho mời đến. Nói dứt lời Thôi Sán Sán mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi ra ngoài, lưu lại Thôi lão hổ đứng trong phòng có chút cảm khái, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, Thôi Ngư tiểu tử, ngươi chớ có trách ta, chờ ta chiếm bản đảo lại bồi thường ngươi đi. Không có để Thôi lão hổ đợi bao lâu, trong hư không khí cơ bản mèo đã thấy một chỉ đầy bụng tề, một da đầu từ trong hư vô rơi xuống. Thôi lão hổ nhìn xem cái kia ba cái khí quan, biết là Thuần Nhi phía sau gia tộc ba vị lão tổ đến. Gặp qua ba vị lão tổ, Thôi lão hổ đội vàng đứng người lên, một mực cung kính thi lễ một cái. Thôi lão hổ, Thuần Nhi thế nhưng là ta Liên Sơn thị cuối cùng huyết mạch, nàng nếu là cứ thế mà chết đi, ngươi liền đợi đến rút gân lột ra đi. Cái kia da đầu chuyển đến thanh âm băng lãnh. Thôi lão hổ nghe vậy vội vàng nói, lão tổ tông yên tâm, tại hạ đã tìm được là Thuần Nhi kéo dài tuổi thọ biện pháp. Thôi Ngư chỗ trong nhà tranh đuổi Thôi lão hổ sau, Thôi Ngư một đường trở lại trong nhà tranh, suy tư trước đó phát sinh sự tình, với ta mà nói ngược lại là một cái cơ hội, cái kia Tống Chí nói đem sự tình làm lớn chuyện, sau đó kinh động Chân Võ Sơn lão tổ, Thôi lão hổ đã như vậy yêu Thuần Nhi, liền tuyệt sẽ không ngồi chờ chết trơ mắt nhìn Thuần Nhi thân tử đạo tiêu, hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch được trong tay của ta bản đạo. Nhưng là chỉ bằng vào Thôi lão hổ một người, lại cũng không phải đối thủ của ta, cho nên Thôi lão hổ nhất định sẽ thừa cơ tìm kiếm giúp đỡ. Thôi Ngư bàn ngồi trong phòng, trong ánh mắt toát ra một vòng tinh quang. Tại không có thu hoạch được trong ngộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9 trước đó, ta thật sự là không muốn quá mức đáng chú ý, dù sao Chân Võ Sơn lão tổ cầm trong tay hãm tiên kiếm, chiến lực đã đạt đến đại la cấp độ, thậm chí Chân Võ Sơn lão tổ đã bước vào chuẩn đại la cảnh giới, thực sự không phải một tốt gây. Ta hiện tại tất cả pháp tượng trợ lực toàn bộ đều hội tụ ở văn đạo nhân trên thân, đối mặt với Chân Võ Sơn lão tổ cũng không phải đối thủ. Thôi Ngư nói thầm một tiếng. Hắn là một người thông minh, đương nhiên biết xem kỹ lúc độ. Việc này có lẽ có thể cùng Tống Chí thương nghị một phen. Thôi Ngư trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ. Tống Chí nếu muốn lợi dụng chính mình, không xuất lực sao được? Thầm nghĩ lấy thân hình tản ra, lại xuất hiện lúc đã đến Tống Chí chỗ nhà tranh, chỉ thấy Tống Chí lúc này túi đầu nhìn xem quyển sách trên tay, rơi vào trầm tư trạng thái, tựa hồ đang lĩnh hội thứ gì một dạng. Đạo hữu. Thôi Ngư kêu câu. Từ khi lựa chọn cùng Tống Chí hợp tác sau, Thôi Ngư đối với Tống Chí xưng hô cũng giữa bất tri bất giác cải biến, Tống Chí cũng sẽ không cảm thấy Thôi Ngư gọi mình là đạo hữu có gì không ổn. Sao ngươi lại tới đây? Tống Chí kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư. Có thể từng nghĩ đến đem tin tức lặng yên không một tiếng động truyền vào tổ sư gia trong thai biện pháp. Thôi Ngư hỏi thăm câu. Tống Chí lắc đầu, lúc trước hắn đem lời đồn đại quyết tán ra, truyền khắp toàn bộ Chân Võ Sơn, nhưng lại cũng không có chạy vào Chân Võ Sơn lão thiên sư trong hai. Các ngươi đã không kịp. Tống Chí tò mò nhìn Thôi Ngư, còn tưởng rằng là Thôi Ngư các loại sốt ruột thế là mở miệng an ủi câu, ngươi chớ có lo lắng, ta nhất định sẽ tìm tới ổn thỏa biện pháp. Phải biết Chân Võ Sơn tổ sư ra sống mấy ngàn năm, người già thành tình có chút chỗ không ổn đều sẽ trêu đến đối phương hoài nghi, nhất là Chân Võ Sơn bây giờ tình thế khẩn trương như vậy mà mất cảm, hơi không cẩn thận trêu đến lão thiên sư hoài nghi đó chính là phí công nhọc sức hạ chẳng. Ta tìm tới cơ hội. Thôi Ngư đạo câu. Người tìm tới cơ hội. Tống Chí nhất cứ thế, vội vàng nói, cơ hội gì? Thôi lão hổ mấy ngày nay liền muốn động thủ với ta, hơn nữa còn sẽ mời cao thủ động thủ với ta. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy chắc chắn. Không phải Thôi lão hổ hắn không có khả năng đối phó, mà là phương Tây Diêm phủ Diễm Quang Đăng chính là tiên thiên linh bảo, thật sự là quá mức chói mắt, một khi dẫn xuất động tính lớn bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người, đến lúc đó Thôi Ngư sợ là sẽ phải bị tất cả mọi người cho để mắt tới. Ngươi xác định sao? Tống Chí trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Ta đương nhiên xác định, ngươi tốt nhất điều động một tôn cao thủ âm thầm thủ hộ ta, đến lúc đó thừa cơ giao thủ đánh nhau, có lẽ có thể trong lúc lơ đãng kinh động Lao Thiên Sư. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Tống Chí nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi xác định tin tức chuẩn xác không? Tuyệt sẽ không có sai lệch, mà lại Thôi lão hổ sẽ còn mời cao thủ trợ trận, muốn đem ta trực tiếp cầm xuống, không dẫn xuất nửa điểm phong ba. Thôi Ngư đạo câu. Tống Chí không có hỏi thăm Thôi Ngư tại sao lại như vậy chắc chắn, bởi vì mỗi người đều có bí mật, hắn cũng không muốn hiện tại liền tìm tòi nghiên cứu Thôi Ngư bí mật. Nói như thế đây cũng là một cái cơ hội, lại cho ta suy nghĩ một phen, sau đó lại mời 3 năm hảo hữu trợ trận, thừa cơ đem động tĩnh làm lớn chuyện. Tống Chí đạo câu, ngươi trở về chờ xem, mấy ngày nay như thường lệ sinh hoạt thường ngày, không nên rời đi Chân Võ Sơn địa giới. Thôi Ngư nhìn thấy Tống Chí trong lòng có phổ, sau đó cũng liền không nói thêm lời, quay người biến mất tại giữa dãy núi. Nhìn xem Thôi Ngư đi xa bóng lưng, Tống Chí hơi chút trầm tư sau, trong tay một đạo phù chiếu bay ra, xuyên thẳng qua hư không đã rơi vào pháp giới bên trong. Trong nháy mắt 3 ngày liền qua, Thuần Dương Phong chủ Phong Nhất Mạch Thôi lão hổ đứng ở trong núi, xa xa nhìn phía xa quét sạch trong núi lá rụng Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, tại Thôi lão hổ bên cạnh đốt ngón tay nói câu, nhìn trên thân nó phục sức, bất quá là bình thường đệ tử tạm dịch thôi, có thể có bản lĩnh gì, cần 3 người chúng ta làm to chuyện. Chuyện cho tới bây giờ Thôi lão hổ cũng không có cách nào giấu giếm, kẻ này lai lịch bất phàm có chút thủ đoạn, trên thân càng có một kiện tiên thiên linh bảo hộ thể, chúng ta một khi động thủ tất nhiên sẽ gọi hắn tế ra tiên thiên linh bảo, nếu không thể đem nó trong nháy mắt trấn áp, đến lúc đó chỉ sợ là sẽ chọc cho ra động tĩnh lớn, hấp dẫn toàn bộ Chân Võ Sơn cao thủ chú ý. Tiên thiên linh bảo. Trong hư không truyền đến 3 người kinh hô, lập tức khí cơ hỗn loạn, từng luồng năng lượng bắt đầu bạo tẩu tiêu tán, ở trong hư không dẫn xuất lôi hỏa dị tượng, hiển nhiên là trong lòng 3 người đại chấn đã mất đi tâm thần, trong lúc nhất thời vậy mà không trấn áp được thể nội sao động nguyên khí. Thôi lão hổ sắc mặt bình tĩnh, hắn biết 13 vị lao tổ hậu quả, nhưng là không 13 vị lao tổ trợ trận, hắn căn bản là bắt không được Thôi Ngư, mà lại 3 vị lao tổ cũng không phải ngoại nhân, liền xem như tiên thiên linh bảo rơi vào 3 vị trong tay lao tổ, cũng không tính nước phủ sa lưu ruộng người ngoài. Tiên thiên linh bảo 3 vị lao tổ tự dước, xem như là thuần nhi sự tình buổi lễ, ta chỉ cần bàn đạo, bất quá 3 vị lao tổ còn cần chú ý thủ đoạn không thể quá mức kịch liệt, không thể gây thương cực kỳ tính mệnh. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ. Vừa nói thôi lão hổ trấn áp trong hư không tiêu tán khí cơ, đem 3 vị lao tổ mang tới 3 động tiêu diệt rơi. 3 người không nói gì, 3 người chân thân tại pháp giới bên trong, thôi lão hổ cũng thấy không rõ mấy người biểu lộ. Người này thân ở Chân Võ Sơn, còn có tiên thiên linh bảo hộ thể, chúng ta còn cần đem nó dẫn đạo rời núi cửa mới tốt độc thủ. Cái kia cái rốn mở miệng, trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng. Rất hiển nhiên 3 vị lão tổ biết tiên thiên linh bảo tồn tại sau, không muốn dẫn xuất bất luận cái gì không bị khống chế nhân tố, muốn đem Thôi Ngư cho dẫn dụ ra Chân Võ Sơn lại độc thủ, nếu không bạn nhất trêu đến Chân Võ Sơn nội tất cả đỉnh núi lao ra hỏa chú ý, đến lúc đó tất nhiên sẽ gia tăng không biết được bao nhiêu biến số. Nghe nói cái rốn lời nói, thôi lão hổ gật gật đầu, không sai, là muốn nghĩ biện pháp đem nó dẫn dụ ra Chân Võ Sơn đi. Như thế nào đem nó dẫn dụ ra Chân Võ Sơn? Ngón tay thanh âm tại pháp giới bên trong truyền đến. Cũng là dễ nói, ta chính là Chân Võ Sơn trưởng giáo, tùy tiện an bài cho hắn cái nhiệm vụ, không phải liền là có thể dễ như trở bàn tay đem nó chi tiêu đi sao? Thôi lão hổ trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, 3 vị lao tổ chờ ta một chút, ta đi một chút liền về. Sau một khắc thôi lão hổ trực tiếp hóa thành lưu quang, thân hình xuất hiện ở Thuần Dương Phong, đi tới chấp sự trong đại điện, thấy được thoải mái nhàn nhã gầm hạt dưa Nhị Du. Nhị Du nhìn thấy thôi lão hổ hậu thân thể một cái giật mình, vội vàng đứng người lên cung kính thi lễ, bái kiến trưởng giáo. Có chuyện muốn ngươi đi làm. Thôi lão hổ không có khách khí, còn xin trưởng giáo phân phó, đệ tử lên núi đao xuống biển lửa nhất định hoàn thành trưởng giáo lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhị Du cung kính nói. Thôi lão hổ nghe vậy gật gật đầu, đối với Nhị Du thái độ còn tính là hài lòng. Ngươi đi đem Thôi Ngư mỗi ngày tạp dịch nhiệm vụ sửa đổi một chút, gọi hắn đi rời núi cho mua, hoặc là đi trong núi trẻ tuổi, tóm lại muốn rời Chân Võ Sơn. Nhị Du nghe vậy sững sờ, thôi lão hổ nhìn xem ngu ngơ Nhị Du, tức giận, có thể hay không làm tốt? Nhị Du nghe vậy chém đinh chặt sắt nói có thể. Thôi lão hổ không nói thêm gì, chỉ là phân phó câu, mau chóng, tốt nhất hôm nay làm thỏa đáng. Nhị Du nhìn xem thôi lão hổ đi xa bóng lưng, không khỏi chân mày hơi nhíu lại, vậy hai, trưởng giáo làm sao lại chú ý Thôi Ngư tiểu tử này, còn muốn biện pháp gọi hắn rời đi Chân Võ Sơn? Chẳng lẽ Nhị Du thân thể một cái giật mình, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không còn dám tiếp tục ngôn ngữ. Lại nói Thôi Ngư ở trong núi quét sạch lá rụng, sau đó một đôi mắt tựa hồ là trong lúc vô tình đảo qua xung quanh cảnh sắc, âm thầm nói quái thai. Ta rõ ràng cảm nhận được xung quanh có một cỗ như ẩn như hiện giám thị cảm giác, ta đều một người ở chỗ này lề mề lâu như vậy, thôi lão hổ làm sao còn không động thủ. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng trầm tư lúc, nơi xa trong núi chuyển đến một đạo to rõ hô quát, Thôi Ngư, là ngươi a? Thôi Ngư ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Nhị Du đứng tại cách đó không xa gặm lấy hạt dưa, một đôi mắt chính nhìn xuống chính mình. Hiện tại tông môn an bài cho ngươi nhiệm vụ mới, vậy ngươi lập tức xuống núi đốn tuổi 300 cân, ngươi nhanh chóng xuống núi xử lý đi, không thể chậm trễ. Nhị Du một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, kết thúc không thành nhiệm vụ ngươi liền tự động rời khỏi Chân Võ Sơn đi. Nói dứt lời Nhị Du vênh vang đắc ý rời đi, lưu lại Thôi Ngư nhìn xem Nhị Du bóng lưng, không khỏi ánh mắt trầm tư xuống tới, lại đang chơi yêu thiêu thân gì? Việc này còn cần cùng Tống Chí thông cái khí. Thôi Ngư không để ý đến Nhị Du lời nói, mà làm một đường đi vào Tống Chí xử, đem sự tình nói một lần. Tống Chí nghe vậy giật mình, sợ là chúng ta trưởng giáo đại nhân muốn động thủ. Nói thế nào? Thôi Ngư nghe vậy không hiểu, không biết Nhị Du an bài nhiệm vụ cùng trưởng giáo động thủ có quan hệ gì. Chúng ta Chân Võ Sơn đệ tử muốn đốn tuổi, cũng không thể tại Chân Võ Sơn bên trên đốn tuổi, coi như Chân Võ Sơn lại như thế nào hùng vĩ cũng cuối cùng cũng có bị chặn ánh sáng một ngày, đồng thời cũng là vì rèn luyện hộ pháp đệ tử thể phách, muốn đốn tuổi cần đến Chân Võ Sơn hạ ngoài 80 dặm trong sơn cốc đốn tuổi. Tống Chí giải thích câu. Thôi Ngư không phải người ngu, Tống Chí nói đến đây, Thôi Ngư liền đã minh bạch. Nói tới nói lui thôi lão hổ là muốn đem nhà mình rời Chân Võ Sơn, sau đó lại trực tiếp ra tay. ngươi không thể đi ra ngoài, ngươi nếu là đi ngoài 80 dặm, một khi động thủ chưa hẳn có thể kinh động chân võ sơn lão thiên sư. Tống Chí đạo câu, đây là tông môn chấp sự an bài nhiệm vụ, ta như thế nào cự tuyệt? Thôi Ngư nhìn về phía Tống Chí. Tống Chí nghe vậy cười, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ là thuần dương phong đệ tử, ta chỉ cần xin mời bên dưới quỷ thần pháp chỉ, chân võ sơn chủ phong nhất mạch lại có thể làm sao ngươi? Ngươi thành thành thật thật ở tại chân võ sơn bên trên, liền buộc thôi lão hổ tại chân võ sơn cùng ngươi động thủ. Xem ra ngươi vị phụ thân này hiện tại là tức giận a, hắn không thể lập tức động thủ đưa ngươi giết chết. Tống Chí trong thanh âm tràn đầy trêu chọc. Thôi Ngư nghe vậy cười khổ, hắn không cách nào nói tiếp. Tống Chí nhất một tay vươn vào pháp giới bên trong, không bao lâu xuất ra một đạo pháp chỉ đưa cho Thôi Ngư. Thuần Dương Phong bị thần lệnh, ngươi ngày sau phụ trách chỉnh lý Thuần Dương Phong tàng kinh các, ta ngược lại muốn xem cái kia thôi lão hổ còn có thủ đoạn gì nữa. Thôi Ngư tiếp nhận pháp chỉ, nghe vậy trên dưới dò xét một phen, trong ánh mắt lộ ra một vòng dáng tươi cười, ta cũng tò mò, thôi lão hổ nên như thế nào độc thủ, liền sợ thôi lão hổ nửa đường bỏ cuộc. Tống Chí nhất ánh mắt nhìn về phía Thôi Ngư, không, thôi lão hổ nhất định sẽ động thủ với ta, bởi vì lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Thôi Ngư rất chắc chắn nói câu. Tống Chí sắc mặt kinh ngạc, không biết Thôi Ngư vì sao như vậy chắc chắn, nghĩ đến trong đó có ta không biết nguyên nhân. Thôi Ngư nói đến đây ý niệm trong lòng chuyển động, ta còn có cái sơ hở, đó chính là Nhữ Nam chưa an trí. Vạn nhất hắn đối với Nhữ Nam ra tay, bước bách ta giao ra bảo vật. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu, đồng thời một đôi mắt nhìn về phía Tống Chí, ta cái kia cùng đi đồng hương, đạo hữu cần thay an trí thỏa đáng.